Chương 296, Quy Nguyên cảnh chương 296, Quy Nguyên cảnh, phía trước một trường công pháp tên đánh nhầm, đã sửa chữa, là Long Tượng Bát Nhã Công, không phải Long Tượng Chấn Ngục Công, Long Tượng Chấn Ngục Công còn không người học tập đâu. Đồ đệ của ngươi Trần Dật, lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, thành công vũ hóa đăng tiên, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, tiểu cảnh giới tăng lên 3, chúc mừng ngươi, ngươi đã đột phá tới siêu thoát cảnh thứ thất trọng. Đồ đệ của ngươi Lục Triển, lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, thành công vũ hóa đăng tiên, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, tiểu cảnh giới tăng lên 3, chúc mừng ngươi, ngươi đã đột phá tới siêu thoát cảnh đại viên mãn. Đồ đệ của ngươi Anh Tuyết Thụ Hạ, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, thành công vũ hóa đăng tiên, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, thủy chi pháp tắc viên mãn, đại cảnh giới tăng lên 1, chúc mừng ngươi, ngươi đã đột phá tới quy nguyên cảnh nhất trọng. Đồ đệ của ngươi Anh Tuyết Phi Hoa, lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, thành công vũ hóa đăng tiên, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, băng chi pháp tắc viên mãn, tiểu cảnh giới tăng lên 3, chúc mừng ngươi, ngươi đã đột phá tới quy nguyên cảnh đệ tứ trọng. Đồ đệ của ngươi Đàn Đầu, lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc, thành công vũ hóa đăng tiên, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, tiểu cảnh giới tăng lên 3, chúc mừng ngươi, ngươi đã đột phá tới quy nguyên cảnh thứ thất trọng. Liên tiếp phản hồi, nhường Tiêu Vũ tu vi liên tục bạo tăng, đối với tu hành cảm ngộ cũng là giống như thủy triều vào tới, những này đột nhiên thêm ra tu vi cùng cảm ngộ, tựa như hắn trải qua ngàn vạn năm vất vả tu luyện được đến, vững chắc không có một tia thì bết. Siêu thoát cảnh, không chỉ là thực lực tăng lên, càng là đối với bản thân sinh mệnh cấp độ một loại siêu thoát chính mình nguyên bản sinh mệnh gồm cùng xiển xích, không hề bị giới hạn trong phạm tục nhục thân cùng linh hồn, đạt tới một loại siêu thoát tự nhiên, siêu thoát tại ngoại vật cảnh giới. Mà quy nguyên cảnh thì là tại siêu thoát về sau một lần quay lại, làm người tu hành đã vượt ra bản thân, đứng ở cao hơn phương diện bên trên, liền cần ngược dòng bản quy nguyên, tìm kiếm sinh mệnh bản chất cùng tu hành căn nguyên, hiểu rõ càng sâu bản thân. Ngay tại Tiêu Vũ đắm chìm trong đối cảnh giới cảm ngộ bên trong lúc, hắn đột nhiên cảm giác được trong đan điền một hồi dị động, vội vàng đem ý thức chìm vào trong đan điền xem. Chỉ thấy tại trong đan điền của hắn, nguyên bản lặng lặng ngồi xếp bằng hỗn độn thần ma lúc này vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia thân thể khôi ngô bắt đầu dần dần giải thể, hóa thành một đạo nói sáng chói chói mắt kim quang lập lòe. Những kim quang này như là có được chính mình sinh mệnh đồng dạng, tại Tiêu Vũ trong đan điền nở rộ xoay quanh, sau đó chậm rãi hướng phía nhục thể của hắn lan tràn mà đi. Mỗi một đạo kim quang trổ đến, nhục thể của hắn gân cốt đều là bị tẩm bổ cứng cỏi vô cùng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một cây xương cốt đều lóe ra như kim loại quang trạch. Kim quang kia không ngừng mà dung nhập nhục thể của hắn gân cốt bên trong, phản phất là tại tái tạo thân thể của hắn. Tiêu Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình đang lấy một loại tốc độ kinh người vượt qua sinh mệnh cấp độ, mỗi một lần kim quang dung nhập đều để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, loại kia cường đại không chỉ là lực lượng tăng trưởng, càng là một loại trên bản chất thăng hoa. Theo kim quang không ngừng dung nhập, Tiêu Vũ thân thể bắt đầu tản mát ra một luồng khí tức thần bí, da của hắn biến nóng ánh sáng long lanh, phản phất là từ mỹ ngọc điêu khắc thành, mỗi một tấc da thịt đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Tóc của hắn cũng biến thành càng thêm đen nhánh xinh đẹp, đạo vận pháp tắc lưu chuyển, không gió phiêu động, ẩn chứa vô tận lực lượng. Thân thể bên trên càng là mặc lên một bộ huyễn khốc chiến giáp, bộ kia nguyên bản mặc tại hỗn độn thần ma trên người chiến giáp, sấn thác Tiêu Vũ càng thêm thần võ bất phàm. Rốt cục, khi tất cả kim quang đều dung nhập hắn nội thân, Tiêu Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo để cho người ta vô pháp nhìn thẳng uy nghiêm. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia cổ lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn phun trào, nhường hắn có một loại trưởng khống thiên địa ảo giác. Đây là hỗn độn thần ma chi thể. Tiêu Vũ trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn bây giờ không có nghĩ đến, đột phá quy nguyên cảnh về sau, hắn hỗn độn thần ma vậy mà lại cùng hắn nhục thân hoàn mỹ dung hợp, trực tiếp giao phó hắn hỗn độn thần ma chi thể. Đây chính là thượng cổ trong truyền thuyết tối cường thể chất, là thiên địa sơ khai lúc, đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh bên trong mới có thể xuất hiện vô thượng thần thể, người nắm giữ loại thể chất này, trời sinh liền nắm giữ không có gì sánh kịp nhục thân phòng ngự cùng lực lượng cùng gần như bất tử cường đại sức khôi phục, tuyệt đối chiến lực vô song thần thể. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nắm tay, kia cổ lực lượng cường đại tại nắm đấm của hắn bên trong ngưng tụ, nhường hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình một quyền này xuống dưới, này phương thế giới, có thể hay không trực tiếp sụp đổ, nhường thông thiên tháp vĩnh viễn mất đi một tầng. Đối với đột phá quy nguyên cảnh cho hắn biến hóa, Tiêu Vũ tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình tại đột phá quy nguyên cảnh quá trình bên trong, sẽ có như thế gặp gỡ, hỗn độn thần ma tới đến cuối cùng lại là cùng hắn hoàn mỹ tương dung, đây không thể nghi ngờ là một cái ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vốn cho là, cái này hỗn độn thần ma sẽ giống như là hắn nhìn qua tu chân tiểu thuyết như thế, như là nguyên anh đồng dạng tồn tại, sẽ nương theo cuộc đời của hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến mất không thấy, thậm chí hắn còn chưa hề có cơ hội ở trước mặt người đời phát huy một chút hắn vốn có lực lượng, cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Xem ra sau này cũng chỉ có thể chờ mong Yên Diệu Đồng có thể ở trước mắt người đời phơi bày một ít tiên ma đạo thai uy lực. Rời khỏi nội thị, Tiêu Vũ đem ánh mắt tập trung vào trên người mình mặc bộ kia chiến giáp phía trên, cảm thụ được từ đó lộ ra loại kia bệ nghệ thiên hạ, không người có thể địch khí tức. Tiêu Vũ khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười, nhìn thật đúng là không tệ đâu. Từ nay về sau, liền bảo ngươi vô song chiến giáp. Vô song chiến giáp bên trên, ánh sáng nhạt chớp động, phản phất tại đáp lại Tiêu Vũ, biểu đạt trong lòng vui vẻ chi tình. Chiến giáp mặt ngoài, điêu khắc sinh động như thật đường vân, kia là độc thuộc tại mệnh khí phù văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mơ hồ lấp lóe bên trong, phản phất có được sinh mệnh đồng dạng. Cái gọi là mệnh khí, chính là bản mệnh thần khí, là nương theo sinh mệnh của mình thai nghén mà sinh, thuộc về sen lẫn pháp bảo một loại, nó là nương theo lấy tiên ma đạo thai sinh ra thai nghén mà sinh, phòng ngự có thể xưng vô song, chỉ là đáng tiếc, bây giờ chỉ dựng dục ra một bộ chiến giáp đến, còn chưa dựng dục ra một thanh bản mệnh thần binh đến. Tại cái này thượng giới, phàm là siêu thoát cảnh trở lên cường giả, sử dụng đều là dạng này bản mệnh thần khí, bản mệnh thần khí cùng chủ nhân linh hồn tương liên, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bởi vậy, đã có rất ít người sử dụng loại kia luyện khí luyện ra được thần binh, nhiều lắm là luyện chế một chút có năng lực đặc thù pháp bảo phòng thân. Chiến giáp là có, xem ra sau này đến tranh thủ thời gian dựng dục ra một thanh bản mệnh thần binh đến mới là. Tiêu Vũ thu hồi ánh mắt, lần này phản hồi, hắn thu hoạch tương đối khá, trực tiếp theo thần đạo cảnh được đề thăng tới quy nguyên cảnh thứ thất trọng, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Dù sao, kia Thủy Kỳ Lân sống 10 vạn năm lâu, cũng bất quá mới siêu thoát cảnh đệ cửu trọng, từ một điểm này cũng đủ để thấy rõ quy nguyên cảnh hàm kim lượng. Chương 297, thôn vệ thần công. Chương 297, thôn vệ thần công. Sau khi xuất quan, Trần Dật bọn người trước tiên chính là tuần tự xuất hiện ở Tiêu Vũ trước mặt, khom mình hành lễ. Sau đó, nơi đây lần nữa biến yên tĩnh, thật lâu cũng không từng lại có động tĩnh khác. Tiêu Vũ hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt nhìn về phía Khúc Trưởng Ca cùng Trần Nhị Cầu bế quan phương hướng, xem ra hai người này trong thời gian ngắn là sẽ không xuất quan. Đối với cái này, Tiêu Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn thấy Trần Nhị Cầu một mực là thiên phú cao nhất đệ tử, theo lý mà nói, hắn lẽ ra nên là cái thứ nhất đột phá xuất quan, nhưng hôm nay đệ tử khác đều đã xuất quan, duy chỉ có hắn cùng Khúc Trưởng Ca còn không có một điểm động tĩnh, điều này thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Ngay tại Tiêu Vũ lâm vào trầm tư lúc, Anh Tuyết Phi Hoa bung ra nhào vào trong ngực nàng rung rung, nhẹ nhàng đi lên phía trước, là cao quý nhân thê nàng giờ phút này đã nắm giữ độc thuộc tại nhân thê thành thục phong vận, nàng cung kính hướng Tiêu Vũ thi lễ một cái, ôn nhu nói: "Sư phụ, Khúc sư minh kiếm ẩn cùng một chi đạo ẩn đều đã viên mãn, phu quân kiếm chi đạo ẩn cùng lực lượng đạo ẩn cũng đã viên mãn, hai người bọn họ chậm chạp chưa từng đột phá, xem ra là mong muốn đồng thời lĩnh ngộ xong pháp tắc sau vũ hóa đăng tiên, như thế xem ra, cách bọn họ đột phá còn cần một chút thời gian." Tiêu Vũ nghe xong Anh Tuyết Phi Hoa lời nói, khẽ gật đầu, hắn biết rõ mong muốn đồng thời lĩnh ngộ xong pháp tắc là một cái cực kỳ khó khăn lại tốn thời gian chuyện, cái này không chỉ cần phải cường đại thiên phú, càng cần hơn kiên cường nghị lực cùng đối pháp tắc khắc sâu lý giải. Khúc Trưởng Ca cùng Trần Nhị Cầu có dạng này quyết tâm, quả thực để cho người ta vui mừng. Tiêu Vũ xoay người nhìn trước mắt đệ tử, nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian, hiện tại theo ta tới trong phòng đại sảnh, ta trước tiên đem thôn vệ thần công truyền thụ cho các ngươi." Thôn vệ thần công? Trần Dật bọn hắn nghe vậy trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, quan nghe danh tự liền biết đây tuyệt đối là Bắc Minh thần công tiến giai phiên bản a. Đám người đi theo Tiêu Vũ sau lưng, cùng nhau tiến vào trong phòng đại sảnh. Trong đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, bốn phía treo trên vách tường một vài bức cổ phát tranh chữ, cái bàn bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, tản ra một cỗ nhàn nhạt đàn hương khí tức. Nội thất thảm thực vật vậy cũng là chân quý vô cùng thiên tài địa bảo, là một cái xa hoa mới có thể hình dung. Tiêu Vũ vẻ mặt tùy ý ngồi bên trên chủ vị, Trần Dật bọn người thì rất là ăn ý đứng thành hai hàng, trên mặt của mỗi người đều mang tràn đầy mong đợi nhìn xem Tiêu Vũ. Mà Anh Tuyết Thụ Hạ thì là nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi tới Tiêu Vũ bên cạnh thân ngồi quỳ chân mà xuống. Rũa ra kia như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ tay, thuần thục cầm lên ấm trà, đem nước trà đổ vào trong chén, sau đó hai tay dâng chén trà, đưa tới Tiêu Vũ trước mặt. Động tác của nàng nhu hòa mà ưu nhã, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Tiêu Vũ mỉm cười, đối với nàng mà nói, đã qua 10 năm, không nghĩ tới vẫn là như thế thuần thục a. Đưa tay tiếp nhận chén trà, Tiêu Vũ đem chén trà xích lại gần bên miệng, khẽ nhấp một cái, nước trà tại trong miệng tản ra, đắng chát bên trong mang theo một tia ngọt, linh khí nồng nặc theo ngực bụng truyền vang, làm cho người dư vị vô tận. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức nước trà vật vị, dường như toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Sau một lát, Tiêu Vũ đặt chén trà xuống, nhìn về phía Anh Tuyết Thụ Hạ, cười nói: "Không tệ lắm, đã nhiều năm như vậy, ngươi trà nghệ càng thêm tinh trạng. Sư phụ ưa thích liền tốt." Anh Tuyết Thụ Hạ nghe vậy, trên mặt lập tức toát ra tùy tâm ý cười, có thể được sư phụ tán dương, đã để nàng lòng tràn đầy đều tràn đầy vui vẻ chi tình. Tiêu Vũ ánh mắt quét mắt một vòng đám người, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay, ta muốn truyền thụ cho các ngươi là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, thôn phệ thần công. Cái này thôn phệ thần công có thể nói là Bắc Minh thần công tiến giai phiên bản, cũng là một môn có thể làm cho người tu luyện thôn vệ thiên địa linh khí cùng người khác tu vi cho mình dùng công pháp." Trần Dật lập tức hỏi: "Sư phụ, có cái gì hạn chế sao?" Tiêu Vũ: "Ngược không có gì hạn chế, bất quá, nó cùng Long Tượng Chấn Ngục Công có chỗ xung đột, cho nên các ngươi chỉ có thể ở thôn vệ thần công hoặc Long Tượng Chấn Ngục Công trung nhị tuyển một." "A, không thể đồng thời tu luyện sao?" Lục Triển lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Tiêu Vũ lúc này vẻ mặt thành thật nói: "Tâm pháp một môn như vậy đủ rồi, cần biết tham thì thâm. Sư phụ dạy phải, đồ nhi ghi nhớ." Trần Nhã thì là vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Sư phụ, cái này thôn phệ thần công cũng chỉ có thể giống Bắc Minh thần công như thế, thôn phệ người khác lực lượng sao?" Tiêu Vũ: "Không chỉ có như thế, cái này thôn phệ thần công càng kinh khủng địa phương ở chỗ, như tu luyện đến đại thành, thậm chí liền người khác thể chất đặc thù đều có thể thôn phệ cất đoạn." Trần Nhã bọn người nghe xong, mỗi một cái đều là khiếp sợ trừng lớn hai mắt, Tiên Mộng Trúc càng là thất thanh nói: liền thể chất đặc thù đều có thể thôn phệ. Cái này. Nàng theo bản năng nhìn về phía nữ nhi của mình, trời ạ! Những người này nếu là đều tu luyện cái này thôn vệ thần công đây chẳng phải là có thể tùy thời đều có thể thôn vệ hết con gái nàng cái kia vừa mới thức tỉnh vô thượng thần thể sao? Giờ phút này, Yên Mộng Trúc trong lòng sinh ra lo âu nồng đậm. Đây cũng là bình thường, dù sao, nàng cùng Tiêu Vũ các đệ tử không quen, cũng không rõ ràng cách làm người của bọn hắn, vì thế lo lắng nữ nhi của mình an nguy, cũng đúng là bình thường. Cái này, thật có thể liền thể chất đặc thù đều có thể thôn vệ a. Lục Triển vẻ mặt lưu lưới, hắn biết rõ, nắm giữ thể chất đặc thù người, thường thường tại tu luyện một đường bên trên có được trời ưu ái ưu thế, nhưng mà cái này thôn vệ thần công lại có thể đánh phá loại thiên phú này giới hạn, nhường người tu luyện cướp đoạt người khác thể chất đặc thù cho mình sử dụng, đây là như thế nào nghịch thiên công pháp a? Tất cả mọi người cảm thấy rung động, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, liền người khác thể chất đặc thù đều có thể cướp đoạt. Đây cũng quá kinh khủng bá đạo a. Sư phụ vậy mà nắm giữ lấy loại này kinh khủng công pháp. Quả nhiên, sư phụ truyền thụ cho công pháp liền không có một cái là đơn giản. Trần Dật đè xuống khiếp sợ trong lòng, tự lẩm bẩm, nói, chính là đáng tiếc không thể cùng Long Tượng Trấn Ngục Công cùng nhau tu luyện. Lục Triển là vẻ mặt cảm khái, đúng vậy a, không thể đồng tu, thật sự là thật là đáng tiếc. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ở thôn vệ thần công cùng Long Tượng Trấn Ngục Công bên trong, hai chọn một. Trần Dật nhìn về phía Kiếm Vô Song, nói, Vô Song, ngươi dự định tu luyện cái nào cửa bí tịch? Kiếm Vô Song trầm ngâm một lát, nói, đã ta Long Tượng Bát Nhã Công đều đã 12 tầng, vẫn là tuyển Long Tượng Trấn Ngục Công a. Đây đối với của ta kiếm đạo uy năng cũng là rất có tăng phúc. Lục Triển gật gật đầu, cái này có thể thôn vệ người khác thể chất hiệu quả sát thực hấp dẫn người, nhưng nếu là có thể đem Long Tượng Trấn Ngục Công luyện thành, đến lúc đó quản ngươi cái gì thể chất, ta đều dốc hết sức chấn áp, cho nên ta cũng tự chọn môn học Long Tượng Trấn Ngục Công. Đàn đầu thúc, ngươi đây. Trần Nhã vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu không chút suy nghĩ nói, đã sư phụ nói nó là Bắc Minh thần công tiến giai bản, ta lĩnh ngộ lại là thôn vệ pháp tắc, vậy ta vẫn lựa chọn thôn vệ thần công a. Chương 298, khúc trưởng ca xuất quan. Chương 298, khúc trưởng ca xuất quan. Trần Nhã trầm ngâm một lát, nói, nữ hài tử không quá thích hợp tu luyện kia Long Tượng Trấn Ngục Công, vậy ta cũng tự chọn môn học thôn vệ thần công tốt. Tiên Mộng Trúc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Vũ, hỏi, trưởng môn, không biết cái này Long Tượng Trấn Ngục Công là? Tiêu Vũ, Long Tượng Trấn Ngục Công chính là một môn vô thượng thể tu pháp môn, nó có thể để người ta mỗi một tia huyết nhục sợi tóc đều nắm giữ một Long Tượng chi lực, tu tới viên mãn, liền có thể nắm giữ 8 ức 4000 vạn chỉ Long Tượng chi lực, uy lực vô tận. Tề Yên Mộng Trúc nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, 8 ức 4000 vạn chỉ Long Tượng chi lực. Trên đời lại còn có như thế kinh khủng công pháp. Long Tượng đây chính là sánh vai Long Phượng thượng cổ hùng thú a. Một cái cũng đủ để dung chuyển thương cung, thủy thiên diệt địa, nếu là có thể đưa nó tu luyện đến viên mãn, lại chính là như thế nào khó có thể tưởng tượng tồn tại đáng sợ. Tiên Diệu Đồng nghe được kia là hai mắt tỏa ánh sáng, hoa nghe thật là lợi hại a. Thôn vệ thần công hiệu quả, ta tiên ma đạo thai đều có đâu, vậy ta vẫn tu luyện cái này Long Tượng Trấn Ngục Công a. Ngươi không được. Tiêu Vũ nhìn về phía Yên Diệu Đồng, vẻ mặt thành thật nói, cái này thôn vệ thần công cùng ngươi tiên ma đạo thai hỗ trợ lẫn nhau, giống như chuyên môn thần công, tu chi nhưng uy lực tăng gấp bội. Như vậy sao? Vậy ta tu luyện thôn vệ thần công tốt. Tiên Diệu Đồng nghe vậy, nhu thuận gật đầu. Anh Tuyết Phi Hoa vẻ mặt thành thật nói, Long Tượng Trấn Ngục Công cương mạnh bá đạo, xác thực không quá thích hợp nữ nhân tu luyện, cây hạ, chúng ta cũng tu thôn vệ thần công tốt. Tốt, tỷ tỷ. Anh Tuyết Thụ Hạ vẻ mặt nhẹ nhàng một chút đầu. Người đây. Tiêu Vũ nhìn về phía Yên Mộng Trúc, hỏi, ta cũng có thể tu luyện sao? Yên Mộng Trúc không khỏi sửng sở, nàng còn tưởng rằng đây là chuyên thuộc về trưởng môn thân truyền đệ tử công pháp đâu. Người đã gia nhập ta phái, tự nhiên có thể tu luyện. Tiên Mộng Trúc nghe vậy, lập tức tâm động, nàng phi thăng lên giới đã có thời gian ngàn năm, tự nhiên tu được độc thuộc với mình tiên pháp, bất quá bất luận là thôn phệ thần công vẫn là Long Tượng Trấn Ngục Công đều muốn so với nàng tu luyện càng mạnh, nếu là đổi sửa, vậy mình ngàn năm khổ tu liền phải từ bỏ, trùng tu công pháp mới, điều này thực có chút không bỏ. Bất quá nàng cũng chỉ là do dự một lát, chính là làm quyết đoán, kia thiếp thân liền đổi tu thôn phệ thần công tốt. Có thể thôn phệ thế gian vạn vật cùng người khác tu vi công pháp, thậm chí liền người khác thể chất đều có thể thôn phệ, trùng tu phương pháp này tuyệt đối là đáng giá. Cứ như vậy, Trần Nhã một đám nữ nhân cộng thêm đàn đầu, tự chọn môn học thôn vệ thần công. Trần Dật bọn người thì lựa chọn tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Công, bất quá bọn hắn Long Tượng Bát Nhã Công chỉ tới 12 tầng, còn không có đủ điều kiện tu luyện, cho nên Tiêu Vũ cũng tạm thời chưa từng truyền thụ cho bọn hắn. Dung Dung còn chưa trúc cơ, tạm thời không thể tu luyện. Chờ Trần Nhã các nàng đều là đem thôn vệ thần công sao chép một phần sau, Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật nói, hiện tại các ngươi đều đi tu luyện à? Tranh thủ sớm ngày đem thôn vệ thần công tu thành, chờ nhị cậu bọn hắn cũng sau khi xuất quan, các ngươi liền cùng nhau đi xông vào một lần kia thông thiên tháp đăng tiên thê. Bây giờ là Dung Dung trúc tạo căn cơ tiên dược còn kém một gốc Thái Sơ Huyền Sâm, nghe nói đăng kia thiên thê liền có thể thu hoạch, Dung Dung có thể hay không thuận lợi trúc tạo căn cơ liền dựa vào các ngươi. Nếu là vì Dung Dung, chúng ta nhất định cố gắng. Đàn đâu một đoàn người có thể nói nhiệt tình mười phần. Cũng là Yên Mộng Trúc vẻ mặt nghiêm túc, cái này Thái Sơ Huyền Sâm chỉ có đánh vỡ 10 tầng trở lên đăng thiên thê đi chép mới có cơ hội thu hoạch được, cái này độ khó cũng không nhỏ, thiếp thân có thể phi thăng thành tiên, tự nhận tiên phu không thua tại người, thật là đến nay cũng không từng đánh vỡ một hạng ghi chép, có khó khăn như thế sao? Anh Tuyết Phi Hoa nghe vậy, đại mi hơi nhíu lên. Trần Dật thì là tự tin cười một tiếng, phải có lòng tin, chỉ cần chúng ta học xong thôn vệ thần công hoặc Long Tượng Trấn Ngục Công đánh vỡ ghi chép, bất quá là vấn đề thời gian. Như thế, chúng ta đến nhanh đi bế quan, đem Long Tượng Bát Nhã Công tu luyện tới tầng thứ 13 mới là. Đi thôi, đi thôi. Ta đã cảm giác chính mình cách đột phá tầng thứ 13 đã không xa. Cứ như vậy, Kiếm Vô Song một đoàn người vừa mới bế quan không bao lâu, lập tức lại là tiến vào bế quan ở trong. Yên Mộng Trúc mấy người cũng là lựa chọn bế quan, tu luyện lên thôn vệ thần công đến. Lớn như vậy động phủ, rất nhanh lại chỉ còn lại Tiêu Vũ cùng Dung Dung. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, thoáng qua ở giữa, lại là 3 ngày vội vàng trôi qua. Ngày này, Tiêu Vũ đang thích ý mang theo Dung Dung ngâm ở đằng kia vạn năm thạch lũ trì bên trong, cái này trải qua vạn năm tuế nguyệt mới hội tụ mà thành thạch sữa tinh hoa, mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc mà tinh khiết linh lực. Từng kia từng sợi linh lực như là linh động dây tóc, tại trong nước hồ như ẩn như hiện, không ngừng mà tư dưỡng ngâm mình ở trong đó Tiêu Vũ cùng dung dung nhục thân. Tiêu Vũ lặng lặng dựa vào bên cạnh ao, có chút hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy thạch sữa linh lực như róc rách như suối chảy dung nhập kinh mạch của mình, làm dịu chính mình mỗi một tấc da thịt cùng gân cốt cảm giác. Mà dung dung thì giống một cái náo đằng nai con, tại trong ao vui sướng bay nhảy chơi đùa, thỉnh thoảng vẽ lên từng đóa óng ánh bọt nước, một người cũng chơi thật quá mức, kia thanh thúy tiếng cười không ngừng trong động phủ quanh quẩn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ nơi không xa trong phòng phóng lên tận trời, dường như một đầu đột nhiên thức tỉnh viễn cổ hung thú, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Ngay sau đó, nồng đậm tan không ra kiếm ý đâm thẳng thương cùng, kiếm ý lạnh thấu xương mà sắc bén, dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả trở ngại, mỗi một tia kiếm ý đều ẩn chứa kiếm đạo chân lý, như là vô số thanh vô hình lưỡi dao trong không khí xuyên thẳng qua, phát ra nhỏ bé mà bén nhọn tiếng rít. Cố kiếm ý này khuấy động tại động phủ mái vòm, lập tức phát ra liên tiếp tiếng vang mình, nhưng mái vòm lại không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, nồng đậm một chi pháp tắc cũng tại cố khí tức này lôi kéo dưới khuấy động ra, đó là một loại tràn ngập sinh cơ cùng sức sống lực lượng, dường như toàn bộ thế giới một chi linh khí đều bị cố khí tức này hấp dẫn, điên cuồng hội tụ đến thủy giản động thiên chỗ. Chỉ thấy thủy giản động thiên bốn phía hoa cỏ cây cối bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được căng gọn, nguyên bản thấp bé bụi cỏ trong nháy mắt biến ngang eo cao, dài nhỏ cây cỏ trong gió dáng rất hiểu điệu. Những cái kia nguyên bản khô mục cũng là cấp tốc nảy mầm tăng thô, một lát chính là thành từng khỏa đại thụ che trời. Đóa hoa nhóm cũng cạnh cùng nhau nở rộ, tản mát ra trận trận thấm vào ruột gan hương hoa, trong lúc nhất thời, nơi đây dường như biến thành một cái sinh cơ bừng bừng tiến cảnh, thể hiện ra làm người ta nhìn mà than thở thiên địa kỳ quan. Tiêu Vũ nhìn về phía trước phòng phương hướng, khóe miệng không tự giác nổi lên một vệt mỉm cười thản nhiên, xem ra trưởng ca cũng đột phá. Sau một khắc, hệ thống thanh âm đã vang lên, đồ đệ của ngươi Khúc trưởng ca, lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, mục chi pháp tắc, thành công vũ hóa đăng tiên, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, mục chi pháp tắc đạt đến viên mãn, tiểu cảnh giới tăng lên 3, chúc mừng ngươi, ngươi đã đột phá tới quy nguyên cảnh đại viên mãn chi cảnh. Chương 299, đại biến dạng Trần Nhị Cẩu chương 299, đại biến dạng Trần Nhị Cẩu sau khi xuất quan, Khúc trưởng ca một cái lắc mình chính là xuất hiện ở ao bên cạnh, đối Tiêu Vũ không người chào, sư phụ. Tiêu Vũ đánh ra Khúc trưởng ca một cái, cười nói, không tệ. Lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, vũ hóa đăng tiên, cái này nếu là đặt ở hạ giới, tuyệt đối là đủ để gây nên thiên địa dị tượng hành vi người tiên, nhưng mà đặt ở cái này thượng giới, cũng là có chút thường thường. Khúc trường ca lại là cười một tiếng, dạng này tốt hơn, ta cũng không muốn gây nên người khác chú ý. Nói, quay người nhìn về phía Trần Nhị Cẩu bế quan tri địa, không hổ là đại sư Minh A. Lúc này cũng còn chưa xuất quan, hắn cũng không phải là muốn lĩnh ngộ tam hệ pháp tắc lành nghề đột phá A. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức hứng thú, A tại trong lúc bế quan, hắn ngoại trừ kiếm chi đạo ẩn cùng lực lượng đạo ẩn, lại lĩnh ngộ cái gì? Đại sư Minh công phu quyền cước cũng là vô cùng cao minh, tại hắn bế quan trước, hắn quyền chi đạo ẩn cũng cách viên mãn không xa, chắc hẳn lần này nhất định là muốn cùng nhau đột phá. Tiêu Vũ nghe vậy, khoe miệng lập tức mỉm cười, hai hệ pháp tắc gia thân, vũ hóa đăng tiên, tại hạ giới cũng đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cái này tam hệ pháp tắc gia thân, lại làm như thế nào tính? Nhị Cẩu tử thiên phú, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Khúc trưởng ca đối với cái này cũng là vẻ mặt khâm phục, ở thiên phú khối này, hắn đối đại sư Minh là thật chịu phục. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Tiêu Vũ cảm giác bén nhạy tới một cố dị dạng chấn động truyền đến, ánh mắt lập tức hướng Nhị Cẩu tử bế quan chi địa nhìn lại. Chỉ thấy kia bế quan chỗ, đột nhiên bộc phát ra ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại khí thế bàng bạc lực lượng pháp tắc. Đứng mũi chịu sào chính là kiếm chi pháp tắc, kia cố lực lượng pháp tắc dường như ẩn chứa thế gian bén nhọn nhất phong mang, hóa thành một đạo thanh lãnh lang quang, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm từ trong hư không chém ra, mang theo có ta vô địch khí thế. Theo sát phía sau là lực lượng pháp tắc, nó bày biện ra một loại nặng nề kim sắc, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra hùng hồn lực lượng vô tận. Mỗi một tia chấn động đều dường như có thể nghiền nát thế gian tất cả trở ngại. Cuối cùng thì là quyền chi pháp tắc, nó hóa thành nhiệt liệt màu đỏ, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy cương mãnh cùng nóng bỏng, mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới, thế không thể đỡ bốc đồng. Cái này ba loại lực lượng pháp tắc lấy đặc biệt nhan sắc, đan vào lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói chói mắt tam sắc quang trụ. Cái này cổ sáng như là một đầu phẫn nộ cự long, gầm thét sông tiêu mà lên, thẳng tắp đụng vào động phủ mái vòm phía trên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia phảng phất là đến từ viễn cổ lôi đỉnh. Chấn động đến toàn bộ động phủ đều run rẩy kịch liệt, trong động mảnh đá nhao nhao rơi xuống, không khí chung quanh cũng bởi vì cỗ này cường đại lực trùng kích mà vặn vẹo biến hình. Tiêu Vũ thấy thế, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt có chút vui mừng, phải biết, trước đó kiếm vô song bọn hắn đột phá thời điểm, cứ việc cũng cho thấy phi phạm thực lực, nhưng tất cả mọi người chưa từng dung chuyển cái này động thiên kết giới mảy may. Mà bây giờ, Trần Nhị Cẩu vậy mà trực tiếp làm cho toàn bộ động thiên cũng vì đó chấn động, giữa hai cái này chênh lệch, có thể nói là lập tức phân cao thấp, Tiêu Vũ ở trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Thật không hổ là yêu nghiệt Trần Nhị Cẩu a. Này thiên phú sắc thực như bức, điều này có thể dung chuyển động thiên lực lượng đáng sợ, xem ra hơn phân nửa nguyên nhân cũng là ở chỗ kia lực lượng phát tác. Cảm khái ở giữa, Tiêu Vũ tiện tay vung lên, hóa giải kia truyền vang mà mở đáng sợ chấn động, nơi này có thể tất cả đều là vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, cũng không thể bị hủy như vậy. Kia tam sắc lực lượng pháp tắc tới tấn manh vô cùng, đi đến cũng cực kỳ cấp tốc, vẹn vẹn ngắn ngủi như thế một mấy mắt, liền đã như là phụ dung sớm nở tối tàn giống như mai danh nhận tích, biến mất không thấy hình bóng, dường như vừa mới kia rung động một màn chỉ là một trận hư ảo ngộ. Nhưng mà trong động phủ lưu lại chấn động cùng tràn ngập năng lượng ba động, lại tại im lặng chứng minh vừa rồi phát sinh mọi thứ đều là chân thật tồn tại. Sau đó, chỉ nghe cách một tiếng vang nhỏ, Trần Nhị Cẩu bế quan kia phiến cửa phòng chậm rãi mở ra. Nhìn xem từ đó đi ra một vị mặt như quan ngọc xuất khí nam tử, hắn dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, một bộ áo trắng tung bay theo gió, tựa như trích tiên hạ phàm. Tiêu Vũ thấy không khỏi hơi sững sờ, cảm thấy tràn đầy kinh ngạc, cái này mẹ nó là Nhị Cẩu tử. Hắn thực sự khó mà đem trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử cùng ngày bình thường cái kia vẻ mặt hèn mọn, thỉnh thoảng còn móc lỗ mũi tùy tiện, lôi thôi lết thiết Nhị Cẩu tử liên hệ với nhau. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Nhị Cẩu thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở ao bên cạnh, nhìn xem Tiêu Vũ cười hắc hắc, "Hắc sư phụ, vóc dáng rất khá đi. Đi, đi một bên chơi." Tiêu Vũ lập tức một đầu hất tuyến. Trần Nhị Cẩu lúc này cười hắc hắc, nhìn về phía Khúc Trường Ca, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Trường Ca, Niu Ca, vậy mà so ta còn trước xuất quan." Khúc Trường Ca lúc này liếc mắt không để ý, người lĩnh ngộ tam hệ pháp tắc cùng ta lĩnh ngộ hai hệ pháp tắc thời gian sử dụng không sai biệt lắm, cái này mẹ nó có thể so sánh sao? Thấy Khúc Trường Ca không để ý tới chính mình, Trần Nhị Cẩu cũng không thèm để ý, lúc này nhìn về phía còn tại trong ao chơi đùa rung rung, mở ra hai tay của mình, "Rung rung, cha đều xuất quan, sao không chào hỏi a? Mau tới nhường cha ôm một cái, cha cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Đang chơi đến vui vẻ rung rung nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn trước mắt cái này xa lạ đại thúc, chỉ thấy Trần Nhị Cẩu thân mang một bộ mới tinh trường bào, tóc buộc lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất bất phàm, mặc dù có chút quen thuộc, nhưng cùng với nàng trong ấn tượng cha có thể chênh lệch quá xa. Rung rung lúc này méo một chút đầu, nhếch miệng, ngại thanh mại khi nói, "Ách cha, ngươi mới không phải cha ta đâu, cha ta mới không có ngươi đẹp mắt như vậy đâu." A. Trần Nhị Cẩu nguyên bản vẻ mặt mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin, cảm thấy gọi là một cái thương tâm a. Ngươi vậy mà nói cha không dễ nhìn. Quá, quá đau đớn cha tâm. Nói, Trần Nhị Cẩu rất giống một cái thụ thiên đại bất tức hài tử, thân hồn lạc phách chạy đến góc tường ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, túi đầu, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, một bên họa, miệng bên trong còn một bên lẩm bẩm, nữ như vậy mà không biết ta, còn nói ta không dễ nhìn, không dễ nhìn. Rung rung nhìn thấy Trần Nhị Cẩu bộ dáng này, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, ngẹo đầu tử tế suy nghĩ, à, cái dạng này giống như xác thực cùng cha rất giống đâu. Nàng đình chỉ động tác trong tay, ghé vào ao bên cạnh, nghiêng đầu, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Trần Nhị Cẩu. Đột nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem cảm giác mở ra. Sát na ở giữa, cố khí tức quen thuộc kia tràn vào cảm giác của nàng, kia là nàng cực kỳ quen thuộc cha đặc lưu khí tức, ấm áp mà thân thiết, mang theo vô tận yêu mến cùng che chở. Dung Dung lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hưng phấn hô lớn, "Nhà thật sự là cha." Nói, Dung Dung đã theo trong hồ nhảy lên mà ra, vui sướng hướng Trần Nhị Cẩu chạy gấp tới, lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, "Thật xin lỗi nhà, cha, ai bảo ngươi lập tức biến dễ nhìn." Dung Dung lúc này mới không nhận ra ngươi đến đi, ngươi đừng sinh Dung Dung khí có được hay không? Chương 300, Kỳ Lân Chân Công chương 300, Kỳ Lân Chân Công Trần Nhị Cẩu nghe vậy, hất lên mái tóc, biến đẹp mắt. Cha ngươi ta không phải vẫn luôn rất đẹp trai không? Nhưng là hiện tại ngươi càng đẹp trai hơn a, không tin chính ngươi nhìn. Dung Dung xuất ra một chiếc gương, đưa cho Trần Nhị Cẩu, Trần Nhị Cẩu cầm lên xem xét, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, nha a bên trong giá hỏa này thật sự là ta. Dáng dấp thật đúng là dạng chó hình người, quả thật có chút tiểu soái. Khúc Trường Ca nghe vậy, lập tức vẻ mặt im lặng, nào có hình người cho chính mình dáng dấp dạng chó hình người, cái này vũ hóa đăng tiên sau, thân thể sẽ bị tái tạo, tấn cấp làm tiên nhân chi thể, theo lý mà nói, đại sư huynh đầu góc cũng đã khỏi hẳn mới đúng, sao một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có, còn giống như trước kia. Tiêu Vũ nhìn xem Trần Nhị Cẩu, nói, đầu góc xác thực đã tốt, bất quá tính cách không thay đổi, cho nên vẫn là sẽ giống như trước kia phát bệnh. Thì ra là thế. Khúc Trường Ca vẻ mặt giật mình, tính cách quyết định một người hành vi, đại sư huynh tính cách sớm đã cố định, cho nên coi như đầu góc tốt, hành vi của hắn cũng sẽ không thay đổi nhiều ít. Cùng lúc đó, đến từ Trần Nhị Cẩu phản hồi cũng là vang lên, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cẩu, lĩnh ngộ kiếm chi phát tác, quyền chi phát tác, lực lượng phát tác, thành công vũ hóa đăng tiên, đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, quyền chi pháp tác đạt đến viên mãn, đại cảnh giới tăng lên một, chúc mừng ngươi, ngươi đã đột phá tới chân thần cảnh nhất trọng. Ngoa tạo, cái này chân thần cảnh. Tiêu Vũ nghe vậy, cảm thấy cũng là nhịn không được phát nổ nói tụng, đồng thời, một cỗ lớn lao lực lượng ở trong cơ thể hắn sinh sôi, đồng thời, với hắn cảm giác bên trong, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong cơ thể của mình vậy mà tạo ra ra một cái tối tăm mở mịt một mảnh không gian, kia là thế giới hình thức ban đầu. Tiêu Vũ trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, khá lắm, đây là thế giới không gian. Cái này về sau cảnh giới, chẳng lẽ muốn ta tại trong cơ thể của mình mở ra một phương thế giới đến cung thành. Ngay tại Tiêu Vũ âm thầm kinh hãi bên trong, đã thấy Trần Nhị Cẩu ôm Dung Dung, liền đặng mấy miệng về sau, ôm nàng đi tới Tiêu Vũ trước mặt, có chút hiếu kỳ nói, sư phụ, tiêu xài một chút bọn hắn cũng còn không có xuất quan sao? Tiêu Vũ bị cái này đột nhiên tới thanh âm kéo về thực tế, nói, vài ngày trước bọn hắn liền đã xuất quan, hiện tại mang theo ta cho mới công pháp đã tiến vào lần thứ hai bế quan. Trần Nhị Cẩu vẻ mặt giật mình, a, đã lần thứ hai bế quan, nhanh như vậy sao? Khúc Trường Ca thì là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, công pháp gì? Tiêu Vũ lập tức đem thôn vệ thần công nói cho bọn hắn. Khúc Trường Ca sau khi nghe xong là vẻ mặt chấn kinh, không nghĩ tới trên đời này lại có liền người khác thể chất đều có thể thôn vệ công pháp, đây cũng quá bất khả tư nghị, không hổ là sư phụ a. Bất quá, ta còn là tự chọn môn học Long Tượng Chấn Ngục Công trước hết đi đem Long Tượng Bát Nhã Công đột phá tới tầng 13 lại nói. Nói, Khúc Trường Ca lúc này ôm quyền rời đi, lần nữa trở lại chính mình phòng bế quan. Nhìn xem bọn hắn lập tức tất cả đều có lại, Tiêu Vũ khỏe miệng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, "Quyền a, quyền a." Càng quyền hắn phản hồi càng nhiều. Bây giờ hắn đã là chân thần cảnh tại cái này thượng giới, cũng coi là lao tổ cấp nhân vật. Chân Nhị Cầu đem Dung Dung buông xuống, nhìn xem Tiêu Vũ xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Sư phụ, ta Long Tượng Bát Nhã Công đã đột phá tới tầng 13, ngài nhìn kia Long Tượng Chấn Ngục Công." Tiêu Vũ không nói tiếng nào, chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Trần Nhị Cầu mi tâm chỗ. Sát na ở giữa, một cỗ ánh sáng nhu hòa theo đầu ngón tay nở rộ mà ra, có quan hệ với Long Tượng Chấn Ngục Công tất cả tin tức tất cả đều chút vào Trần Nhị Cầu trong đầu. Đọc đến tới trong đầu thêm ra Long Tượng Chấn Ngục Công, Trần Nhị Cầu là vẻ mặt thích thú, bước thiết mong muốn đi nghiên cứu tu luyện, lập tức ôm quyền nói, "Sư phụ, Dung Dung liền xin nhờ cho ngài, Đồ Nhi cái này đi bế quan, không đem Long Tượng Chấn Ngục Công tu luyện ra cái tên đường, Đồ Nhi tuyệt không đi ra." Nói xong, dưới chân hắn một chút, lóe lên chính là tiến vào chính mình phòng bế quan, cửa phòng bịch một tiếng tự chủ quan bế. Dung Dung nhìn xem cha liền một cái bắt chuyện đều không đánh. Cứ như vậy hùng hùng hổ hổ vọt vào phòng bế quan, nguyên bản đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt giảm đạm xuống, tiểu xảo miệng lập tức chề môi, phóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mắt thấy liền phải tràn mi mà ra. Tiêu Vũ thấy thế, vội vàng ngồi xổm người xuống, ôm nàng lên, cười ha ha một tiếng, thanh âm cởi mở mà ôn hòa, trực tiếp lây nhiễm Dung Dung, "Đi, Dung Dung, chúng ta không cần cha ngươi rồi, không có bọn hắn, chúng ta lại có thể thỏa thích đi chơi rồi." Dung Dung nghe xong Tiêu Vũ lời nói, nguyên bản bất tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vui vẻ ý cười, nàng dùng sức liên tục gật cái đầu nhỏ. Hai cái bím tóc cũng đi theo vui sướng đung đưa, nín khóc mỉm cười, "Ừ, tốt lắm, cùng sư công cùng nhau chơi đùa vui vẻ nhất rồi." Ngay tại Tiêu Vũ đổi tiếp Dung Dung chơi đùa lúc, một đạo không tưởng tượng được hệ thống phản hồi âm thanh đống nhiên vang lên, "Thủy Thiên Kỳ được ngươi truyền thụ, kết hợp Long Tượng Bát Nhã Công cùng Kỳ Lân Bảo Thuật thành công tự sáng chế Kỳ Lân Chân Công, ngươi thu hoạch được đến từ Thủy Thiên Kỳ phản hồi, chúc mừng ngươi, ngươi Kỳ Lân Chân Công đã tu luyện đến tầng thứ 13 đại viên mãn chi cảnh." Kỳ Lân Chân Công mỗi tu luyện một tầng, thi triển sau, có thể tăng phúc thực lực bản thân gấp đôi, tu luyện đến tầng thứ 13, có thể đạt được 12 tầng gấp 3 tăng phúc. Đã 24 lần tăng phúc. Ta rảnh. Đột nhiên tới phản hồi, làm cho Tiêu Vũ không khỏi giật mình, Thủy Thiên Kỳ vậy mà cũng có thể cho hắn phản hồi. Hơn nữa cái này Kỳ Lân Chân Công là đúng là mẹ nó lợi hại a. Một tầng liền tăng phúc gấp đôi thực lực, 12 tầng chính là gấp 12 lần, nhưng tới tầng 13, gia tăng lại là 12 tầng gấp 3, trực tiếp lật đến 24 lần, như bức. Quá mẹ nó như bức. Cái này Thủy Thiên Kỳ có chút đồ vật a. Kết hợp Long Tượng Bát Nhã Công cùng Kỳ Lân Bảo Thuật vậy mà có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên công pháp đến, không hổ là sống 10 vạn năm lão quái vật a. Có cái này Kỳ Lân Chân Công, Tiêu Vũ đều có lòng tin đi làm tôn thần cảnh cường giả. Tốt à, hắn cũng chính là ngẫm lại, ngươi có nghịch thiên bảo thuật cũng không đại biểu người khác không có, huống hồ mặt sau này cảnh giới mỗi một trọng đều là cách biệt một trời, mong muốn vượt qua một cái đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến căn bản cũng không khả năng. Dù sao có thể đạt tới bây giờ như vậy độ cao, cái nào không phải nghịch thiên thiên chi tiêu tử, cùng cảnh giới có khả năng đánh bại bọn hắn, nhưng là vượt biên kia là tuyệt đối không thể, bởi vì cái loại này tồn tại không có một cái nào là phế vật. Chỉ là Tiêu Vũ có chút hiếu kỳ, cái này Thủy Thiên Kỳ thế nào cũng có thể cho hắn phản hồi. Hệ thống giải thích xuống một khắc lập tức bắn ra ngoài, chỉ cần chân tâm kính phục túc chủ người đều có thể thu hoạch được phản hồi. Thủy Thiên Kỳ đã đối ngươi kính phục đầu giảm xuống đất, đã hài lòng yêu cầu, có thể phản hồi. Thì ra là thế. Tiêu Vũ vẻ mặt giật mình, không nghĩ tới hệ thống này còn có chức năng này, xem ra cũng không hoàn toàn là đồ đệ phản hồi hệ thống a. Cùng lúc đó, đăng tiên đài trên không đột nhiên lượn lờ thất thải hào quang. Chương 301, phi thăng giả. Chương 301, phi thăng giả. Kia hào quang đầu tiên là một vệt nhàn nhạt tử sắc quang choáng như là sa mỏng giống như chậm rãi trải rộng ra, ngay sau đó cam, hoàng, lục, thanh, lam, đỏ chờ sắc thái như là linh động tinh linh theo kia tử sắc quang choáng bên trong nhảy vọt mà ra, đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một mảnh chói lọi đến cực điểm thất thải hào quang. Cái này thất thải hào quang như là một đầu to lớn mà hoa lệ dài lụa màu, tại đăng tiên đài trên không tùy ý múa, tiên âm trận trận, hào quang rực rỡ chói mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Cái này một thịnh cảnh lập tức đưa tới thế lực khắp nơi độ cao chú ý. Ở phía xa một tòa cổ kính trong lầu cát, mấy vị thân mang đạo bảo trưởng lão đang ngồi vây chung một chỗ thưởng thức trà luận đạo. Đột nhiên, một đạo thất thải quang mang xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt bị hấp dẫn tới ngoài cửa sổ. Trong đó một vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, cười nói, "Thất thải hào quang, lại có người phi thăng mà đến rồi, cái này dường như có chút quá nhanh hơn đúng vậy à. 10 năm trước, một đầu bạch long vừa mới phi thăng, bất quá đáng tiếc, nàng đã bị long tộc mang đi, cũng không gia nhập chúng ta thế lực, không muốn, vừa mới qua đi 10 năm, vậy mà lại có người phi thăng mà đến. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, có thể phi thăng mà đến, bất luận thực lực vẫn là tâm tính, tất nhiên đều là đỉnh tiêm, nếu là có cơ hội, nhưng phải đem người này kéo vào chúng ta tông môn." Tại một đám mây sương mù lượn lờ trong sân gốc, một đám thân mang áo đen người thần bí đang bí mật thương nghị cái gì, thất thải hào quang xuất hiện, như là sấm sét giữa trời quang, cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Trong đó một vị thân hình cao lớn người áo đen ngẩng đầu, nhìn qua kia chói lọi hào quang, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, "Đi, đi xem một chút, phải tất yếu đem người này đặt vào chúng ta dưới trướng, tuyệt không thể tiện nghi người trong tiên đạo." Người áo đen vừa dứt lời, chính là bị phía trước nhất người kia một cái lăng không trưởng đánh bay ra ngoài, lập tức lạnh lùng mở miệng, "Ngu xuẩn, chúng ta bây giờ chính là người trong tiên đạo, còn dám thất ngôn, ngươi cũng không cần phải tồn tại." Kia cao lớn người áo đen lao đi khỏe miệng vết máu, vẻ mặt thống khổ che bụng đi vào người dẫn đầu kia trước mặt, thật có lỗi, trưởng môn, là ta lỡ lời. Người áo đen không để ý đến, khoảnh khắc hóa thành một đạo khói đen, biến mất nơi đây. Những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao hóa thành khói đen tiêu tán. Đăng tiên đài, thế lực khắp nơi như là người được con mồi khí tức mãnh thú, nhao nhao tề động, hướng phía đăng tiên đài quảng trường phi thân mà đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bóng người lấp lóe, các loại pháp bảo quang mang bắn ra bốn phía, dường như một trận thịnh đại tu tiên tiệc tùng ngay tại kéo ra màn che. Thủy giản đầu tiên, đang ngồi tiếp dung dung chơi đùa Tiêu Vũ tự nhiên cũng là cảm ứng được cái này đăng tiên đài cùng thông thiên tháp biến hóa, không khỏi hướng về phương xa nhìn qua, cặp mắt của hắn xuyên phá không gian trở ngại, thấy được lượn lờ tại đăng tiên đài trên không thất thải hào quang. Thất thải hào quang, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này đăng tiên đài có cái gì đại sự xảy ra? Lúc này, đã thấy biến hóa thành hình người Thủy Thiên Kỳ lệ bước bước chân trầm ổn đi tới, trên mặt của hắn cũng là mang theo một tia kinh ngạc cùng tò mò, đi vào Tiêu Vũ trước mặt, nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có người phi thăng lên giới, xem ra tiên đạo địa giới lại phải có mới nhân vật phong vân xuất hiện. Thì ra cái này hào quang đại biểu lại có người phi thăng lên giới a. Tiêu Vũ cảm thấy lập tức giật mình, không trách hắn không biết rõ, dù sao bọn hắn là lén qua đi lên, che giấu tất cả dị dạng, không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Thủy Thiên Kỳ nhìn xem Tiêu Vũ, nói, tình huống như vậy, bình thường cũng không thấy nhiều, Tiêu đại ca, nếu không chúng ta đi đăng tiên đài nhìn xem. Tiêu Vũ nghe vậy, vẻ mặt hiếu kỳ, ngươi có thể rời đi nơi này? Ta chân thân xác thực không thể rời đi, bất quá, ta có thể phân hóa ra một đạo thần thức thể cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Đi, vậy thì đi xem một chút ta. Tiêu Vũ đối với vị này phi thăng giả cũng rất tốt kỳ. Tốt ta. Lại có thể đi ra ngoài chơi rồi. Dung Dung lập tức vui vẻ nguyên địa nhảy dựng lên, sau đó nhảy tiến Tiêu Vũ trong ngực, sờ lên Tiêu Vũ trên cánh tay đồ án, ngại thanh mại khi nói, môn môn tỷ, đi ra chơi nha. Quang mang lập lòe, môn môn ngáp một cái, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, không cần Tiêu Vũ nói chuyện, nàng liền đã tâm linh thần hội tay nhỏ vung lên, một đạo truyền tống môn xuất hiện tại mấy người trước người. Tiêu Vũ ôm Dung Dung, đi vào trước. Sau một khắc, Tiêu Vũ mấy người đã xuất hiện ở đăng tiên đài trên đường phố. Trên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nhất là trên quảng trường, các phái nhân sĩ tụ tập. Mà tại bọn hắn trung ương, một gã râu tóc bạc trắng, lại hạc phát đồng nhan lão giả bị bao bọc vây quanh. Lão giả thân mang một cái một mạc trường bào, lộ ra phá lệ tùy ý. Hắn đánh giá bốn phía, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Các phái nhân sĩ nhao nhao vây quanh ở lão giả bên người, trên mặt chất đầy nụ cười, một năm miệng mười mời lão giả gia nhập tông môn của mình. Tiểu hữu, ta chính là Thiên Nguyên Tông chấp sự trưởng lão, ta tông công pháp cao thầm, tài nguyên phong phú, như tiểu hữu có thể gia nhập ta tông, tu vi nhất định có thể nâng cao một bước, bằng nhanh nhất tốc độ thông quan kia thông thiên tháp. Một gã thân mang trường bào màu tím tuổi trẻ đệ tử nói xin lỗi, các hạ, ta chính là Linh Tiêu các đệ tử, ta các Lăng Tiêu quyết kiến là xa gần nghe tiếng, ngươi nếu là có thể gia nhập ta các, siêng năng tu luyện, liền xem như đánh vỡ thông thiên tháp ghi chép cũng có chút ít khả năng. Nghe xung quanh mồm năm miệng mười mời âm thanh, vị kia hạc phát đồng nhan lão giả giờ phút này lại vẻ mặt hiếu kỳ nghi hoặc, âm thầm cục cục không thôi, kỳ quái, ta không phải hẳn là phi thăng đi đi lên rồi sao? Thế nào đống nhiên xuất hiện ở loại địa phương này? Cái này tình huống như thế nào? Lúc này, một vị mỹ mạo nữ tử dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, nàng nhẹ nhàng đi ra phía trước, có chút phúc thân, nói, nơi này là đăng tiên đài, ngươi có thể hiểu thành nơi này là một cái trạm trung chuyển, chỉ có thông qua được thông thiên tháp thí luyện mới có thể đi đi lên giới. Đăng tiên đài, thông thiên tháp thí luyện. Lão giả ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ. Đúng, trông thấy cái này tòa tháp sao? Cái kia chính là thông thiên tháp, hết thảy 30 tầng, chỉ cần thông qua được 30 tầng, ngươi liền có thể đi đi lên giới. Nữ tử chỉ vào nơi xa một tòa cao vút trong mây tháp cao, nói. Lão giả theo nữ tử ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nói, thì ra là thế, vậy ta liền đi thử một chút cái này thông thiên tháp chất lượng như thế nào. Dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý đám người, mấy cái lấp lóe, chính là hướng phía thông thiên tháp phương hướng mà đi. Thủy Thiên Kỳ nhìn xem lão giả kia bóng lưng rời đi, lắc đầu, gia hỏa này vừa mới phi thăng, liền công pháp đều không đổi, liền muốn đi đăng tiên thề, còn thật thú vị. Tiêu đại ca, đi, chúng ta cùng theo sau nhìn xem. Tiêu Vũ im lặng gật đầu, ngược lại nhàn rỗi cũng không sự tình, vậy thì đi tham gia náo nhiệt tốt, hắn cũng rất muốn nhìn xem vị này vừa mới phi thăng lên người tới có thủ đoạn là gì. Tiến vào thông thiên tháp, ước chừng lại đuổi đến mười mấy phút đường, Tiêu Vũ rốt cục thấy được thông thiên tháp bên trong, kia cái gọi là thiên thê. Thiên thê là từ 10 cái bậc thang tạo thành, mỗi một cái bậc thang chính là một loại thí luyện, vượt qua 10 cái thí luyện, liền có thể tiến vào bên trên một tầng thông thiên tháp. Chương 302, thang trời. Chương 302, thang trời. Đương nhiên, coi như không có thông quan thập giai thiên thê, cũng là có thể tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 2, bất quá yêu cầu thấp nhất là, nhất định phải thông quan ngũ giai thiên thê, mới có thể tiến vào tầng thứ 2 thông thiên tháp. Chỉ thấy ở đằng kia thiên thê phía bên phải phía dưới, lặng lặng đứng sừng sững lấy một khối cổ pháp mà trang trọng địa đá. Bia đá từ cả khối màu đen cự thạch điêu khắc thành, Ung Dung Tuế Nguyệt cũng chưa từng tại phía trên của nó lưu lại một điểm vết tích. Trên tấm bia đá có khắc 10 người danh tự, đây cũng là thông thiên tháp tầng thứ nhất bảng xếp hạng. Mỗi một cái danh tự giống như là một quả sáng chói sao trời, phá lệ bắt mắt. Hạng nhất, Tiêu Giao Giật Quân, thiên thê thập giai, thời gian sử dụng 8 canh giờ 3 khắc. Hạng 2, Đông Vương Sơ Thần, thiên thê cửu giai, thời gian sử dụng 5 canh giờ 1 khắc. Hạng 3, Quân Mặc Điện, thiên thê cửu giai, thời gian sử dụng 5 canh giờ 2 khắc. Hạng 4, Diệp Lăng Thành, thiên thê cửu giai, thời gian sử dụng 5 canh giờ 3 khắc. Hạng 5, Quy Hương, thiên thê cửu giai, thời gian sử dụng 5 canh giờ 4 khác. Hạng 6, bộ giao, thiên thê bắt giai, thời gian sử dụng, 5 canh giờ 5 khác. Tiêu Vũ nhìn xem kia hạng nhất tiêu giao giật quân, cảm thấy không khỏi âm thầm cảm khái, gia hỏa này có vẻ như thật là có ý đồ, ung dung tuyết nguyệt, vậy mà chỉ có hắn một người leo lên cái này thông thiên tháp tầng thứ nhất đệ thập giai thiên thê, điều này thực có chút kinh người. Cũng không biết kia đệ thập giai đến tột cùng ra sao khảo nghiệm, ung dung tuyết nguyệt, vậy mà chỉ có một người lên đỉnh, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lúc này, kia thiên thê phía trên cũng không ít người tại đăng kia thiên thê, bất quá cao nhất cũng bất quá là đệ lục giai. Cái kia vừa mới phi thăng lên tới lao giả nhìn xem kia thẳng thông tiên tế thiên thê, trên mặt lộ ra kích động biểu lộ, đây chính là kia cái gọi là thiên thê sao? Nhìn thật là có chút ý tứ, bất quá, vậy mà chỉ có một người lên đỉnh, có khó như vậy sao? Dứt lời, lão giả hít sâu một hơi, hai chân có chút phát lực, cả người như mũi tên rời cung thả người nhảy lên, vững vàng nhảy lên thiên thê đạo thứ nhất bậc thang. Khi hắn hai chân vừa mới đạp vào bậc thang, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cái này đệ nhất giai khảo nghiệm chính là vấn tâm, phản phất có vô số thanh âm tại trong đầu của hắn quanh quẩn, ý đồ đào móc ra nội tâm của hắn chỗ sâu bí ẩn nhất ý nghĩ cùng khó khăn nhất đối mặt quá khứ. Lão giả có chút ngu ngơ như vậy một hồi, trong đầu hiện ra chính mình tại phàm giới lúc đủ loại kinh nghiệm, có cùng thân nhân phân biệt lúc thống khổ, có trên con đường tu luyện gian khổ ngăn trở, cũng có đối mặt cường địch lúc sợ hãi. Nhưng mà, những này quá khứ căn bản khó mà lung lay hắn mảy may, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng chỉ là loại trình độ này sao? Lão giả vẻ mặt lạnh nhạt lắc đầu, dứt khoát phóng ra bộ pháp, từng bước đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều đạt đến trầm ổn hữu lực, dọc đường tất cả huyễn tượng đều khó mà lung lay hắn mảy may, rất nhanh, hắn chính là leo lên đệ nhị giai thiên thê. Một màn này, thấy quần chúng vây xem đều kinh hô, một vị nhìn như tuổi trẻ tiên giả trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật nhanh. Thời gian sử dụng bất quá một khắc a. Thành tích như vậy đều nhanh có thể so với kia tiêu giao giật quân. Một vị khác tiên giả cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục, ghê gớm a. Thành tích này đã đánh vỡ hạng hai phương đông sáng sớm, hắn nếu là có thể tiếp tục giữ vững, nói không chừng cái này xếp hạng thứ hai bảo tọa, hôm nay liền phải thay người. Trong đám người một vị tương đối lớn tuổi tiên giả phản ứng cấp tốc, hắn ý thức được vị này phi thăng giả tiềm lực to lớn, vội vàng hướng lấy bên cạnh đệ tử hô, nhanh đi thông chi tộc lão, vị này phi thăng giả, chúng ta nói cái gì đều muốn đem hắn chiêu mộ được trong tộc, là tộc ta tăng thêm một phần lực lượng cường đại. Bất quá một canh giờ, lão giả kia tựa như là một quả lặng yên dâng lên sao trời, tại trong lúc lơ đãng dần dần kéo gần lại những cái kia trước hắn một bước leo lên thiên thê người khoảng cách, tốc độ nhanh chóng, nhường người bên ngoài nhìn trợn mắt hốt hoồm. Rất nhanh, lão giả lần lượt đuổi kịp phía trước hắn một bước người, mỗi vượt qua một người, chung quanh khán giả liền sẽ phát ra một hồi tiếng thán phục. Khi hắn vững vàng leo lên thiên thê đệ lục giai lúc, toàn bộ hiện trường đều là biến huyên náo lên, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chấn kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế người, vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm liền lấy được kinh người như vậy thành tích, chẳng lẽ hôm nay thật phải có người đánh vỡ kia thứ hai thành tích sao? Về phần kia hạng nhất tiêu giao giật quân, tựa như là một tòa vô pháp vượt qua cao thiên, hắn sáng tạo thành tích dường như thần thoại vậy, nhường hậu nhân theo không kịp. Mà hạng hai Đông Phương Sơ Thần thành tích, cũng là 5 vạn năm qua cũng không từng có người có thể đánh vỡ. Mặc dù lão giả lần này không thể đánh vỡ tiêu giao giật quân thành tích, nhưng hắn lại thành công siêu việt Đông Phương Sơ Thần. Cái này đủ để tại cả giới gây nên sóng to gió lớn. Khán giả cảm xúc bị triệt để nốt lên, bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, có người hưng phấn vẫy tay, lớn tiếng là lão giả cố lên, bọn hắn mong muốn tận mắt chứng kiến một trận vĩ đại kỳ tích sinh ra. Không khí hiện trường đạt đến đỉnh điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người lão giả, đều đang mong đợi hắn kế tiếp có thể hay không siêu việt phương Đông sáng sớm, đánh vỡ ghi chép, lên đỉnh bản mới thứ hai. Tiêu Vũ đứng chắc tay, con mắt chăm chú khóa chặt tại thiên thê bên trên người lão giả. Thâm thúy đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này có vẻ như thật là có ý đồ. Nội tâm không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, một cỗ kích động xúc động dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi, cũng không biết hắn có thể hay không đánh vỡ cái này thiên thê đi chép. Tiêu Vũ ở trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng mà lý trí rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, nhưng bạn nhất không có cách nào đánh vỡ, vậy ta tại đồ đệ còn có thủy thiên kỳ trong suy nghĩ cao nhân hình tượng không không có sao. Tiêu Vũ lúc này lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này, vẫn là chờ các đồ đệ của mình sau khi xuất quan, để cho bọn họ tới cho những người này một điểm nho nhỏ rung động a. Tiêu Vũ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Hắn tin tưởng chính mình những đệ tử kia tất nhiên có thể ở đẳng kia thiên thê bảng bên trên rực rỡ hào quang. Lúc này, Thủy Thiên Kỳ cũng đứng tại Tiêu Vũ bên cạnh, hắn giống nhau bị thiên thê bên trên lão giả hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục địa đạo. Tiêu đại ca, cái này người mới có vẻ như thiên phú không tồi a. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hẳn là thượng giới cử đầu. Nói, Thủy Thiên Kỳ nhãn tình sáng lên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, nói, nếu không, Tiêu đại ca, ngươi đem hắn thu nạp tới tiêu giao cung như thế nào? Tiêu Vũ nghe vậy, vẻ mặt im lặng, lắc đầu bất đắc dĩ. Gia hỏa này vẫn là nghĩ lầm ta chính là kia thiên thê bảng đệ nhất tiêu giao giật quân a. Đều nói là tiêu giao phái, không phải tiêu giao cung. Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật giải thích, hiểu lầm kia nếu là lại không giải thích rõ ràng, đoán chừng về sau hiểu lầm sẽ càng lúc càng lớn. Bây giờ hắn đã là chân thần cảnh, sao lại cần đang mượn người khác tên? Lúc này vẻ mặt thành thật nói, ta tiêu giao phái cùng tiêu giao cung không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không phải kia tiêu giao giật quân. Thủy Thiên Kỳ nghe vậy, kia là vẻ mặt kinh ngạc, a. Tiêu đại ca, ngươi thật không phải tiêu giao giật quân sao? Không phải. Cái này Thủy Thiên Kỳ lúc này nghi ngờ gãi đầu một cái, tiêu đại ca vậy mà không phải tiêu giao giật quân, này sẽ là ai? Hắn cũng không có nghe nói qua thượng giới còn có cái loại này cường giả. Chương 303, dung chuyển chương 303, dung chuyển ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết tiêu giao giật quân, Thủy Thiên Kỳ là thật nghĩ không ra tới này thượng giới còn có ai có thể bước vào cái kia trong truyền thuyết tạo hóa cảnh. Dung Dung cưỡi tại Tiêu Vũ đầu vai, một đôi sáng lấp lánh mắt to tràn đầy hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, nhất là làm nàng nghe được xung quanh người tiếng kinh hô sau, nội tâm cũng là biến kích động lên. Nàng nhịn không được túi thấp đầu, tiến đến Tiêu Vũ bên hai, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Sư công, chúng ta cũng tới đi thôi." Nhìn thật tốt chơi bộ dáng, Tiêu Vũ hai tay nắm lấy Dung Dung bàn chân nhỏ, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, "Đó cũng không phải là chơi địa phương, chờ ngươi về sau bước vào tu hành, vũ hóa đăng tiên, mới có thể leo lên kia thiên hề, hiện tại, chúng ta nhìn náo nhiệt là được." "Vậy được rồi." Dung Dung nghe xong Tiêu Vũ lời nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt tiếc nuối thần sắc, có chút chu cái miệng nhỏ nhắn, cái kia khả ái bộ dáng để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc, bất quá, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn gật gật đầu, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là nghe theo sư công lời nói. Tiêu Vũ gặp nàng có chút không vui lắm, chính là mang theo Dung Dung rời đi thông thiên tháp, về tới đăng tiên đài du ngoạn một lần, ăn vài thứ sau, liền về thủy giản đầu tiên. Hắn cũng không muốn mấy canh giờ đều sống ở đó xem người ta đăng tiên thê, như thế được nhiều nhàm chán. Bất quá tới đến ngày thứ hai, Tiêu Vũ cũng là theo Thủy Thiên Kỳ nơi đó biết được hôm qua đăng tiên thê tình huống tặng kẽ. Tiêu Phi thăng lên tới lão giả tên là Nhất Xuyên, tại khiêu chiến mới bắt đầu, hắn biểu hiện được sắc thực hết sức xuất sắc, phía trước lục giai thiên thê có thể nói tấn mãnh vô cùng, dẫn tới đám người trận trận lớn tiếng khen hay. Nhưng mà, tới đến đệ thất giai, hắn lại hiện lộ ra tệ nạn. Đó là bởi vì hắn từ hạ giới mang tới công pháp tại cái này thượng giới thật quá yếu, đối mặt đệ thất giai thiên thê bên trong kia cường đại cấm chế, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm, mặc dù hắn đem hết toàn lực, cuối cùng hơn 4 canh giờ, miễn cưỡng phá vỡ, leo lên đệ bát giai thiên thê lúc, lại bị phía trên đáng sợ trọng lực trực tiếp đè đè bảo, không thể động đậy, cho đến ngất đi. Cuối cùng tuyên cáo thất bại, không chỉ có chưa thể đánh vỡ hạng 2 đi chép, thậm chí liền 10 hạng đầu đều không thể tiến vào. Nhưng không có người nào lại bởi vậy mà khinh thường với hắn, trước 6 giai, hắn đã hướng thế nhân phô bày cái kia đáng sợ thiên phú, vừa mới phi thăng, chính là lấy tấn mạnh dáng vẻ leo lên đệ lục giai thiên thê, thậm chí phá vỡ hạng 2 đăng lục lục giai đi chép, cái này nếu để cho hắn tu tập thượng giới vô thượng công pháp, chẳng phải là liền hạng nhất ghi chép cũng có thể đánh vỡ sao? Bởi vậy, Nhiếp Xuyên chi danh, có thể nói trong một đêm hưởng dự toàn bộ đăng tiên đài, thậm chí cả giới đều là bởi vì hắn Nhiếp Xuyên chi danh mà động đãng. Không chỉ có như thế, liền ma giới đều là truyền vang mở Nhiếp Xuyên chi danh. Hỗn độn vô tự dị độ không gian, tồn tại một chỗ cùng tiên đạo đối lập địa vực, ma giới. Nơi này phảng phất là được trời xanh bức bỏ nơi nhỏ lánh, ma khí nồng nặc như mãnh liệt màu đen thủy triều, không ngừng không nghỉ cuộn cuộn, lượn lờ. Bầu trời bị nặng nề vẻ lo lắng bao phủ, bày biện ra một loại gần như màu mực mờ tối, phảng phất là một khối to lớn màn sân khấu, đem tất cả quang minh đều ngăn cản ở ngoài. Mỗi một tấc không khí đều dường như ngưng kết lấy khiến người sợ hãi kiềm chế cùng hắc ám, dường như ẩn giấu đi vô số không biết kinh khủng cùng nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Thiên Ma Cung, Chí Tôn Điện Đường, xem như ma giới chi cao vô thượng thánh địa, càng là loại này kinh khủng không khí cực hạn thể hiện. Nó tựa như một tòa to lớn màu đen thành lũy, đứng sừng sững ở ma giới trung tâm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cung điện vách tường từ to lớn màu đen hòn đá đắp lên mà thành, trên hòn đá khắc đầy thần bí mà tà ác phù văn, tại ma khí làm nổi bật hạ lóe ra quỷ dị quang mang. Cung điện đỉnh chót là một tòa cao vút trong mây tháp nhọn, trên đỉnh tháp thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, phảng phất là ác ma ánh mắt quan sát toàn bộ ma giới. Giờ phút này, Thiên Ma Cung, Chí Tôn Điện Đường bên trong càng là tràn ngập để cho người ta kiểm chế tới cực điểm khí tức khủng bố, từng tôn tản ra khí tức khủng bố tà ma phân hai sắp xếp đứng thẳng, bọn hắn hình thái khác nhau, có thân hình cao lớn như núi nhỏ, có thân hình nhỏ gầy như quỷ mị, có khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, thân có lân giáp, có khuôn mặt âm trầm quỷ dị, sinh ra cánh đen, ma giác, tà ý mà kinh khủng. Bọn hắn phảng phất là một đám ẩn nút mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi, mỗi một cái trong ánh mắt đều để lộ ra tham lam, tàn nhẫn cùng điên cuồng, để cho người ta không rét mà run. Tại cung điện đầu tiên phía trên, Ma Tôn Vĩnh Dạ lặng lặng ngồi ở Ma Tôn chi vị. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, trường bào bên trên treo lên màu đen ma văn, tại ma khí làm nổi bật hạ lóe ra kinh khủng hắc quang. Tóc của hắn như là thác nước rủ xuống trên bờ bay, tản ra hào quang màu đỏ ngỏm. Mặt mũi của hắn lạnh lùng mà anh tuấn, ánh mắt đạm mạc mà thâm thúy, dường như có thể xem thấu tất cả. Hắn nhẹ nhàng quét mắt mọi người tại đây một cái, ánh mắt kia phảng phất là một đạo băng lãnh lưỡi dao, nhường mỗi người đều cảm thấy không rét mà run, giống như tử thần nhìn chăm chú, khiến giữa sân không có người nào có can đảm nhìn thẳng hắn. Đây chính là đến từ Ma Tôn uy nghiêm, nếu không có chỗ kinh khủng, hắn lại như thế nào có thể trấn nhiếp quần ma? Một lát sau, Ma Tôn Vĩnh Dạ hờ hững nói, có quan hệ với kia Nhiếp Xuyên sự tích chắc hẳn các ngươi đều nghe nói à. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, không tài liệu thì một tia tình cảm, nhưng lại tràn đầy hạo đãng uy nghiêm. Bên trái người cầm đầu lúc này trầm giọng đáp lại, tự nhiên là nghe nói, không nghĩ tới ta ma giới mất đi ma vực chi môn sau, hắn tiên đạo lại phi thăng lên tới như thế một vị yêu nghiệt nhân vật. Người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt tà ý, trên thân tản ra khí tức cường đại, đỉnh đầu ác ma song giác, trong ánh mắt để lộ ra tựa như giống như dạ thú khát máu sát ý. Việc này chúng ta tuyệt không thể như vậy nhân nhượng, tiên đạo có một vị tiêu giao giật quân như vậy đủ rồi, tuyệt không thể xuất hiện vị thứ hai. Nghe được hắn, cái khác tà ma nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra sát ý lạnh như băng. Một cái tiêu giao giật quân liền đã làm cho ma giới thương vong thảm trọng, nếu là lại xuất hiện một vị, kia ma giới chắc chắn gặp hủy diệt tính đả kích. Kia Nhiếp Xuyên bây giờ cánh chim không rõ, chúng ta nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước, nếu trưởng thành, đối với chúng ta ma giới uy hiếp không nhỏ. Một cái thân hình nhỏ gầy tà ma trầm giọng nói rằng, thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai, phản phất là một con chuột tại thét lên. Lời tuy như thế, nhưng này Nhiếp Xuyên bây giờ trốn ở đăng tiên đài, chúng ta cũng là không thể làm gì. Kia người trong tiên đạo, thật đúng là một đám rùa đen rút đầu, vì ứng đối chúng ta, vậy mà đã sáng tạo ra một cái đăng tiên đài đến, thật sự là ghê tởm. Bây giờ kia đăng tiên đài có đại năng bảo hộ, chúng ta như muốn xâm nhập, độ khó không nhỏ. Ma Tôn đại nhân, ngài cứ việc nói thẳng a. Muốn ta trở như thế nào làm? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, cho dù là kia đăng tiên đài, chúng ta cũng nhất định cho ngài đánh xuống. Ma Tôn vĩnh dạ vẻ mặt lạnh nhạt, xem ra bản tôn điều động nhãn tuyến, là thời điểm phát huy được tác dụng, kia Nhiếp Xuyên không nên tồn tại ở thế gian, chư vị, truyền lệnh xuống, tiên ma đại chiến cũng là thời điểm một lần nữa mở ra. Thiên Ma cung bên trong, chúng ta ma nghe vậy, cả đám đều lộ ra hưng phấn khát máu biểu lộ. Kiệt 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 giờ phút này, bản tọa sớm đã chờ nhiều năm. Chương 304, Đăng Thiên Thê chương 304, Đăng Thiên Thê thông thiên tháp một tầng, thủy giản đầu tiên. Thủy Thiên Kỳ hướng Tiêu Vũ kỹ càng giảng thuật tại Thiên Thê chuyện đã xảy ra sau, Tiêu Vũ cảm thấy tràn đầy cảm khái, hắn muốn cho là chờ mình các đệ tử đi khiêu chiến kia Thiên Thê, tất nhiên sẽ tại cả giới nhấc lên một trận sóng to gió lớn, gây nên thế lực khắp nơi chú ý cùng chấn động. Dù sao, hắn những đệ tử kia từng cái thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm, lại tu luyện hắn tự sáng tạo thần công bản thân, đánh vỡ ghi chép, kia là chuyện bán đã đóng thuyền, nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, các đệ tử của hắn còn chưa hành động, lại bị một cái mới phi thăng lên người tới cho đoạt trước. Tiêu Vũ nhìn về phía Thủy Thiên Kỳ, có chút hiếu kỳ mà hỏi, hắn cuối cùng nhưng có gia nhập cái gì tông môn? Ta có mời hắn gia nhập Tiêu Giao phái, chỉ là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn gia nhập Tiên Đạo cung. Nghe được Tiên Đạo cung ba chữ, Tiêu Vũ trong đầu lập tức hiện ra trước đó một đoạn kinh nghiệm, kia là trước đây không lâu, hắn mang theo Dung Dung tại Đăng Tiên Đài lúc ăn cơm, ngẫu nhiên nghe nói liên quan tới Tiên Đạo cung sự tích. Tiên Đạo cung, đây chính là thượng giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực, tam cự đầu đứng đầu, nó môn hạ cao thủ nhiều như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại cả giới có hy vọng cực cao cùng lực ảnh hưởng. Mà Tiên Đạo cung cung chủ Đông Phương Sơ Thần, càng là một vị nhân vật truyền kỳ, hắn là thông thiên tháp hạng 2 ghi chép bảo trì người, chính là vô số tu tiên giả kính ngưỡng đối tượng, toàn bộ tiên đạo cũng chỉ có Tiêu Giao cung Tiêu Giao Giật Quân có thể vượt qua hắn. Nhiếp Xuyên là đang xông Thiên Thê qua đi, rõ ràng cảm nhận được Thiên Thê sau mấy cấp độ khó, lúc này mới lựa chọn gia nhập Tiên Đạo cung, bởi vì hắn rất rõ ràng, công pháp của mình đã là hậu, chỉ có chuyển tu càng cường đại hơn công pháp hắn khả năng minh đăng kia Thiên Thê bảng, mà Tiên Đạo cung có vô thượng công pháp truyền thừa, chỉ cần tập được Tiên Đạo cung vô thượng công pháp, hắn tất nhiên có thể phá lúc đó có ghi chép, vinh đăng Thiên Thê bảng danh sách, trở thành thượng giới tu. Tiên giới một quả lóa mắt tân tinh, lần nữa viết độc thuộc với mình truyền kỳ. Tiêu Vũ lạnh nhạt gật đầu, hắn lúc rời đi, xác thực có đã phân phó nhường Thủy Thiên Kỳ mời kia Nhiếp Xuyên gia nhập Tiêu Gia phái. Đã đối phương từ chối, chỉ có thể nói rõ không có duyên với hắn, hắn cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Mà liền tại lúc này, hệ thống phản hồi âm thanh bỗng nhiên vang lên, đồ đệ của ngươi Trần Nhã, thành công tập sẽ ngươi tự sáng tạo thần công, thôn phệ thần công ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi thôn phệ thần công tự động lĩnh ngộ đến tầng thứ 2. Sau một khắc, có quan hệ với thôn phệ thần công tin tức cùng cảm ngộ đều là hiện lên ở Tiêu Vũ trong đầu, Tiêu Vũ tại thời khắc này cũng là rõ ràng cảm nhận được cái này thôn phệ thần công tương đại, chỉ là có một chút hắn rất là bất mãn, lần này phản hồi công pháp vậy mà không có trực tiếp mắc cấp, xem ra là bởi vì công pháp đẳng cấp quá cao, hệ thống đã vô pháp đưa nó quán đỉnh đến mắc cấp. Chẳng được bao lâu, hệ thống phản hồi vang lên lần nữa, đồ đệ của ngươi đàn đầu, thành công tập sẽ ngươi tự sáng tạo thần công, thôn phệ thần công ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi thôn phệ thần công tự động lĩnh ngộ đến tầng thứ 3. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, đến từ anh Tuyết tỷ muội cùng Yên Mộng Trúc mâu nữ phản hồi cũng là lần lượt vang lên, Tiêu Vũ thôn phệ thần công lần nữa tăng lên 4 tầng, trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 7, có thể nói thực lực đại trướng. Sau đó đệ tử Trần Nhị Cẩu phản hồi cũng là truyền đến, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cẩu thành công tập sẽ long tượng chấn ngục công, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi thành công lĩnh ngộ long tượng chấn ngục công, hai tay gia tăng một long tượng chi lực. Sát na ở giữa, Tiêu Vũ khoảnh khắc cảm nhận được hai tay của mình đột nhiên tràn đầy lực lượng vô tận, cảm thấy lập tức đại hỉ, không tệ à, không nghĩ tới Nhị Cẩu tử nhanh như vậy liền học được long tượng chấn ngục công, về sau liền chờ trưởng ca bọn hắn đem long tượng bát nhã công tu luyện tới tầng thứ 13. Về sau lại qua 2 ngày thời gian, khúc trưởng ca bọn người rốt cục đem long tượng bát nhã công tu luyện đến tầng thứ 13 viên mãn chi cảnh. Bất quá Tiêu Vũ Long Tượng Bát Nhã Công đã vô pháp tăng lên, bởi vậy cũng không có đạt được phản hồi. Tiêu Vũ cũng là trước tiên đem Long Tượng Chấn Ngục Công truyền thụ cho bọn hắn lập tức tiến vào bế quan ở trong. Mà Trần Nhị Cẩu, Anh Tuyết Phi Hoa bọn người là từng cái xuất quan, công pháp bọn hắn đã học xong, cũng không cần phải tiếp tục bế tử quan, nhao nhao đề nghị muốn đi xông vào một lần kia thiên thê. Tiêu Vũ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, dù sao Thái Sơ Huyền Sâm còn phải dựa vào bọn họ vượt quan thu hoạch được đâu. Mang theo Trần Nhị Cẩu chờ một đám đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất thiên thê thí luyện chỗ mà đi. Trần Nhị Cẩu bọn người từng cái tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, Thiên Thê bảng đơn bọn hắn sớm có nghe thấy, đã sớm mong muốn đi thử một lần, hôm nay chính là bọn hắn hoàn toàn dương danh thượng giới ngày. Thật vừa đúng lúc, khi bọn hắn đi vào Thiên Thê thí luyện chỗ lúc, vừa bạn gặp vị kia thanh danh truyền xa Nhiếp Xuyên. Lúc này Nhiếp Xuyên đã cùng trước đó so sánh, đại biến bộ dáng, lúc trước hắn hạc phát đồng nhan, bây giờ đã là tóc đen như mực, nhìn không ra một chút lao thái bộ dáng, ngược lại là một bộ thanh niên hào kiệt dáng người, người mặc tiên đạo cùng chân truyền đả bảo, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cao ngạo cùng khí phách. Rất hiển nhiên, tại gia nhập Tiên Đạo cung sau, hắn nhận lấy không ít tiên đan diệu dược, liền dung mạo đều đã phản lão hoàn đồng. Nhiếp Xuyên hôm nay cũng là quyết định, mong muốn một lần nữa khiêu chiến Thiên Thê, đang lâm kia Thiên Thê bảng. Lần trước khiêu chiến thất bại kinh nghiệm, một mực giống một cây gai như thế cắm ở trong lòng hắn, bây giờ thần công có thành tựu, hắn thể, tất nhiên muốn đánh phá thông thiên tháp một tầng ghi chép, để cho mình danh tự khắc vào kia thiên thê bảng đơn phía trên. Lần này, Nhiếp Xuyên đã không còn là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn đi theo mấy vị tuấn nam mỹ nữ, bọn hắn từng cái khí tức trầm ổn, tản ra cường đại linh lực ba động. Coi khí tức, chắc hẳn đều là tiên đạo cung nổi danh cường giả, bọn hắn đều nắm giữ thiên kiếm, pháp bảo, gánh vác trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đứng tại Nhiếp Xuyên sau lưng, là đến vì hắn hộ đạo, cùng chứng kiến hắn sáng tạo thời khắc huy hoàng. Nhiếp Xuyên nhìn thấy Tiêu Vũ một đoàn người, gặp bọn họ từng cái khí vũ bất phàm, không giống nhân vật đơn giản, lập tức khách khí ôm quyền, lên tiếng chào hỏi: "Mấy vị, các ngươi cũng là đến đăng thiên thê. Có thể phi thăng lên giới nhân vật, tâm tính tự nhiên đều là điều tốt, không có khả năng làm ra một ít trong tiểu thuyết loại kia khinh thường, niệm ai chờ ngu xuẩn cử động đến." Thấy có người chào hỏi, Trần Nhị Cẩu lập tức ra khỏi hàng, nét miệng cười một tiếng: "Đúng vậy a, người cũng vậy sao? Xông đến bậc thứ mấy?" Nhiếp Xuyên khách khí ôm quyền: "Thực không dám giấu giếm, trước mấy ngày ta thật có xông qua, bất quá lại ngã xuống cái thứ 8 trên bậc thang." Đàn đầu lập tức dựng lên ngón tay cái, khen, lần thứ nhất liền leo lên thứ 8 bậc thang, như bà. Trần Nhị Cẩu một đoàn người tự nhiên cũng là đưa tới chung quanh cái khác tu tiên giả chú ý, đại gia nhao nhao đối bọn hắn chỉ trỏ lên, có tu tiên giả mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, những người này là môn phái nào a? Thế nào cũng chưa hề gặp qua. Có tu tiên giả thì vẻ mặt trào phúng chỉ trích nói, thử, quan tâm đến nó làm gì ở đâu ra, cũng quá không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng dám cùng Nhiếp Xuyên cùng một chỗ đăng thiên thê, đây không phải rõ ràng tìm nhục nhã sao? Chương 305 Kỳ Lân Tôn giả chương 305, Kỳ Lân Tôn giả anh Tuyết Phi Hoa nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đang muốn trách móc phản bác, cũng là bị Tiêu Vũ ngăn lại, "Phi Hoa, chớ cùng loại người này chấp nhặt, chó ở một bên sủa loạn, ngươi nếu là muốn cắn ngược lại đối phương một ngụm, vậy chính là ngươi không đúng." Nguyên bản vẻ mặt sinh khí anh Tuyết Phi Hoa nghe vậy, lập tức nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Anh Tuyết thủ hạ cùng Yên Mộng Trúc cũng là nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Trần Nhị Cẩu thì là vẻ mặt phiền muộn, cảm giác sư phụ đang mắng chính mình, nhưng cũng không dám nhiều lời, như lời này là những người khác nói, hắn không phải một bàn tay chào hỏi không thể. Lên tiếng trước nói chuyện tên thanh niên kia, nguyên bản còn mang theo vài phần khinh thường phách lối vẻ mặt, đang nghe Tiêu Vũ lời nói sau, trong nháy mắt liền giống bị người quay đầu tạt một chậu nước lạnh, sắc mặt bá trầm xuống, hắn trừng lớn hai mắt, trợn mắt tròn xoe, cắn chặt hàm răng, trên cổ gân xanh đều bởi vì phẫn nộ mà bạo khởi, nghiêm nghị quát: "Ngươi là người phương nào? Dám như thế nói năng lỗ mãng?" Nói, khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn bộc phát, đúng là vị lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Bất quá hiển nhiên không phải phi thăng giả, hẳn là nơi này thổ dân, không phải tâm cảnh không có khả năng như vậy kém cỏi. Nhưng mà thanh niên này còn chưa kịp đem lửa giận trong lòng hoàn toàn phát tiết ra ngoài, đứng tại Tiêu Vũ sau lưng Thủy Thiên Kỳ cũng đã kìm nén không được phiền nào trong lòng, chỉ thấy hắn có chút nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát ý, khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt phóng thích ra, cái này uy áp phảng phất có hình chi vật, trong không khí khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, không khí chung quanh đều dường như bị cỗ lực lượng này đông lại đồng dạng. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vị kia nói năng lô mãng người, ánh mắt tựa như hai thanh lưỡi dao, phảng phất muốn đem đối phương xuyên đấu, trong miệng đạm mạc phun ra mấy chữ: "Không muốn chết, liền cút ngay cho ta." Sát na ở giữa, kia cỗ kinh khủng uy áp như là như thực chất lan tràn ra, vây xem đám người đứng núi chịu sào cảm thụ tới cỗ này lực lượng cường đại. Bọn hắn nguyên bản còn mang theo vài phần hiếu kỳ cùng hưng phấn sắc mặt, trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Có người hai chân thậm chí bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, có người đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sau đó, trong đám người truyền ra một tràng thốt lên âm thanh: cái này, đây là Kỳ Lân uy áp. Hắn là tiên thú Kỳ Lân nhất tộc." Đám người giật nảy cả mình, nguyên một đám mặt lộ vẻ rung động, kính sợ, dường như nâng lên cái gì cấm kỵ đồng dạng. Nhiếp Xuyên đứng phía sau một người trung niên nam tử, hắn nguyên bản thần sắc coi như trấn định, giờ phút này cũng bị cỗ uy áp này trấn nhiếp, hắn nhíu chặt lông mày, cẩn thận chu đáo một lát Thủy Thiên Kỳ, trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra bỗng nhiên giật mình biểu lộ. Thân thể của hắn khẽ run, dường như ý thức được người trước mắt thân phận không thể coi thường, vội vàng tiến lên mấy bước, ôm quyền làm một đại lễ, trên mặt chất đầy vẻ cung kính, hóa ra là Thủy Tiền Bối ở trước mặt, thật thất lễ chỗ, mong được tha thứ. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, tràn đầy kính sợ. Người chung quanh thấy thế, lập tức giống sôi trào như thế rối loạn lên, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trong đó một người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Thủy Tiên Bối? Cái nào Thủy Tiên Bối? Vị kia thật là Tiên Đạo Cung trưởng lão a? Vậy mà đối với hắn khách khí như thế?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng hiếu kỳ. Bên cạnh một người lườm hắn một cái, nói: "Ngươi ngớ ngẩn sao? Tiên Đạo Cung lại như thế nào? Đây chính là Tiên Thú Kỳ Lân a. Kỳ Lân nhất tộc còn cần ta giải thích với ngươi sao?" Hú hồn, tại cái này Thông Thiên Tháp có thể được xưng là Thủy Tiền Bối Kỳ Lân nhất tộc, ngoại trừ vị kia còn có thể là ai? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kính sợ, nghe nói như thế, trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi: "Kỳ Lân tôn giả, Thủy Thiên Kỳ, ngài, ngài là Thủy Thiên Kỳ tiền bối?" Còn chúng vây xem rốt cục phản ứng lại, trên mặt đều là tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, dường như cái tên này đại biểu cho vô thượng bình quang cùng kinh khủng uy hiếp. Tiêu Vũ thấy thế, khoe miệng không khỏi hiện ra một vẻ mỉm cười, có vẻ như cái này Thủy Thiên Kỳ danh vọng so ta tưởng tượng phải lớn nhiều a. Thủy Thiên Kỳ đối với kia Tiên Đạo Cung người khoát tay áo, nói: "Không cần để ý tới những này đạo trích, tiếp tục chính chúng ta sự tình a." Tiên Đạo Cung trưởng lão thân lấy một bộ phiêu giật đạo bào, nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Xuyên, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ: "Nhiếp Xuyên, đi thôi. Lần này, tên của ngươi tất nhiên sẽ khắc sâu vào kia thiên thê bảng đơn phía trên, trở thành ta Tiên Đạo Cung lại một đoạn truyền kỳ bắt đầu. Nhiếp Xuyên nghe được trưởng lão lời nói, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mà ung dung mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Nhị Cẩu một bọn người, chỉ thấy bọn hắn từng cái thần sắc phấn chấn, trong ánh mắt lóe ra kích động và mang. Nhiếp Xuyên hai tay có chút nâng lên, làm dấu tay xin mời, thanh âm trong sáng nói, cùng một chỗ, để chúng ta tại cái này thiên thê phía trên, cộng đồng biết thuộc về chúng ta thiên chương. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, lúc này ngửa đầu cười ha ha một tiếng, tiếng cười kia cởi mở mà phóng khoáng, đi, xem chúng ta ai giành trước đỉnh đệ thập giai. Nói, một đoàn người hai chân điểm nhẹ mặt đất, dáng người nhẹ nhàng thả người nhảy lên, trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, gần như đồng thời bước vàng leo lên thiên thê đệ nhất giai. Cái này thiên thê, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, mỗi một cấp bậc thang đều dường như ẩn chứa tuế nguyệt lắng động cùng tiên đạo huyền bí. Chung quanh quần chúng vây xem thấy tình cảnh này, lập tức giống sôi trào đồng dạng nghị luận lên. Trong đám người, một cái tuổi trẻ đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, các ngươi nói, trong bọn họ ai sẽ giành trước đỉnh? Cái này thiên thê lên đỉnh có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mỗi một giai đều có khác biệt khảo nghiệm. Bên cạnh một vị hơi lớn tuổi một chút đệ tử khoe miệng có chút dương lên, tràn đầy tự tin nói, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là Nhiếp Xuyên a. Hắn vừa mới phi thăng thời điểm, trước 6 giai liền đã phá vỡ hạng 2 ghi chép, bây giờ hắn lại tại Tiên Đạo Cung tập được cao thâm tiên pháp, thực lực càng là không thể so sánh nổi, lần này, hắn tất nhiên có thể đánh vỡ hạng 2 ghi chép, thậm chí tính cả hạng nhất bảo tọa cũng là có hy vọng. Nhiếp Xuyên, tương lai nhất định là ta Tiên Đạo giới lại một viên sáng chói chi tinh. Một cái khác đệ tử nhíu mày, suy tư nói rằng, lời tuy như thế, nhưng những người khác cũng không thể khinh thường, dù sao, bọn hắn thật là vị kia kỳ lần tôn giả mang tới người a. Thiên phú tuyệt đối không thể khinh thường, bằng không thì cũng không có khả năng vào vị đại nhân kia pháp nhãn a. Nói không chừng sẽ có cái gì kinh người biểu hiện, cái này thiên thê lên đỉnh kết quả, thật đúng là khó mà nói đâu. Đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại thiên thê bên trên đám người kia trên thân, chờ mong tiếp xuống đặc sắc quyết đấu. Tiêu Vũ cũng là chờ mong chính mình những này các đồ đệ lại sẽ cho cái này đăng tiên đài mang đến như thế nào rung động. Chương 306, tạm biệt chương 306, tạm biệt. Tại tất cả mọi người đạp vào thiên thê đệ nhất giai lúc, nét mặt của bọn hắn đều là trì trệ, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt chiếm lấy linh hồn, ánh mắt biến mê ly lên, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, hóa ra là bị cưỡng ép kéo vào trong ảo cảnh. Cái này đệ nhất giai khảo nghiệm, tên là Vân Tâm. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, mỗi người đều sẽ trực diện sâu trong nội tâm mình bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, những cái kia bị lãng quên quá khứ, bị đè nén dục vọng, bị che giấu tội ác, đều sẽ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Vân Tâm không thẹn, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, cái này không chỉ là đối tâm cảnh một loại nghiêm trọng khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối tiên đạo cùng ma đạo phân chia, nhưng phàm là ma đạo bên trong người thân đưa trong đó, lập tức liền sẽ bạo lộ ra. Đối với lục địa thần tiên cảnh người mà nói, dạng này khảo nghiệm mặc dù không tính khó, nhưng muốn tùy tiện tránh ra, cũng không phải chuyện dễ, mấu chốt liền xem ai tâm cảnh càng thêm kiên định, ai phản ứng càng thêm cấp tốc. Chỉ thấy Yên Mộng Trúc tại huyễn cảnh bên trong đi bộ nhàn nhã, ánh mắt của nàng thanh tịnh sáng tỏ, đối mặt huyễn cảnh bên trong xuất hiện các loại dụ hoặc cùng kiêu chiến, nàng không hề lay động. Cái này đăng thiên thê nàng đã không phải là lần đầu tiên, đã từng mặc dù chưa thể đánh vỡ ghi chép, nhưng là sớm đã xe nhẹ đường quen, biết rõ những này huyễn cảnh bất quá là nội tâm tạp niệm hình chiếu, chỉ cần bảo trì nội tâm bình tĩnh cùng tinh khiết, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nàng có chút hai mắt nhắm lại, vận chuyển thể nội tiên lực, một cỗ cường đại lực lượng theo trong thân thể của nàng phát ra, trong nháy mắt xông phá ảo cảnh bình chướng, dẫn đầu theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Nháy mắt sau đó, thân hình mấy cái lấp lóe, thả người nhảy lên, cái thứ nhất leo lên thiên thê đệ nhị giai. Thấy cảnh này, quần chúng vây xem đều là trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chấn kinh, nữ nhân kia là ai? Nàng vậy mà trước Nhiếp Xuyên một bước, leo lên thiên thê đệ nhị giai. Nàng không phải liền là cái kia tán tu, Yên Mộng Trúc sao? A, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia tiên ma đồng thể hải tử mẫu thân, đúng không? Nàng lúc nào thời điểm biến lợi hại như vậy? Nói nhảm, có thể phi thăng lên tới, cái nào là đơn giản? Nói không chừng nàng là học được công pháp lợi hại gì, cho nên thực lực đại tiến. Khó trách sẽ bị tùy tiền bối nhìn chúng, quả nhiên có chút đồ vật. Mọi người ở đây sợ hai thán phục ở giữa, cái thứ hai tỉnh táo lại chính là Nhiếp Xuyên, tâm cảnh của hắn vô cùng cường đại, có thể nói là không có kẽ hở, tại lâm vào ảo cảnh trong nháy mắt, hắn chính là đã khám phá, dù sao, đây đã là hắn lần thứ hai tới, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sau đó, căn bản cũng không cần hắn đi làm thứ gì, huyễn cảnh tự hành tiêu tán. Cùng Yên Mộng Trúc chênh lệch bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Mắt thấy Yên Mộng Trúc vậy mà so với mình còn trước một bước đạp vào đệ nhị giai, Nhiếp Xuyên trên mặt hiện ra có chút kinh ngạc đến, từ hắn xuất đạo đến nay, liền chưa hề thua qua, đây là lần thứ nhất hắn so người khác chậm hơn một bước, lúc này đối Yên Mộng Trúc ném nhiều hứng thú chi sắc, dưới chân điểm nhẹ, cũng là bước lên đệ nhị giai thiên thê. Trái lại nhất bị Tiêu Vũ xem trọng Trần Nhị Cẩu bên này, lại là như cũ lâm vào trong ảo cảnh không nhúc đích, đàn đầu cũng là nhắm chặt hai mắt, chau mày, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra dãy rủa biểu lộ, phản phất như gặp phải sự tình gì nhường hắn vô cùng xoắn xuýt, lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Trần Nhã thì sắc mặt phiếm hồng, hai mắt mê ly, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo, lâm vào vô tận thẹn thùng, xem ra nàng huyễn cảnh có chút không quá đứng đắn. Anh Tuyết Phi Hoa cùng Anh Tuyết Thụ Hạ hai tỷ muội đứng song vai, ánh mắt mê ly, để lộ ra mê mang cùng bất lực, dường như mê thất tại kia vô tận huyễn cảnh trong mê cung. Tiêu Vũ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Anh Tuyết tỷ muội coi như xong, nhưng Trần Nhị Cẩu bọn hắn tại lần thứ nhất phục dụng dị thú tinh nguyên thời điểm, liền đã thông qua được tâm ma khảo nghiệm. Theo lý mà nói, lấy bọn hắn bây giờ tâm cảnh cùng ý chí, không nên dễ dàng như vậy bị khốn trụ mới là. Tiêu Vũ song mi khóa chặt, rơi vào trầm tư, lập tức tâm niệm vừa động, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, độc thuộc tại Trần Nhị Cẩu huyễn cảnh đã trong mắt hắn rõ ràng hiện hiện. Đã thấy trong ảo cảnh, Trần Nhị Cẩu lúc này đang đối mặt lấy một nam một nữ, có thể nói lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt kích động ngạc nhiên mừng rỡ. Người nam kia cùng Trần Nhị Cẩu giống nhau đến mấy phần, dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy, so Trần Nhị Cẩu nhìn chính phái nhiều, hắn mặc một bộ cũ nát trường bào, phía trên miếng vá chồng chất miếng vá, lộ ra mười phần nhỏ khó. Còn nữ kia tử đứng tại nam tử bên cạnh, nhan trị cũng không phải là rất cao, chỉ có thể nói ngũ quan coi như nén lòng mà nhìn, nhưng mà hấp dẫn người nhất vẫn là nàng kia trước ngực đèn lớn, thật sự là quá hùng vĩ, chỉ có thể nói rất rất lớn, xem ra Trần Nhã là hoàn mỹ kế thừa mẫu thân của nàng ghen. Trần Nhị Cẩu nhìn trước mắt hai người, kia là vẻ mặt hoài niệm cảm khái, đại ca, đại tẩu, không nghĩ tới ta còn có thể lần nữa xem lại các ngươi, thật sự là quá tốt rồi. Đại ca vẫn như cũng là bộ kia dày rộng bộ dáng, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đại tẩu thì đứng tại đại ca bên cạnh, mặt mày cong cong, đang dịu dàng mà nhìn xem hắn. Trần Nhị Cẩu hốc mắt có chút phím hồng, vô số hồi ức như thủy triều xông lên đầu, đã từng ở đằng kia cũ nát trong phòng nhỏ, đại ca mỗi ngày vất vả lao động, chỉ vì nhường hắn có thể có một miếng cơm ăn. Đại tẩu luôn luôn thay đổi biện pháp vì hắn cải thiện cơm nước, dù chỉ là đơn giản cơm rau dưa, cũng tràn đầy nhà hương vị. Những cái kia cùng đại ca đại tẩu sống nương tựa lẫn nhau thời gian, là tính mạng hắn bên trong ấm áp nhất, thời gian tốt đẹp nhất. Nhưng mà Trần Nhị Cẩu rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn biết rõ trước mắt đại ca đại tẩu chính là huyễn cảnh sinh sôi đi ra mê hoặc hắn cảnh tượng, cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng hắn vô pháp kháng cự. Cuối cùng, tình cảm vẫn là chiến thắng lý trí, Trần Nhị Cẩu chậm rãi hướng hai đạo thân ảnh kia đi đến. Bước tiến của hắn mới đầu có chút chần chờ, mỗi đi một bước đều có chút xoắn xuýt, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, cước bộ của hắn càng ngày càng là kiên định. Khi hắn rốt cục đi đến đại ca đại tẩu trước mặt lúc, hắn không chút do dự giang hai cánh tay, trực tiếp đem hai người ôm chặt lấy, hắn đem mặt chôn ở đại ca dày rộng trên bờ vai, cảm thụ được kia dường như chân thực tồn tại nhiệt độ, hắn có thể ngửi được đại ca trên thân quen thuộc mùi mồ hôi cùng đại tẩu trên thân nhàn nhạt xà phòng hương, đây hết thảy đều để hắn cảm thấy chân thật như vậy, như thế an tâm. Nước mắt không bị khống chế theo khóe mắt của hắn trượt xuống, làm ướt đại ca quần áo, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp cùng cảm động, dường như thật về tới đã từng kia đoạn cùng đại ca đại tẩu sống nương tựa lẫn nhau thời gian tốt đẹp. Tại cái này hư ảo ôm ấp bên trong, hắn quên đi thời gian, quên đi nguy hiểm, chỉ đắm chìm trong cái này ngắn ngủi mà chân quý ấm áp bên trong. Gà đại ca vô vô Trần Nhị Cẩu bà bay, hởi mở cười một tiếng, nhị cậu tử, tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm biến như thế sầu não? Nếu là nghĩ như vậy đại ca ngươi đại tẩu, nếu không liền lưu lại cùng chúng ta a. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, thở dài một tiếng, buông ra hai người, trước kia ta không biết rõ tử vong là vật gì, hiện tại ta đã minh bạch, rất xin lỗi, đại ca đại tẩu, ta cũng nghĩ một mực các ngươi có làm bạn, nhưng bây giờ ta cũng có ta muốn bảo hộ người, cho nên tha thứ tiểu đệ không thể bằng lòng, tạm biệt đại ca đại tẩu. Vừa dứt lời, trước mắt hắn huyễn cảnh trong nháy mắt tán loạn. Chương 307, tiên hỏa rèn thể. Chương 307, tiên hỏa rèn thể. Tiêu Vũ thấy Trần Nhị Cẩu đã phá trừ huyễn cảnh, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này rõ ràng có thể trong nháy mắt phá vỡ huyễn cảnh, hết lần này tới lần khác muốn nhớ lại sầu não một chút, hại ta phí công lo lắng một trận. Tiêu Vũ lúc này truyền âm cho Trần Nhị Cẩu, tranh thủ thời gian cho ta bằng nhanh nhất tốc độ leo lên đệ thập giai, đừng ở lề mề, không phải lão bà đều cho người tịch thu. Ngoa tạo, sư phụ, không mang theo chơi như vậy. Trần Nhị Cẩu lập tức bị dọa đến hú lên quái dị, không dám ở có chút trì hoãn, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh anh Tuyết Phi Hoa, tiêu xài một chút, vi phu đi trước một bước. Nói, một cái tung càng chính là nhảy lên cái thứ hai bậc thang. Sát na ở giữa, Trần Nhị Cẩu chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng vô cùng khí tức đập vào mặt, dường như trong nháy mắt đưa thân vào một tòa cháy hừng hực to lớn trong lò lửa. Vô tận hỏa diễm tại quanh người hắn tùy ý lan tràn, mỗi một tia hỏa diễm đều mang lực lượng cường đại, điên cuồng tiêu đốt ăn mòn nhục thể của hắn. Dù là có long tượng trấn ngục công hộ thể, Trần Nhị Cẩu cũng là chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, đó là một loại sâu tận xương tùy tiêu đốt cảm giác, dường như mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt đều tại bị liệt hỏa vô tình tiêu nướng, chân của hắn toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nhưng hắn cắn thật chặt hàm răng, cố nén cái này khó mà chịu được thống khổ, cảm thấy thì là kinh thán không thôi, không hổ là tiên hỏa a. Quả nhiên lợi hại. Nhưng mà tại cái này kịch liệt đau nhức bên trong giữ vững được mấy tức về sau, Trần Nhị Cẩu lại ngạc nhiên phát hiện, nhục thân của mình vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, cơ bắp dần dần biến rắn chắc mà đầy co giãn, xương cốt cũng tại hỏa diễm nung khô phát xuống ra thanh thúy tiếng vang, phản phất tại không ngừng mà cường hóa cùng tái tạo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình đang không ngừng tăng trưởng, mỗi một lần hô hấp đều có thể hút vào càng nhiều thiên địa linh khí, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, phản phất tại nên đón một trận thay da đổi thịt thủy biến. Nơi này tiên hỏa vậy mà có thể giúp ta rèn luyện nhục thân. Trần Nhị Cẩu trong lòng một hồi vui mừng như điên, cặp mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, nếu như mình có thể ở nơi này tu luyện, long tượng trấn ngục công tất nhiên có thể nâng cao một bước. Trần Nhị Cẩu nội tâm lập tức biến lửa nóng, hắn không kịp chờ đợi mong muốn ổn định lại tâm thần, thật tốt lợi dụng cái này tiên hỏa tiến hành tu luyện, nhưng lại tại hắn vừa muốn khoanh chân ngồi xuống thời điểm, đột nhiên nhớ tới sư phụ vừa mới đối với hắn nói lời, thân thể đột nhiên giật mình, vừa mới dâng lên tu luyện suy nghĩ trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không được, ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, không phải tiêu xài một chút khó giữ được. Trần Nhị Cẩu âm thầm lấy lại bình tĩnh, đang muốn thả người nhảy lên thứ ba bậc thang, đúng lúc này trong đầu của hắn đỗng nhiên chuyển đến Tiêu Vũ âm thanh quen thuộc kia, nhị cậu tử, đường đội vượt quan, cái này thứ hai nấc thang tiên hỏa đối luyện thể cực kỳ có lợi, ngươi trước dùng nó tới tu luyện lòng tượng trấn ngục công tăng lên chính mình. Trần Nhị Cầu nao nao, trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ, hắn có chút lo âu nói rằng, cái kia sư phụ, ngươi sẽ không lại đồng đánh tiêu xài một chút đi. Hắn sợ hai chính mình ở chỗ này tu luyện sẽ chậm trễ thời gian, mà Tiêu Vũ có thể hay không thật giống trước đó nói như vậy, đem tiêu xài một chút cho tịch thu. Ách, đồng đánh tiêu xài một chút, có ý tứ gì? Tiêu Vũ nghe vậy, là đầy sau đầu hắc tuyến, lời này thế nào nghe là lạ, qua lại phẩm vị một phen, rốt cục tỉnh táo lại, ngươi nói là đồng đánh nguyên đường à? Không học thức thật đáng sợ, cảm thấy nhịn không được âm thầm nhà rãnh, con hàng này không phải là thật sợ hai ta đem hắn lao bà cho tịch thu à? Trí thông minh không phải khôi phục sao? Thế nào tư tưởng vẫn là như thế kỳ hoa? Cho đùa lời nói ngươi còn tưởng là thật? Lúc này vẻ mặt thành thật trả lời, an tâm tu luyện a, chỉ có thực lực biến mạnh hơn, ngươi về sau phá ghi chép liền sẽ càng nhanh. Biết. Trần Nhị Cầu lúc này mới yên lòng lại, nhìn một chút chúng quanh cháy hừng hực tiên hỏa, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, nhường tiên nóng bỏng tiên hỏa thỏa thích nung khô lấy nhục thân của mình, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Nhiếp Xuyên giờ phút này đã đứng tại đệ nhị giai thiên thê biên giới, đang định nhất cổ tác khí thả người nhảy lên đệ tam giai thiên thê, chỉ thấy hắn hai chân có chút uốn lượn, thân thể nghiêng về phía trước, giống như một trường sắp rời dây cung mũi tên, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, Trần Nhị Cầu ngồi xếp bằng xuống hành vi đưa tới chú ý của hắn, gặp hắn quanh thân bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, thần sắc cực kỳ chuyên chú, nhắm chặt hai mắt, bắp thịt trên mặt bởi vì thừa nhận áp lực cực lớn mà có chút bặm mẻo. Nhiếp Xuyên trong lúc nhất thời thấy âm thầm kinh hãi không thôi, hắn vậy mà có thể lợi dụng nơi này tiên hỏa rèn thể. Cái này sao có thể? Cái này đệ nhị giai thiên thê ẩn chứa tiên hỏa hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, mỗi một tia hỏa diễm đều ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng, có chút sai lầm, liền sẽ bị đốt thành tro bụi, hồn phi phách tán. Nhiếp Xuyên đã xác nhận, cái này tiên hỏa chỉ có đối nục thân thần hồn tổn thương, căn bản cũng không có tăng lên hiệu quả. Nó tựa như là một cái vô tình sát thủ, chỉ có thể thôn phệ tất cả tới gần tính mạng của nó. Nhưng mà, trước mắt Trần Nhị Cầu lại vẫn cứ tại lấy tiên hỏa rèn thể, hơn nữa còn đã đơn giản hiệu quả, gia hỏa này nục thân còn có thần hồn kinh khủng như vậy sao? Vậy mà có thể tiếp nhận tiên hỏa đúng cô? Chỉ thấy Trần Nhị Cầu chung quanh thân thể, kia màu u lam tiên hỏa như là linh động như rắn quấn quanh lấy hắn, mỗi một lần hỏa diễm nhảy lên, đều phảng phất là tại cho Trần Nhị Cầu thân thể tiến hành một lần tẩy lễ. Da của hắn đã bị nung khô màu đỏ bừng, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cứng cáp hơn, mơ hồ hiện ra một tầng nhàn nhạt quang trạch, dường như bị một tầng vô hình áo giáp bao vây. Khí tức của hắn cũng biến thành càng thêm trầm ổn mà cường đại, mỗi một lần hô hấp đều dường như có thể kéo theo không khí chung quanh sinh ra một hồi rất nhỏ chấn động. Cái này làm sao không nhường Nhiếp Xuyên cảm thấy chấn kinh? Nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, tên kia đến tuột cùng tu luyện chính là công pháp gì? Vậy mà có thể lợi dụng tiên hỏa rèn thể, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nhiếp Xuyên trong đầu không ngừng mà suy tư, ý đồ theo những gì mình biết tu hành trong tri thức tìm tới một chút manh mối, hắn nghĩ tới những cái kia cổ lão trong điện tịch ghi lại một chút thần kỳ công pháp, nhưng tựa hồ cũng cùng tình huống trước mắt không khớp hảo. Nhiếp Xuyên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, dường như bị găm trên mặt đất, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Nhị Cầu, trong lòng tràn đầy đối không biết cường đại công pháp yêu kỳ, là dạng gì công pháp, vậy mà có thể dùng tiên hỏa rèn thể. Trần Nhị Cầu hành vi, không chỉ có chấn kinh Nhiếp Xuyên, giống nhau chấn kinh quần chúng vây xem, bọn hắn mỗi một cái đều là như là gặp quỷ biểu lộ, tràn đầy rung động, trời ạ. Các ngươi nhìn thấy không? Tên kia vậy mà tại lợi dụng tiên hỏa rèn thể. Cái này sao có thể? Tiên hỏa vậy mà có thể đem ra đoạn thể sao? Đây là quái vật gì a? Trên đời này lại còn có như thế cường đại thể tu sao? Phải biết cái này tiên hỏa thật là liền cứng rắn nhất thần tinh đều có thể dung luyện a. Hắn là thế nào làm được? Chương 308, thần công sơ thành chương 308, thần công sơ thành Trần Nhị Cầu lợi dụng tiên hỏa rèn thể cử động, chấn kinh ở đây tất cả mọi người, từ xưa đến nay, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể dùng tiên hỏa đến rèn thể, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Tiên hỏa chính là hủy diệt cùng tử vong đại biểu, thế gian vạn vật chỉ cần nhiễm tới một tia tiên hỏa, liền sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên, cho dù là cường đại thần hồn, cũng là vô pháp đào thoát, cho đến bị thiêu đốt hầu như không còn. Ánh mắt của mọi người chăm chú tập trung tại Trần Nhị Cầu trên thân, trên mặt của bọn hắn viết đầy khó có thể tin, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào người tu luyện có thể sử dụng tiên hỏa đến rèn thể, bởi vì cái này không khác tự tìm đường chết. Trần Nhị Cầu thân đưa tiên hỏa bên trong, đối với ngoại giới kinh hô không hề lay động, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Tiên hỏa nung khô kịch liệt đau nhức nhường thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cắn chặt răng, mồ hôi trên trán như hạt đậu giống như lan xuống, lại tại thoáng qua bước hơi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hét thảm một tiếng kêu rên. Tiên hỏa trong cơ thể hắn tứ ngược, những nơi đi qua, kinh mạch bị thiêu đốt đến đỏ bừng, xương cốt phát ra lốt bốt tiếng vang, chung quanh quần chúng vây xem nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, nhao nhao lắc đầu thở dài, cho rằng Trần Nhị Cầu hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cử động như vậy, không khác đường đến chỗ chết. Nhưng mà, Trần Nhị Cầu ý chí lại như là bản thạch kiên định. Hắn ở trong lòng không ngừng mà mặc niệm lấy long tượng chấn ngục công khẩu quyết, dẫn dắt đến tiên hỏa lực lượng tại thể nội có thứ tự lưu động, mỗi một lần đau đớn đều giống như đối với hắn ý chí một lần khảo nghiệm. Mỗi một lần thiêu đốt đều để thân thể của hắn biến cứng cáp hơn. Theo thời gian trôi qua, cái kia bản bị nung khô địa hỏa đỏ thân thể dần dần khôi phục bình thường, kinh mạch trong cơ thể biến càng thêm trắng kiện, có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Xương cốt cùng nhục thân cũng tại tiên hỏa rèn luyện hạ, biến càng thêm óng ánh sáng long lanh, lóe ra nhàn nhạt thần tính quang mang, ẩn chứa lực lượng vô tận. Một đầu to lớn long tượng hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét biểu hiện ra vô thượng lực lượng phát tác, thần uy cái thế. Tất cả mọi người thấy cảnh này, nhao nhao động dung, lực lượng pháp tắc. Hắn lĩnh ngộ lại là khó khăn nhất lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Ghê gớm a. Cuối cùng là từ đâu tới quái vật? Căn bản chưa từng nghe nói qua đăng tiên đài bên trong còn có nhân vật bậc này a. Các ngươi mau nhìn, kia hư ảnh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú long tượng sao? Hắn đến tột cùng tu luyện chính là như thế nào công pháp? Vậy mà có thể hiện ra cái loại này dị tượng. Trần Nhị Cầu giờ phút này đã đem ngoại giới thanh âm hoàn toàn che đậy, thân thể bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức của hắn biến càng thêm trầm ổn, thâm thúy, lợi dụng tiên hỏa rèn thể, nhục thể của hắn đã thực hiện một lần kinh người thủy biến. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà thật thành công. Trong đám người có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy rung động cùng kính sợ, Trần Nhị Cầu dùng hành động của mình, phá vỡ đám người chất vấn cùng nhận biết, sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có kỳ tích, tên của hắn đến tận đây khoảnh khắc, chắc chắn danh dương thượng giới. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trần Nhị Cầu thành công đem nhục thân cường độ rèn luyện tới một cái độ cao mới sau, kế tiếp mới thật sự là trọng đầu hí, tu luyện Long Tượng Chấn Ngục Công. Long Tượng Chấn Ngục Công chính là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, tu luyện công pháp này người có thể đem tự thân sở hữu tế bào đều rèn luyện đến ẩn chứa một Long Tượng chi lực, nhưng đó là cuối cùng hiệu quả, bây giờ cần tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Muốn đem Long Tượng Chấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ nhất, nhất định phải đem hai tay hai chân thậm chí cả lồng ngực đều rèn luyện hoàn thành, tới đến khi đó, hoàn mỹ hình thành Long Tượng chi trận. Long Tượng Chấn Ngục Công vừa rồi chân chính bước vào tầng thứ nhất, cũng thức tỉnh cái thứ nhất Thiên Phú Thần Thông. Trước đây, Trần Nhị Cầu tại ban đầu tập Long Tượng Chấn Ngục Công lúc, đã đem tay phải rèn luyện hoàn thành, mà bây giờ là thời điểm rèn luyện tay trái. Hít sâu một hơi, Trần Nhị Cầu tận lực để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại, nhường tiên hỏa đối với mình nung khô ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Hắn chậm rãi niệm động Long Tượng Chấn Ngục Công khẩu quyết, cũng vận chuyển thể nội đã tu luyện đến mát cấp Long Tượng Bát Nhã Công. Long Tượng Bát Nhã Công chính là Long Tượng Chấn Ngục Công trước đưa công pháp, tu luyện mát cấp về sau, môn công pháp này giao phó hắn Long Tượng Thần Tính thừa số. Đây là một loại lực lượng thần bí mà cường đại thừa số, ẩn chứa Long Tượng huyết mạch chi lực, để cho người ta có thể hóa thân Long Tượng, nắm giữ Long Tượng chi lực. Cũng chỉ có nắm giữ cái này Long Tượng Thần Tính thừa số, mới có thể tu luyện cái này Long Tượng Chấn Ngục Công. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải đem Long Tượng Bát Nhã Công tu luyện tới mát cấp khả năng tu luyện Long Tượng Chấn Ngục Công nguyên nhân. Trần Nhị Cầu cẩn thận từng ly từng tí điều động Long Tượng Thần Tính thừa số, đem nó chậm rãi rót vào tay trái ở trong. Vì để cho Long Tượng Thần Tính thừa số có thể càng nhanh cùng tay trái dung hợp, hắn lần nữa mượn dùng tiên hỏa chi lực, rèn luyện từ bản thân tay trái đến, chỉ có dạng này khả năng gia tốc dung hợp quá trình. Nhưng mà, quá trình này nhất định là dài dằng dặc mà chật vật, Long Tượng Thần Tính thừa số cùng tay trái tế bào dung hợp cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mỗi một lần dung hợp đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt cùng cường đại lực đẩy. Trần Nhị Cầu cảm giác tay trái của mình dường như bị vô số căn cương châm đồng thời đâm vào, loại kia đau đớn nhường chán của hắn hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ, dưỡng khí trong cơ thể cấp tốc bốc hơi. Nhưng hắn nương tựa theo ngoan cường nghị lực, tăng thêm thỉnh thoảng dội lên một ngụm vạn năm thạch đũ, mạnh mẽ thẳng xuống tới. Một màn này, thấy quần chúng vây xem nhóm trợn mắt hốt mồm, gọi là một cái ước ao ghen tị à, mẹ nó, đây cũng quá ngang tàng đi. Vậy mà cầm vạn năm thạch đũ làm nước uống. Thời gian từng giờ trôi qua, thiên thê đệ nhị giai bên trên, an tĩnh chỉ có thể nghe được Trần Nhị Cầu nặng nề tiếng hít thở. Hai canh giờ thời gian, tại cái này khẩn trương trong quá trình tu luyện lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa long tượng tê minh theo Trần Nhị Cầu thể nội nổ vang, thanh âm này giống như lôi đình đồng dạng, chấn động đến thiên thê nhị giai đều là run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó chính là nhìn thấy một đạo to lớn long tượng hư ảnh theo Trần Nhị Cầu tay trái hiện lên mà ra, đầu này long tượng uy vũ hùng tráng, toàn thân tản ra cường đại đáng sợ khí tức, phảng phất muốn xông phá tia thiên thê trói buộc, bay lượn tại thiên địa ở giữa. Thấy cảnh này, Tiêu Vũ khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười, thành công, Trần Nhị Cầu đã thành công đem hắn tay trái rèn luyện hoàn thành. Giờ phút này tay trái của hắn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa long tượng chi lực. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại khí lưu bắn ra, trước người tiên hỏa trong nháy mắt bị đánh mở một vết nứt, thật lâu chưa từng khép lại. Trần Nhị Cầu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hai tay đều đã rèn luyện hoàn thành, kế tiếp chính là hai chân. Hắn phát hiện, cái này tiên hỏa đối với hắn tu luyện Long Tượng Chấn Ngục Công có cực giai hiệu quả, đã hạ quyết tâm, ít ra, hắn đến đem Long Tượng Chấn Ngục Công tu luyện tới tầng thứ nhất sau, đang suy nghĩ phải chăng leo lên Thiên Thê Đệ Tam giai. Chương 309, chấn động chương 309, chấn động cùng lúc đó, Tiêu Vũ xung quanh, đến từ hệ thống phản hồi cũng là vang lên, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cầu, rèn luyện tay trái thành công, Long Tượng Chấn Ngục Công tiến thêm một bước, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi. Hai chân của ngươi phân biệt gia tăng một long tượng chi lực. Sau một khắc, Tiêu Vũ cảm giác được rõ ràng hai chân của mình lặng yên phát sinh biến hóa, lực lượng kinh khủng sinh sôi, dưới chân một chút, thân hình chớp mắt biến mất nguyên địa. Vài dặm có hơn, Tiêu Vũ hai mắt sáng tỏ, hai chân này không chỉ có phân biệt ẩn chứa một long tượng chi lực, thậm chí liền tốc độ đều là nhanh đến mức dường như thuần gì, hắn hiện tại càng thêm chờ mong Trần Nhị Cầu có thể đem Long Tượng Chấn Ngục Công tiến hơn một bước, đến lúc đó hắn thành công bước vào tầng thứ nhất, không biết lại sẽ thu hoạch được biến hóa như thế nào. Dưới chân một chút, Tiêu Vũ lần nữa về tới thiên thế trước. Lúc này, còn chúng vây xem ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại thiên thê nhị giai trung ương Trần Nhị Cầu trên thân, hoàn toàn không để mắt đến những người khác tồn tại, dù là đã lên đỉnh tới đệ tứ giai Nhiếp Xuyên đều không ai để ý, kỳ thật dựa theo Nhiếp Xuyên nguyên bản tốc độ, lúc này khả năng đã lên đỉnh thiên thê đệ lục giai, nhưng nhận Trần Nhị Cầu kích thích, hắn cũng không còn chỉ vì lên đỉnh thiên thê, cũng là học Trần Nhị Cầu bắt đầu lợi dụng thiên thê tu luyện. Đệ nhị giai tiên hỏa hắn vô pháp lợi dụng, nhưng đệ tứ giai thiên lôi cũng là bị hắn lợi dụng tới, kia ngàn vạn lôi đỉnh anh minh, cũng là lần nữa hấp dẫn sự chú ý của người khác. Các ngươi mau nhìn, kia Nhiếp Xuyên đã bắt đầu dùng thiên phạt chi lôi rèn thể. Những này phi thăng lên người tới, quả nhiên đều không hổ là bất thế thiên kiêu a. Nguyên một đám đúng là mẹ nó biến thái. Một cái cầm tiên hỏa rèn thể, một cái cầm thiên phạt chi lôi rèn thể, quá mẹ nó đã cái người. Dùng thiên phạt chi lôi rèn thể cũng là có tốt, trước kia cũng không ít người làm được qua, nhưng cầm tiên hỏa rèn thể, từ xưa đến nay, vẫn thật là chỉ lần này một bị. Mọi người ở đây châu đầu ghé thai nói chuyện tiếp lúc, đột nhiên, một tiếng bén nhọn kinh hô cắt ngang đám người nhiệt tình thảo luận, "Trời ạ, các ngươi mau nhìn, các nàng, mấy người các nàng đến tụt cùng đang làm gì? Chẳng lẽ đang hấp thu tiên hỏa không thành?" Hét lên kinh ngạc chính là một vị nhìn như tuổi trẻ tu tiên giả, hắn trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin, ngón tay run rẩy chỉ hướng thiên thê nhị giai xó xỉnh bên trong những người kia. Người vây quanh bỗng nhiên giật mình, nhao nhao đem ánh mắt theo Trần Nhị Cẩu cùng Nhiếp Xuyên trên thân thu hồi, theo người tuổi trẻ kia ngón tay phương hướng, nhìn về phía mấy người khác. Chỉ thấy kia mấy tên nữ tử dáng người thướt tha, tựa như tiên nữ hạ phàm, hóa ra là Trần Nhã bọn người chẳng biết lúc nào đã xông qua thiên thê nhất giai, đi tới thiên thê nhị giai. Về phần đàn đầu, tại mấy vị mỹ nhân phụ trợ hạ, hắn đã hoàn toàn bị không để ý tới, không có chút nào tồn tại cảm. Giờ phút này, các nàng quanh thân đều bao phủ tại tiên hỏa ở trong, ngồi xếp bằng, theo thôn phệ thần công vận chuyển, tiên hỏa nhập thể, khiến trên mặt của các nàng đều là lộ ra thống khổ biểu lộ, thân thể cũng là khẽ run, thừa nhận không phải người to lớn thống khổ. Nhưng là, trên mặt của các nàng lại là không sợ hãi chút nào lùi bước chi ý, ngược lại càng thêm kiên định tiếp tục lấy cái này nguy hiểm quá trình. Thấy cảnh này, đám người mỗi một cái đều là con ngươi thích chặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt vẻ chấn động. Cái này so với bọn hắn trước đó nhìn thấy Trần Nhị Cẩu cầm tiên hỏa rèn thể còn muốn rung động, bởi vì mấy người kia, vậy mà tại thôn phệ tiên hỏa, một màn này quả thực đem tất cả mọi người sợ ngây người. Trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán lên, các loại kinh ngạc cùng giọng nghi ngờ đan vào một chỗ. Trước một cái cầm tiên hỏa rèn thể còn chưa tính, mà sau này mấy cái, vậy mà trực tiếp bắt đầu thôn vệ tiên hỏa, cái này cái quỷ gì? Một gã tu tiên giả nhịn không được la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Ai có thể nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn cho rằng cầm tiên hỏa rèn thể đã đủ biến thái, không nghĩ tới lại còn có so với hắn càng biến thái. Một cái khác tu tiên giả trừng lớn hai mắt, lắc đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn tu luyện đến tuột cùng là công pháp gì? Đây cũng quá mẹ nó kinh khủng. Trong đám người không biết là ai hô một câu như vậy, trong nháy mắt đưa tới càng nhiều người cộng mình, có ít người trong mắt càng là nổi lên nồng đậm tham lam. Các nàng giống như cùng vị kia tiên hỏa rèn thể người là cùng nhau a, đều là Kỳ Lân tôn giả mang tới người. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng Thủy Thiên Kỳ nhìn sang, Thủy Thiên Kỳ cười không nói, cũng không để ý tới, bởi vì hắn chính mình lúc này cũng ở vào chấn kinh mộng bức ở trong, Trần Nhị Cẩu biểu hiện hắn cũng là có thể lý giải. Dù sao hắn chỉ dựa vào lòng tượng Bát Nhã công kết hợp nhà mình Kỳ Lân pháp liền đã sáng tạo ra vô thượng thần công Kỳ Lân chân công, mà tu luyện long tượng trấn ngục công Trần Nhị Cẩu cầm tiên hỏa rèn thể hắn thấy cũng liền không có gì tốt ngạc nhiên. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Yên Mộng Trúc bọn người biến như thế biến thái, đây chính là tiên hỏa a, thiêu hủy tất cả tiên hỏa a, các nàng cũng dám thôn vệ vào thể, hơn nữa lại còn đều vô sự, Tiêu đại ca đây là truyền thụ cho các nàng dạng gì thần công a, liền tiên hỏa đều có thể thôn vệ. Thậm chí nhìn hiện tại tình huống này, các nàng lập tức liền muốn trưởng khống tiên hỏa cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà cái này cũng chính là quần chúng vây xem khiếp sợ nguyên nhân. Thôn vệ tiên hỏa nhập thể liền đã đủ khoa trương biến thái, các nàng lại còn lập tức liền muốn trưởng khống biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này có chút không hợp thói thường a. Cái này lại không phải tiên hỏa bản nguyên, các nàng vì cái gì có thể trưởng khống tiên hỏa a? Thôn vệ liền có thể trưởng khống. Cái này cái quỷ gì? Đây chính là thôn vệ thần công trô đáng sợ, bất luận thôn vệ bất kỳ vật gì, đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại là mấy canh giờ về sau, chỉ thấy Chân Nhã, Tiên Mộng Trúc bọn người quanh thân tiên hỏa thiêu đốt, hoàn toàn nắm trong tay tiên hỏa, xung quanh tiên hỏa rốt cuộc đối với các nàng không tạo được chút nào tổn thương đến. Quá, thật bất khả tư nghị. Thành công thôn vệ tiên hỏa, trưởng khống tiên hỏa sau, Tiên Mộng Trúc kích động nhịp tim gia tốc, tại thời khắc này, nàng mới rõ ràng cảm nhận được thôn vệ thần công chỗ đáng sợ, liền tiên hỏa đều có thể thôn vệ biến hóa để cho bản thân sử dụng, kia đệ tứ giai thiên phạt chi lôi có phải hay không cũng có thể thôn vệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, bầu không khí ồn ào náo động náo nhiệt, có như vậy mấy vị thân mang một bộ đồ đen trung niên nam nữ lại có vẻ phá lệ chói mắt. Thân ảnh của bọn hắn biến mất tại đám người bóng đen bên trong, giống như tiềm phục tại trong bóng tối thợ săn, tản ra một loại thần bí mà hơi thở nguy hiểm. Mấy vị này người áo đen lặng lặng đứng lặng lấy, con mắt chăm chú khóa chặt tại thiên thê phía trên Yên Mộng Trúc, Trần Nhị Cẩu một nhóm trên thân thể người, trong mắt hiện ra tham lam chi ý, thật không nghĩ tới, cái này tiên đạo giới vậy mà xuất hiện cái loại này vô thượng công pháp, nếu là tùy ý môn phái này phát triển tiếp, chắc chắn là ta ma giới một đại uy hiếp môn phái này nhất định phải bóp chết. Trung niên áo đen nam tử mắt lộ hung quang, bí mật truyền âm nói: "Không tệ, tuyệt không thể khiến cái này công pháp lưu truyền ra đi. Ít ra không thể để cho tiên đạo giới trừng khống." Mấy vị khác người áo đen nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong ánh mắt đều là lóe ra sát ý lạnh như băng. "Nhanh hơn." Rất nhanh Ma Tôn đại nhân liền phải đến tiến đánh cái này đang tiên đại, đang chờ đợi chúng ta liền có thể xuất thủ. Chương 310, Vạn Nguyên Đồng Thể. Chương 310, Vạn Nguyên Đồng Thể đốt. "Đồ đệ của ngươi Trần Nhã, thành công thôn phệ tiên hỏa, trưởng khống tiên hỏa, đem thôn phệ thần công tu luyện tới tầng thứ 2, hơi có tiểu thành, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, thôn phệ thần công tấn cấp đến tầng thứ 8." Tiêu Giao phái đại trưởng lão Yên Mộc Trúc, thành công thôn phệ tiên hỏa, trưởng khống tiên hỏa, đem thôn phệ thần công tu luyện tới tầng thứ 2, hơi có tiểu thành, ngươi thu hoạch được đến từ Yên Mộng Trúc phản hồi, thôn phệ thần công tấn cấp tầng thứ 9 đại thành chi cảnh. Đồ đệ của ngươi đàn đầu, thành công thôn phệ tiên hỏa, trưởng khống tiên hỏa, đem thôn phệ thần công tu luyện tới tầng thứ 2, hơi có tiểu thành, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, thôn phệ thần công đạt đến tầng thứ 10 đại viên mãn chi cảnh. Đồ đệ của ngươi Anh Tuyết thủ hạ, thành công thôn phệ tiên hỏa, trưởng khống tiên hỏa, đem thôn phệ thần công tu luyện tới tầng thứ 2, hơi có tiểu thành, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, thôn phệ thần công đạt đến tầng thứ 11 phản pháp quy chân chi cảnh. Đồ đệ của ngươi Anh Tuyết Phi Hoa, thành công thôn phệ tiên hỏa, trưởng khống tiên hỏa, đem thôn phệ thần công tu luyện tới tầng thứ 2, hơi có tiểu thành, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, thôn phệ thần công đạt đến tầng thứ 12 kỹ tinh như đạo chi cảnh. Đốt, chúc mừng ngươi, ngươi đã đem thôn phệ thần công tu luyện đến mắt cấp, thức tỉnh thể chất đặc thù vạn nguyên đồng thể. Vạn nguyên đồng thể, đại đạo cấp thể chất đặc thù, có thể dung nạp thế gian tất cả lực lượng, pháp tắc làm một thể, cũng sẽ không xuất hiện bài dị hiện tượng, trưởng khống lực lượng càng là phong phú, lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, tăng lên tăng phúc càng mạnh, thấp nhất gấp 5 lần, bên trên không giới hạn. Liên tiếp hệ thống phản hồi, nghe được Tiêu Vũ trong lòng gọi là một cái đắc ý, nhất là biết được vạn nguyên đồng thể hiệu quả sau, dù hắn đều là không khỏi kích động nhịp tim gia tốc, không chỉ có thể dung nạp thế gian tất cả lực lượng, pháp tắc làm một thể, còn có thể căn cứ nắm giữ số lượng tăng phúc tự thân, đây quả thực sâu tạc thiên a. Phối hợp kỳ lân chân công tăng thêm hỗn độn thần ma chi thể vô tận kiếm thể long tượng trấn ngục công gia trì, Tiêu Vũ tự tin, chính mình tuyệt bức có thể làm được chưa hề có người có thể làm được vượt qua nhất đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, hiện tại, cho dù là đối mặt tôn thần cảnh, hắn cũng là không giả. Quả nhiên, dẫn bọn hắn đến đăng thiên thê là lựa chọn sáng suốt nhất ta. Một chút liền đem thôn vệ thần công cho phản hồi tới mắt cấp. Kế tiếp, chân nhã các nàng hẳn là sẽ không lại có cái gì phản hồi, dù sao thôn vệ thần công đã mắt cấp, thăng không thể thăng. Tiêu Vũ cũng là chờ mong lên Trần Nhị Cầu có thể có chỗ đột phá, còn có Khúc Trường Ca, kiếm vô song bọn hắn, tranh thủ thời gian tu thành lòng tượng trấn ngục công xuất quan, đến lúc đó hắn đem lại sẽ là một sóng lớn tăng lên. Thiên thê nhị giai phía trên, còn chúng vây xem nhìn xem Trần Nhã bọn người tắm rửa tại tiên hỏa bên trong, không có bất kỳ cái gì chống cự, như cũ bình yên vô sự bộ dáng, nhất là các nàng lòng bàn tay mở ra, trên đó tiên hỏa bốc lên, nguyên một đám đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chợt, liên tục không ngừng tiếng kinh hô vang vọng. Trời ạ, các nàng vậy mà thật thôn vệ tiên hỏa thành công. Hơn nữa còn nắm trong tay tiên hỏa, cái này sao có thể? Một gã dáng người khôi ngô đại hán dẫn đầu kịp phản ứng, trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể tin. Các nàng tu đến tột cùng là bực nào công pháp? Càng như thế kinh khủng. Một vị tóc trắng xóa lão giả mở to hai mắt nhìn, hai tay càng không ngừng run rẩy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu nghi hoặc cùng kính sợ. Hắn cả đời đều đang theo đuổi tu hành chân lý, thấy qua vô số kỳ công dị pháp, nhưng giống như vậy có thể thôn phệ tiên hỏa biến hóa để cho bản thân sử dụng công pháp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Vô số người trong mắt giờ phút này đều toát ra nồng đậm tham lam chi ý, có thể thôn phệ tiên hỏa cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng công pháp, đây là như thế nào địch thiên a? Tại cái này được nhục cường thực tu hành thế giới bên trong, nắm giữ dạng này công pháp liền mang ý nghĩa nắm giữ vô tận lực lượng cùng tài phú. Dù bọn hắn ngày bình thường như thế nào tâm cảnh bình thản, giờ phút này cũng tránh không được sinh ra lòng mơ ước. Một số người bắt đầu châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam quan mang, dường như đã hạ quyết tâm mong muốn thu hoạch được kia thần bí công pháp, dù là vì thế nỗ lực bất cứ giá nào cũng ở đây không tiếc. Trong lúc nhất thời, nơi đây biến quần quần sóng ngầm lên, Trần Nhã bọn người đều là biến thành những cái kia sinh lòng tham lam người mục tiêu, dù là có thủy thiên kỳ trấn trận, cũng không làm nên chuyện gì, tại chính thức lợi ích trước mặt, quản chi ngươi tại mạnh, cũng vô pháp ngăn cản những cái kia lòng tràn đầy tham niệm người thiếu thân lao đầu vào lửa tìm đường chết hành vi. Tiêu Vũ cảm nhận được chung quanh hiện lên sát ý, khẽ nhíu mày, xem ra thôn vệ thần công gây nên người khác ngấp nghé, bất quá đã không quan trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã không cần sợ đầu sợ đuôi. Sinh lòng tham nghiệm, vậy sẽ phải vì mình tham lam đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Tại thôn vệ tiên hỏa, nắm trong tay tiên hỏa về sau, Trần Nhã bọn người là hướng Trần Nhị Cầu lên tiếng chào hỏi, leo lên đệ tam giai thiên thê. Đệ tam giai thiên thê khảo nghiệm, chính là tâm ma. Tâm ma, đây là một loại cực kỳ thần bí lại đáng sợ tồn tại, nó ở khắp mọi nơi. Tại cái này rộng lớn vô ngần tu hành thế giới bên trong, bất luận là ở vào lục địa thần tiên cảnh người tu hành, vẫn là thượng giới cự đầu, tôn thần cảnh đỉnh cấp cường giả, đều khó mà đào thoát tâm ma dây dưa. Ở đằng kia từ con đường tu hành bên trên, mỗi một vị người tu hành đều sẽ gặp phải đủ loại dụ hoặc, ngăn trở cùng thống khổ, những này mặt trái cảm xúc cùng kinh nghiệm, liền như là phì nhiêu thổ nhưỡng, từ dưỡng tâm ma sinh sôi. Tâm ma không thể nghi ngờ là người tu hành lớn nhất một đạo cảm, nếu có thể thành công vượt qua, người tu hành tâm cảnh sẽ đạt được tăng lên cực lớn, tu vi cũng biết tùy theo tiến tiến, như là phá kén thành bướm đồng dạng, nên đón cảnh giới toàn mới. Nhưng mà, nếu là không bước qua được, chờ đợi bọn hắn khả năng chính là thân tử đạo tiêu kết cục bi thảm, nhiều năm tu hành thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia Nhất Xuyên chính là một vị tâm cảnh tu vi cực cao người, tự đạp vào con đường tu hành đến nay, hắn liền từ đầu tới cuối duy trì lấy một quả kiên định đạo tâm, không vì ngoại giới dụ hoặc mà thay đổi, không vì khó khăn chỗ sợ. Hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành minh tưởng cùng tu hành, không ngừng mà tôi luyện tâm cảnh của mình ý chí, bởi vậy, khi hắn đạp vào đệ tam giai thiên thêm một phút này, kháng trụ dụ hoặc, cũng không sinh sôi tâm ma, thuận lợi thông qua được đệ tam giai cân nhắc, trở thành cái thứ nhất leo lên đệ tứ giai thiên thê người. Giống nhau, tại đàn đầu leo lên đệ tam giai thiên thê sau, đừng nói sinh sôi tâm ma, hắn thậm chí không phản ứng chút nào, nhìn bên cạnh Trần Nhã bọn người là ngu ngơ nguyên địa, hắn không khỏi tại Trần Nhã trước mặt phất phất tay, vẻ mặt hiếu kỳ, ai đại nha các ngươi đều là sao thế? Thế nào đều bất động? Sẽ không lại lâm vào huyễn cảnh chúng a? Một màn này, thấy Thiên Thê Hạ vây xem tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc, người này là ai? Tâm tư càng như thế tinh khiết sao? Vậy mà không phản ứng chút nào. Cái này hợp lý sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Xích Tử Chi Tâm? Tại người khác sợ hãi thán phục bên trong, Tiêu Vũ thấy lại là im lặng, cái này đàn đầu lại còn có tâm tư đi quản người khác, lúc này truyền âm nhắc nhở một câu, đừng đi quấy rầy các nàng, đây là chính các nàng khiêu chiến, người ngoài vô pháp can thiệp, ngươi vẫn là làm ngươi chuyện nên làm a. Làm ta chuyện nên làm. Đàn đầu nhìn thoáng qua đệ tứ giai thiên thê bên trong, bị nhóm lôi chém loạn nhất xuyên, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu, đã hiểu, đi lên gặp phải xét đánh đúng không? Không có vấn đề. Nói, từng bước một hướng thứ tư thiên thê đi đến. Nhìn xem đàn đầu gian nan di chuyển hai chân động tác, Tiêu Vũ đã nhìn ra, theo đệ tam giai bắt đầu, càng lên cao, trọng lực tựa như càng mạnh, nhất nhị giai thời điểm, bọn hắn đều có thể trực tiếp nhảy tới, hiện tại bên trên đệ tứ giai, vậy mà chỉ có thể chật vật đi lên. Chương 311, tâm ma khảo nghiệm chương 311, tâm ma khảo nghiệm lại nói Trần Nhã các nàng, vừa mới leo lên đệ tam giai thiên thê, lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí trói buộc thần hồn, cả người ngốc trệ nguyên địa, các nàng ánh mắt dần dần biến trống rỗng, biểu lộ cũng bắt đầu biến bặm mẻo. Dấu ở đáy lòng dục vọng, giống như thủy triều, nhanh chóng tại nội tâm của các nàng chỗ sâu lan tràn quyết tán, để các nàng dần dần đã mất đi bản thân. Tiên Mộng Trúc nhìn trước mắt thảm thiết chiến đấu hình tượng, trợ phu của nàng vì cứu nàng cùng nữ nhi, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự bạo, cùng ma giới tà ma đồng quy vu tận. Sâu trong nội tâm của nàng kia ẩn giấu đã lâu đau xót lần nữa bị để lộ, lúc này mới bỗng nhiên giật mình, nàng vốn cho là mình đã buông xuống, lại là không muốn, thì ra nàng chưa hề chân chính buông xuống qua. Một màn kia, như là ác mộng đồng dạng, vĩnh viễn khắc ở trong lòng của nàng, trở thành nàng trong lòng vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt đau xót. Tiên Mộng Trúc nhìn trước mắt không ngừng mà hiện ra trượng phu tự bạo lúc cảnh tượng, trượng phu kia quyết tuyệt ánh mắt, kia tràn ngập yêu thương nụ cười, cùng kia bị bạo tạc thôn phệ thân ảnh, một lần lại một lần địa thứ đau lòng của nàng. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, hai tay chăm chú nắm tay, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, nàng ý đồ thoát khỏi những này tâm ma dây dưa, không ngừng mà nói với mình phải kiên cường, muốn thả xuống đi. Nhưng mà, kia đau xót thật sự là quá sâu, tâm ma lực lượng cũng quá mức cường đại, nàng cảm giác mình tựa như là một cái bị vây ở trong lồng giam chim nhỏ, vô luận như thế nào giãy giụa, đều vô pháp đào thoát, cơ bộ của nàng bắt đầu biến lảo đảo. Thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, dường như lúc nào cũng có thể bị tâm ma hoàn toàn thôn phệ. Tiêu Vũ nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể làm gì, tâm ma của nàng phải tự mình giải quyết, chính mình từ đó đi ra, người ngoài vô pháp đến giúp cái gì. Ngồi Tiêu Vũ bên cạnh Yên Diệu Đồng nhìn ra mẫu thân mình không thích hợp, lập tức lo lắng hét to một tiếng, "Nương!" Một tiếng này kêu gọi, trực tiếp nhường Yên Mộng Trúc mở tối thế giới xuất hiện một đạo quan mình, ánh mắt của nàng dần dần khôi phục một tia thanh minh, "Đồng Đồng." "Đúng vậy a, ta còn có Đồng Đồng." "Đồng Đồng rất ưu tú, nhất định có thể vì ngươi báo thù." Nàng hít vào một hơi thật dài, cố gắng tập trung tinh thần, ý đồ theo thống khổ trong hồi ức tránh ra, nàng nói với mình, trợ phu hy sinh là vì bảo hộ nàng cùng nữ nhi, là vì bảo hộ bọn hắn chỗ quý trọng tất cả. Nàng không thể để cho trợ phu hy sinh biến không có chút ý nghĩa nào, nàng muốn dẫn lấy trợ phu hy vọng cùng tín niệm, tiếp tục đi tới đích, không thể cứ như vậy lầm vào đi qua đau xót tự trách bên trong. Nhặt lại tín niệm, Yên Mộng Trúc bắt đầu chậm rãi chống cự tâm ma ăn mòn, thân thể của nàng không còn run rẩy, ánh mắt cũng biến thành phá lệ kiên định, nàng từng bước đi thẳng về phía trước, mặc dù mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ, nàng biết, chỉ có chiến thắng tâm ma, nàng khả năng chân chính trưởng thành, mới có thể đem Đồng Đồng nuôi lớn thành tài, mới có thể không cô phụ trượng phu hy sinh. Đối mặt trước mắt cả người là máu trượng phu, nàng dứt khoát vung ra ở trong tay kiếm. Lại nhìn Trần Nhã cùng anh Tuyết Phi Hoa hai người, chỉ thấy các nàng hai gò má ửng hồng, như là ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tiểu diễm bất át nhưng lại mang theo một tia ngượng ngùng. Tâm ma của các nàng đều nguồn gốc từ các nàng cộng đồng sư phụ, Tiêu Vũ. Tại dài rằng giặc trung độ trình bên trong, các nàng bất chi bất giác đối Tiêu Vũ sinh lòng ái mộ chi tình. Phần này tình cảm như là chôn sâu ở đáy lòng hạt giống, tại Tuế Nguyệt tầm bổ hạ dần dần mọc rễ nảy mầm, lại bởi vì đủ loại lo lắng mà từ đầu tới cuối vô pháp mở miệng biểu đạt. Lúc trước tại Thiên Thê nhất giai lúc, các nàng liền từng lâm vào qua như thế một trận huyễn cảnh khảo nghiệm, tại huyễn cảnh bên trong, các nàng xem tới chính mình khát vọng nhất nhưng lại không dám hy vọng xa vời cảnh tượng, cuối cùng tại kịch liệt rẽ rủa bên trong, vẫn là nương tựa theo kiên định ý chí không thôi theo huyễn cảnh bên trong đi ở giữa. Không nghĩ tới kế tiếp các nàng lại đứng trước độ khó càng lớn tâm ma khảo nghiệm. Ở trước mặt đối Tiêu Vũ thâm tình hướng các nàng tỏ tình lúc, kia như gió xuân giống như ấm áp lời nói như là chất xúc tác, trong nháy mắt đốt lên trong lòng các nàng kiềm chế đã lâu tình cảm, các nàng trong lúc nhất thời lần nữa trầm mê trong đó, không biết nên như thế nào cự tuyệt, cũng bản năng không muốn tỉnh nữa đến. Tại cái này hạnh phúc trong một cảnh, các nàng cùng Tiêu Vũ dắt tay dạo bước tại đám mây, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim, thưởng thụ lấy phần này kiếm không dễ ngọt nào, chấp tử chi thủ, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tiêu Vũ đứng tại dưới đài, nhìn xem hai người bọn họ càng thêm đỏ bừng khuôn mặt, thậm chí liền một thân mở miệng tiên khí đều là chuyển hóa thành đen nhánh mê vụ, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, hai người này đang giở trò quỷ gì? Tâm ma càng như thế chi trọng, các nàng lúc nào thời điểm tâm cảnh biến như vậy yếu đuối. Tiêu Vũ lúc này tâm niệm vừa động, trong mắt tinh quang chớp động, lấy đại thần thông nhìn trộm hướng hai người sinh sôi tâm ma huyễn cảnh. Nhìn trước mắt dần dần hiện ra hình tượng, nhìn xem các nàng cùng chính mình ngươi theo ta đồng, nam cày nữ dậy hạnh phúc cảnh tượng, Tiêu Vũ lập tức vẻ mặt im lặng, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tình cảm, cái này hai nha đầu tâm ma là chính ta a. Quả nhiên là tới thiếu nữ hoài xuân niên kỳ a. Tiêu Vũ im lặng đồng thời, cũng là quát khẽ lên tiếng, ta nói các ngươi hai cái a, cũng quá không có tiền đồ. Ta như thế một người sống sờ sờ liền đứng ở chỗ này, các ngươi còn chạy tới viễn cảnh bên trong suy nghĩ lung tung cái gì? Tiếng hét này như là sấm sét giữa trời quang, phá vỡ các nàng đắm chìm trong hạnh phúc trong mộng cảnh huyễn tưởng. Các nàng mánh kinh, như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, trên mặt đỏ bừng càng thêm nồng đậm. Ai nha, đây là bị sư phụ phát hiện. Hoa thật là mắc cỡ a, ta không sống được. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác trong nháy mắt nhường hai nữ theo tâm ma huyễn tượng bên trong tránh thoát đi ra. Trước mắt tâm ma cũng là tại thời khắc này thoáng qua vỡ vụn tán loạn. Trần Nhã cùng anh Tuyết Thụ Hạ nhìn về phía Tiêu Vũ, trên mặt bám một cái càng đỏ. Ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào a. Một màn này, thấy quần chúng vây xem mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Không phải, cái này tâm ma còn có thể bởi vì xấu hổ cảm giác mà vỡ vụn sao? Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Điều này nói rõ, tâm cảnh của các nàng vốn là rất cao, là rất dễ dàng liền có thể vượt qua tâm ma, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn đi vượt qua mà thôi. Một bên khác, anh Tuyết Phi Hoa lúc này cũng là khắc phục tâm ma, nhìn xem hai nữ vẻ mặt xấu hổ biểu lộ, lại là mắt nhìn Tiêu Vũ chỗ. Đối với đã sớm biết hai nữ tâm tư, anh Tuyết Phi Hoa không khỏi lắc đầu. Các ngươi a tính toán, nhanh đi đăng lâm đệ tứ giai a. Trần Nhã nghe vậy, tranh thủ thời gian nhìn về phía đệ tứ giai Thiên Thê, lại là nhìn về phía đệ nhị giai Trần Nhị Cẩu, nói: Nhị Cẩu thúc ngươi thế nào còn tại đệ nhị giai a? Tại không lên đây, sẽ phải thành một tên sau cùng. Trần Nhị Cẩu mở mắt ra, phất phất tay, nói: Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói, lại là lâm vào tu luyện ở trong. Anh Tuyết Phi Hoa ôn nhu nói: Phu quân cần tiên hỏa tới tu luyện long tượng chấn ngục công, chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục lên đi. Tin tưởng hắn nhất định có thể cái sau vượt cái trước. Chương 312, Thiên phạt chi lôi. Chương 312, Thiên phạt chi lôi. Thiên Thê đệ tứ giai, đàn đầu thân ảnh tại nhóm lôi tứ ngược hạ có vẻ hơi chật vật. Kia từng đạo tráng kiện lôi đình như từng đầu cuồng nộ cự long, theo mây đen dày đặc trên bầu trời gào thét mà xuống, hung hăng rơi đập ở trên người hắn. Mỗi một lần bị lôi đình đánh trúng, thân thể của hắn liền không bị khống chế kịch liệt co quắp, toàn thân khói đen bốc lên, cũng không lúc phát ra a a tiện tiện tiếng hử, bộ dáng lấy đánh cực kỳ. Mắt thấy gian nan leo lên đệ tứ giai Trần Nhã mấy người, mặc dù hắn toàn thân đều tại chịu lôi đình đánh bổ, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy, cố gắng nâng lên kia đã sớm bị điện chết lặng cánh tay, hướng phía Trần Nhã các nàng cơ cơ, gân cổ lên hô: Nha các ngươi cuối cùng là đi lên, mau tới đây cùng một chỗ chịu bổ nha, có thể dễ chịu. Thanh âm của hắn tại lôi đình tiếng oanh minh bên trong có vẻ hơi yếu ớt, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào Trần Nhã mấy người trong tai. Trần Nhã mấy người nghe được đản đầu lời này, đều là không hẹn mà cùng liếc mắt. Chỉ thấy đản đầu lúc này toàn thân đen nhánh như than, mỗi một lần co quắp đều phảng phất tại nói hắn thừa nhận thống khổ. Cái kia không tính khuôn mặt anh tuấn giờ phút này cũng bởi vì là bị điện giật mà vặn vẹo biến hình, tóc càng là chuẩn bị dựng thẳng lên, rất giống một cái bị sét đánh qua còn nhím. Trần Nhã lúc này đầy vẻ khinh bỉ nói: Nhị cầu thúc, liền ngươi cái này hình dạng còn dễ chịu? Ta tin ngươi quỷ a. Anh Tuyết tỷ muội cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều đúng đản đầu lời nói biểu thị hoài nghi. Tiên Mộng Trúc thì là vẻ mặt thành thật nói: Ngươi đây là cầm tiên phạt chi lôi tại luyện thể? Không có a. Đản đầu vẻ mặt chăm chú: Sư phụ để cho ta đi lên gặp phải sét đánh, ta liền lên tôi a. Ngươi khoan hay nói, mặc dù bắt đầu có chút đau nhức, nhưng bổ cũng cảm giác vẫn rất thoải mái, nhục thân giống như cũng sắp thực trở nên càng thêm cường đại, ngay cả ta thôn phệ thần công mơ hồ đều muốn đột phá. Trần Nhã các nàng nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, trước đó các nàng liền đã trưởng khống tiên hỏa, vậy cái này thiên phạt chi lôi, các nàng cũng chưa chắc không thể nắm giữ. Nghĩ tới đây, Trần Nhã mấy người nhìn nhau, đều là xem hiểu đối phương ý tứ, đều là hít sâu một hơi, vận chuyển lên thôn phệ thần công khổng lồ thôn phệ chi lực theo trong cơ thể của các nàng phun trào, cho các nàng quanh thân hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy màu đen, kia vòng xoáy giống như một cái động không đáy, tản ra có thể thôn phệ tất cả hấp lực. Các nàng cũng không giống như đản đầu như vậy mãng, có lẽ có cái gì khuynh hướng chịu ngược đãi, lấy thân thể đi ngạnh kháng thiên phạt chi lôi, thân phụ thôn phệ thần công tự nhiên đến mức độ lớn nhất lợi dụng. Mấy người lẫn nhau cổ vũ một tiếng, dứt khoát bước vào đệ tứ giai Thiên Thê bên trong. Ngay tại các nàng bước vào sát na, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí đưa các nàng trong nháy mắt bao khỏa, quanh thân không gian biến hóa, mỗi người tựa như đều bước vào một cái khác biệt dị không gian bên trong. Trên bầu trời phong vân biến ảo, mây đen cuộn cuộn, lôi vân đang điên cuồng tứ ngược xen lẫn, khiến thiên địa một mảnh ánh minh. Chợt, từng đạo to bằng cánh tay tử sắc lôi đỉnh từ trên bầu trời bổ xuống, những này lôi đỉnh giống như từng đầu tử sắc giao long, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hung hăng nện tại trên người của các nàng. Mỗi một đạo lôi đỉnh rơi xuống, đều dường như có thể đưa các nàng thân thể xé rách, bộ phận thiên phạt chi lôi bị các nàng quanh thân vòng xoáy màu đen hấp thu, kia cố cường đại lôi đỉnh chi lực theo vòng xoáy bị thôn phệ nhập trong cơ thể của các nàng để các nàng thân thể thừa nhận to lớn xung kích, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt. Nhưng ở thôn phệ thần công luyện hóa hạ, lực lượng đã không ở đằng kia ác của bạo, hóa thành tinh thuần năng lượng bị nhục thân hấp thu lúc, lại mơ hồ chuyển đến một vệ dị dạng sảng khoái chi ý, thì ra đản đầu trước đó nói không phải đang nói đùa. Mà những cái kia không có bị thôn vệ hấp thu thiên phạt chi lôi thì tán giật mà ra, tiếp tục nhắm đánh tại trên người của các nàng điện các nàng toàn thân đen nhánh, nhưng ở thôn vệ thần công hộ thể hạng, cũng không đối với các nàng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại mình sắc cảm nhận được cái này thiên phạt chi lôi từ trong ra ngoài mang đến luyện thể chỗ tốt. Thật mạnh rèn thể hiệu quả. Xem ra cái này thiên phạt chi lôi vốn chính là để cho người ta dùng để rèn thể. Trần Nhã mấy người hai mắt đều là sáng lên, sau một khắc, các nàng cũng đều là học lên đàn đầu, phóng khai tâm thần, tùy ý nhường thiên phạt chi lôi oanh bổ. Như thế rung động một màn, thấy quần chúng vây xem hai mắt càng là lửa nóng tham lam, thật mạnh công pháp a. Thiên phạt chi lôi sắc thực nắm giữ rèn thể hiệu quả, nhưng có can đảm giống các nàng như vậy không làm bất kỳ phòng ngự, tùy ý nhường thiên phạt chi lôi oanh đánh cho, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy, sau đó, nhất định phải hỏi nàng một chút nhóm lệ thuộc vào môn phái nào, phải chăng còn sẽ thu đồ. Nếu là không thu, coi như đừng trách bọn hắn chơi xấu. Lúc này Nhất Xuyên, vẻ mặt bình tĩnh đứng tại Thiên Phạt chi lôi tứ ngược giải đất trung tâm, ánh mắt quét về phía cách đó không xa Trần Nhã bọn người, cảm thấy không khỏi âm thầm cảm khái, hắn nhưng là đạt được Tiên Đạo Cung bí truyền, tại cả giới đó cũng là thuộc về cấp cao nhất vô thượng tuyệt học. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt cái này Thiên Phạt chi lôi, hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, dù sao hắn đã theo Tiên Đạo Cung tiền bối trong miệng biết được cái này Thiên Phạt chi lôi kinh khủng, mỗi một đạo Thiên Phạt chi lôi đều ẩn chứa thiên địa ở giữa thuần túy nhất, cùng bạo nhất lực lượng hủy diệt, nếu không thi triển thủ đoạn phòng ngự, chỉ cần một hai đạo, liền có thể để cho người ta thân tử đạo tiêu. Hắn cũng là thu được Tiên Đạo Cung tiền bối sở ban tặng thiên mệnh bảo giáp, mới có thể tại cái này Thiên Phạt chi lôi hạ đau khổ chèo chống, có thể Trần Nhã bọn người đâu. Các nàng cả đám đều chưa từng sử dụng bảo vật gì, chỉ dựa vào công pháp vận chuyển, tùy ý kia từng đạo Thiên Phạt chi lôi hung hăng đánh rất tại trên người mình. Các nàng không chỉ có không có việc gì, khí tức ngược lại càng thêm cường đại, thậm chí, tại thân thể thích ứng Thiên Phạt chi lôi sau, các nàng nguyên một đám vậy mà đều lộ ra hưởng thụ biểu lộ, đây quả thực không hợp thói thường. Các nàng đến tuột cùng tu luyện chính là như thế nào công pháp? Càng như thế nghịch thiên. Dù là Nhiếp Xuyên tâm cảnh bình thản, lúc này cũng không khỏi bị rung động thật sâu, đám người này tại trong lôi kiếp chỗ cho thấy năng lực chịu đựng cùng rèn thể hiệu quả, mạnh hơn hắn không ngừng mấy lần, cả hai vừa so sánh, tựa như là một quả ảm đạm sao trời cùng một vòng nóng bỏng thái dương so sánh, loại này chênh lệch cực lớn thực sự có chút đả kích người. Sau khi khiếp sợ, Nhiếp Xuyên lập tức lại là ổn định tâm thần, cảm thấy không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là tập ngàn vạn thế giới phi thăng mà đến thượng giới, quả nhiên là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp a, không phục không được, bất quá, ta cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Nhiếp Xuyên ánh mắt kiên định, cũng không vì vậy mà vội vàng sao động, hắn hít sâu một hơi, để cho mình biên kia có chút chấn động tâm cấp tốc bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ, mỗi người đều có chính mình con đường tu hành, không thể mù quáng mà đi cùng người khác ganh đua so sánh. Hắn như cũng dựa theo quy luật của mình có đầu không sợi thô ứng đối lấy kia đánh rất Thiên Phạt chi lôi, tâm cảnh chi vững chắc, tựa như một tòa núi cao nguy nga, không tiêu không gốc, không bị ngoại vật chỗ nhiễu. Không hổ là từ hạ giới trải qua thiên tân bạc khổ, vô số gặp chắc trở phi thăng mà đến tuyệt thế thiên tiêu, như vậy tâm cảnh quả thực cao minh, thấy Tiêu Vũ đều là lên lòng yêu tài, lòng của người này cảnh so với hắn bất kỳ một gã đồ đệ đều mạnh, thậm chí so Tiêu Vũ đều mạnh, đáng tiếc đã gia nhập Tiên Đạo Cung. Chương 313, chặn giết chương 313, chặn giết Tiêu Vũ ít nhiều có chút tiếc hận, ngay từ đầu không có thể đem người này kéo vào Tiêu gia phái, bất quá cũng bèn bèn chỉ là tiếc hận như vậy một chút mà thôi, dù sao, dựa vào hệ thống, các đồ đệ của hắn chỉ cần hơi hơi tăng lên một chút tâm cảnh, hắn liền có thể đạt được kinh người phản hồi tăng lên, cho nên, đồ đệ tâm cảnh cao thâm, đối với hắn thật cũng không bao lớn ảnh hưởng. Nhưng không thể không nói, cái này Nhiếp Xuyên Thiên Phú sắc thực mạnh, ngoại trừ Trần Nhị Cầu có thể vượt qua hắn, đệ tử khác nhiều ít cùng hắn đều có chút chênh lệch. Đương nhiên, Dung Dung cùng Đồng Đồng không tính, một cái còn chưa chính thức bước vào tu hành, một cái mới vừa vặn cất bước, có thể hay không tới sánh vai, còn phải nhìn về sau biểu hiện. Lại là sau 2 canh giờ, hệ thống phản hồi vang lên lần nữa, "Đốt, đồ đệ của ngươi Trần Nhị Cầu, rèn luyện chân trái thành công, gia tăng một long tượng chi lực, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, trước ngực của ngươi rèn luyện thành công, long tượng trấn ngục công thành công bước vào tầng cảnh giới thứ nhất, long tượng chi trận, thức tỉnh thiên phú thần thông, long tượng chân thân." Long tượng chân thân thi triển sau, long tượng phụ thể có thể miễn dịch tất cả dị thường trạng thái, trên phạm vi lớn tăng cường toàn phương vị thuộc tính, kết hợp long tượng trấn ngục công sử dụng, hiệu quả càng tốt. Tiêu Vũ cẩn thận nghiên cứu hạ trong đầu có quan hệ với long tượng chân thân tin tức, phát hiện cái này long tượng chân thân có chút cùng loại với pháp tướng thiên địa, là một môn cực kỳ cường đại thần thông. Đối với cái này, Tiêu Vũ khỏe miệng mỉm cười, có thể nói hài lòng cực kỳ, không sai không sai, tầng thứ nhất liền thu được cường đại như vậy thần thông, ta là càng ngày càng chờ mong đằng sau đến tột cùng có thể thu được như thế nào cường đại thần thông. Đúng lúc này, đã thấy Dung Dung lôi kéo Tiêu Vũ ống quần, vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, "Sư công," bụng bụng nói. Tiêu Vũ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, không nghĩ tới hơn nửa ngày cứ như vậy đi qua, lúc này lôi kéo Dung Dung cùng Đồng Đồng tay, rời đi Thông Thiên Tháp. Nhương Thủy Tiên Kỳ lưu lại nhìn xem Trần Nhị Cầu bọn hắn, dù sao bọn hắn đã thành mục tiêu của người khác, mặc dù tại Thiên Thê bên trên, không ai có thể động bọn hắn, nhưng có người nhìn xem khả năng yên tâm. Rời đi Thông Thiên Tháp, đi hướng Đăng Tiên Đài bốn lượn đường mòn bên trên, gió mát nhẹ nhẹ, lại khó nén trong không khí tràn ngập một vẻ khẩn trương cùng sao động. Tiêu Vũ lôi kéo Dung Dung cùng Đồng Đồng tay nhỏ, đang khoan thai tiến lên, phía trước đống nhiên có ba đạo thân ảnh như quỷ mị giống như đột nhiên hiện thân, hiện lên hình quạt đem hắn đường đi cực kỳ chặt chẽ đố lại ở ba người này, trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, dường như trên người hắn cất giấu thế gian chân quý nhất bảo tàng. Tiêu Vũ thấy thế, khoe miệng mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn, cứ như vậy bình tĩnh nhìn trước mắt ba vị này khách không mời mà đến, hắn đã sớm ngờ tới có người để mắt tới Trần Nhã các nàng chỗ triển lộ công pháp, mà hắn lại là cùng Trần Nhã bọn người cùng nhau đi quá khứ thiên thê. Hắn tự nhiên là sẽ trở thành mục tiêu của người khác, chỉ là không nghĩ tới những người này vội vã như vậy khó giàn nổi, chính mình mới vừa mới rời đi thiên thê, bọn hắn liền không kịp chờ đợi độc thủ. Bất quá, chuẩn bị công phu cũng là làm được rất toàn, Tiêu Vũ ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, bén nhạy phát giác được, mặc dù ba người này cũng không che mặt, nhưng bọn hắn diện mạo hiển nhiên đã trải qua thủ đoạn đặc thù cải biến. Đây cũng không phải là dịch dung, sát thực nói, hẳn là chỉnh dung, dung mạo hoàn toàn bị tạo ra thành một cái bộ dáng khác, đối với cái này, Tiêu Vũ không thể không cảm thán một câu, không hổ là tu tiên thế giới. Cái này giết người cướp của chỗ che giấu thủ đoạn đều cao cấp như vậy, nếu không phải hắn có thể thấy rõ đối phương linh hồn chân thực dung mạo, hắn vẫn thật là bị lừa gạt đi qua. Chỉ thấy một người trong đó bước về phía trước một bước, vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói, "Tiểu tử, thức thời lời nói, liền mau đem công pháp giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt, ngươi hẳn là biết đến, phản kháng là không có ích lợi gì, đừng ép ta nhóm đối ngươi thi triển siêu hồn thủ đoạn, đến lúc đó coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hai người khác cũng ở một bên phụ họa theo đuôi, trong ánh mắt để lộ ra hung ác cùng uy hiếp. Tiêu Vũ nghe vậy, lại là cười, không nghĩ tới tại cái này đăng tiên đài còn có thể gặp phải chuyện thế này, quả thật thú vị, các ngươi là Tinh Lạc Cốc đệ tử à? Liền không sợ bị tiên minh biết được, xóa đi ngươi Tinh Lạc Cốc. Cái gì Tinh Lạc Cốc? Nói hiệu nói vượng. Một người trong đó cuốn quýt che giấu, mà đổi thành bên ngoài một người thì là lại vội vàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta chính là Tinh Lạc Cốc, ngươi nếu là thức thời lời nói, liền mau đem công pháp giao ra, chúng ta cũng không làm khó với ngươi, không phải, quản giết không quản chôn. Dung Dung nghe vậy, lập tức vẻ mặt tức giận nói, các ngươi những tên bại hoại này, lại còn muốn đánh cướp, sư công, đánh chết bọn hắn. Tiêu Vũ cười sờ lên Dung Dung đầu, tiểu hài tử ra ra cũng không nên há miệng ngậm miệng chính là chém chém giết giết, muốn thận trọng, hiểu không? Nói, nghiêng đầu nhìn về phía ba người, trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo, chỉ là ba tên lục địa thần tiên cảnh, vậy mà đến ăn cướp hắn như thế một vị chân thần cảnh cường giả, quả nhiên là không biết rõ chết chưa biết như thế nào à. Chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại, kiếm khí dâng lên, sát na lập lòe vô tận kiếm ý, làm cho ba người trong nháy mắt tê cả da đầu, sắc mặt đại biến, cái này, này khí tức, kiếm ý này, không tốt. Phu phu một tiếng, ba người trực tiếp cho quỳ, tiền bối, tha thứ chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời buông tha chúng ta nguyện lấy toàn thân thân ra lấy chuộc tính mạng của bọn ta. Các ngươi chết, tài sản của các ngươi giống nhau là ta. Tiêu Vũ vẻ mặt đạm mạc, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ kiếm như linh động như du long trong không khí xẹt qua, mang ra từng đạo hoa mỹ kiếm ảnh, kiếm kia ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ trong đó. Ba người còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, nháy mắt sau đó, thân thể bị kiếm ảnh xuyên đấu, máu tươi như suối phun giống như vẩy ra mà ra. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hối hận lên bọn hắn mắt vụ về, vậy mà không biết sống chết để mắt tới như thế một vị cường đại đến đáng sợ cường giả khủng bố. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba vị này mưu toan cướp đoạt công pháp người đã không sai ngã xuống vũng máu bên trong, kết thúc bọn hắn tham lam mà ngu xuẩn cả đời, bất luận là nhục thân vẫn là linh hồn, đều là tại kiếm chi pháp tắc hạ bị sinh sinh xoắn nát, rơi xuống cái hồn bay phách tán kết quả. Mà tại cách đó không xa chỗ tối, có một đôi mắt một mực dòm ngó đây hết thảy. Người này nguyên bản cũng là để mắt tới Tiêu Vũ, nghĩ đến tại quan sát một chút, chờ ba người này đắc thủ sau, chính mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật không nghĩ đến, Tiêu Vũ cho thấy thực lực đúng là cường đại như thế, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem ba tên lục địa thần tiên cảnh cao thủ chém giết, doa đến sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cảm thấy cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện ra tay, nếu không mình cũng giống ba người kia, như thế, trở thành một cỗ thi thể. Hắn không dám có chút dừng lại, quay người tựa như chó nhà có tang giống như bỏ trốn mất dạng, biến mất tại lâm trung tiểu đạo. Thần đạo cảnh sao? Tiêu Vũ thu hồi chỉ kiếm, nhìn về phía người kia chạy trốn phương hướng, cũng không truy kích, mà là nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó ẩn giấu đi càng cường đại hơn địch nhân, xem ra hắn là hoàn toàn bị cái này thượng giới thế lực theo dõi. Chương 314, Đăng Tiên Đài cấm chế chương 314, Đăng Tiên Đài cấm chế. Tiêu Vũ đứng tại trong rừng đất trống, đem Dung Dung cùng Đồng Đồng bảo hộ ở sau lưng, gió nhẹ cuốn lên vài miếng lá khô tại chân hắn vừa đánh chuyển, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chỗ rừng sâu, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong rừng mỗi một cái nơi hẻo lánh, mấy vị đã tới, không có ý định ra gặp một lần sao? Trong rừng một mảnh yên lặng, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Tiêu Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một cỗ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, chấn động đến chung quanh cây cối gì rào rung động, dấu ở chỗ tối thân ảnh rốt cục vô pháp tiếp tục cần nút, năm thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện mà ra, hiện lên hình nửa vòng tròn đem bọn hắn vây quanh. Người cầm đầu là khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên, một bộ thanh sam, cầm trong tay quạt xếp, thoạt nhìn như là du sơn ngoạn thủy thư sinh, rất chính phái dáng vẻ. Hắn đối mặt Tiêu Vũ, ôn quyền thi lễ, giọng thanh khẩn, các hạ thật là nhạy cảm giác, tại hạ bội phục. Nhưng chớ có hiểu lầm, chúng ta cùng lúc trước những cái kia người đánh lén khác biệt, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, thấy thân thủ các hạ bất phàm, mong muốn kết bạn một phen. Tiêu Vũ ánh mắt tại năm người trên thân từng cái đảo qua, năm tên thần đạo cảnh cường giả, thấp nhất tam trọng, tối cao bát trọng, tại cái này đăng tiên đài, cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Kia người nói chuyện mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng bụng trộm cùng còn lại bốn người trô đứng lại là hàm ẩn chất pháp, đem hắn tất cả đường lui phong kín, mục tiêu mơ hồ trực chỉ phía sau hắn Dung Dung cùng Đồng Đồng. Tiêu Vũ hai mắt lập tức có chút nheo lại, bọn gia hỏa này xem ra là dự định bắt Dung Dung hoặc Đồng Đồng đến áp chế với hắn, bản tính cũng là đánh không tệ, đáng tiếc đã chọn sai người. Không biết các hạ xuất từ môn gì phái, quý phái phải chăng còn nhận người? Sau lưng một gã nam tử áo xanh tiếp tục hỏi, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác tham lam. Tiêu Vũ cười nạo một tiếng, đây là dự định tra ra nội tình, suy nghĩ thêm phải chăng động thủ sao? Ngấp nghé thôn phệ thần công cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng đâu, giống các ngươi ý nghĩ thế này không thuần người, còn chưa xứng gia nhập ta Tiêu Giao phái. Tiêu Giao phái? Trong năm người một vị dáng người khôi ngô hán tử nhíu mày, chưa nghe nói qua, không biết cùng Tiêu Giao Cung có quan hệ gì. Nghe được Tiêu Giao Cung bốn chữ, còn lại bốn người trong mắt đều là hiện lên một vẻ kiêng kỵ chi ý. Tiêu Giao Cung đây chính là đứng hàng thượng giới tam đại cự đầu thế lực một trong, nhân số tuy ít, nhưng cung chủ Tiêu Giao Giật Quân thật là công nhận thượng giới đệ nhất cường giả, cho dù là Tiên Đạo Cung cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tiêu Vũ vẻ mặt bình tĩnh, không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi như muốn động thủ, liền nhanh, đừng ở kia kỵ bay bay, ta thời gian đang gấp. Hắn ngữ khí có chút không kiên nhẫn, tay phải giữa ngón tay lần nữa phun ra sắc bén kiếm quang. Nam tử áo xanh thở dài, vẻ mặt chăm chú, chúng ta vô ý cùng các hạ là địch, chỉ là thôn phệ thần công cái loại này công pháp, các hạ nếu là nguyện ý cống hiến cho chúng ta tiên đạo mình, chúng ta tiên đạo mình tương lai đối mặt ma đạo tà ma lúc, chắc chắn làm ít công to, cho nên còn mời các hạ lấy đại cục làm trọng, bỏ những thứ yêu thích đưa tiễn. Tiêu Vũ nghe vậy, lập tức vẻ mặt im lặng, tại cái này thượng giới, lại còn có đạo đức lửa mang đi. Lúc này gọn gàng dứt khoát nói, thật có lỗi, ta không có đạo đức, cho nên đừng nghĩ dùng đạo đức lửa mang đi ta, mong muốn thôn phệ thần công đánh thắng ta lại nói. Cái kia Khôi Ngô đại hán nghe vậy, nhìn về phía nam tử áo xanh, thế nào, muốn động thủ sao? Cái này nhân thân phần thành mê, lại bị thiên thê bên trên những người kia gọi là sư phụ, nghĩ đến thực lực khẳng định không kém, còn cùng kia Thủy Thiên Kỳ có chút quan hệ, tùy tiện ra tay, có thể hay không đắc tội Kỳ Lân nhất tộc. Thực lực của người này chúng ta xác thực vô pháp dò xét, nhưng dựa theo đăng tiên đài quy tắc, hắn nhiều lắm là bất quá siêu thoát cảnh, hơn nữa siêu thoát cảnh tại cái này đăng tiên đài đều có chỗ hạn chế, chúng ta 5 người liên thủ, chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Kỳ Lân nhất tộc đúng là quái vật khổng lồ, nhưng là cùng toàn bộ tiên đạo minh so sánh, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới, đã người này không có một chút giác ngộ, vậy chúng ta chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn cương ngạnh, chỉ cần chúng ta mang về thôn phệ thần công chắc hẳn những cái kia các đại lao sẽ lý giải chúng ta. Nói, nam tử áo xanh quạt xếp vung lên, nan quạt ở giữa lưu chuyển linh lực vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh quy tích, kia vẽ có sơn hà đổ mặt quạt đông nhiên quang mang đại thịnh, màu mực sơn thủy lại như vật sống giống như nhúc nhích lên, nguy nga quần sơn tại linh quang bên trong cụ hiện thành hình. Sơn hà xa tắc, nghe ta hiệu lệnh. Nam tử áo xanh quát chói hai một tiếng, tay áo không gió mà bay, chỉ thấy mặt quạt mở ra hoàn toàn sát na, làm bức sơn hà đổ thoát phiến mà ra, trên không trung cấp tốc bành trướng, màu mực dây núi hóa thành thực thể, mang theo ủ ủ anh minh đánh tới hướng Tiêu Vũ, ven đường không khí bị đè ép ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tiêu Vũ xung quanh mặt đất đều là bởi vì kia núi cao kinh khủng uy thế mà vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng Tiêu Vũ không bị ảnh hưởng mảy may, vẫn duy trì một tay đầu ngón tay dâng lên kiếm khí tư thế. Đối mặt kia áp đỉnh mà xuống núi cao, Dung Dung cùng Đồng Đồng căn bản cũng không có cảm nhận được một điểm áp lực, bởi vậy chưa từng lộ ra một chút sợ hãi vẻ mặt đến. Các nàng tin tưởng sư công, sư phụ có thể tùy tiện bảo hộ các nàng. Tiêu Vũ mắt lạnh nhìn che khuất bầu trời đè xuống sân nhạc, trong mắt như cũ bình tĩnh, lại là lạnh nhạt mở miệng, đã lựa chọn động thủ đầu ngón tay quang kiếm vung chạm, hóa một đạo réo rắt kiếm minh vang tận mây xanh, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Kiếm quang lên lúc, thiên địa vì đó yên tĩnh. Cái kia đạo nhìn như bình thản chạm kích lại ẩn chứa chặt đứt pháp tắc ý cảnh, mũi kiếm lướt qua, không gian lưu lại tinh mịn chấn động vết dạng, nặng như vạn tấn sơn nhạc bị chỉnh tề một phân thành hai, vết cắt trô bóng loáng như gương. Bị đánh mở ngọn núi chưa rơi xuống đất liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời linh quang phiêu tán. Phúc, nam tử áo xanh như bị sét đánh, bản mệnh pháp bảo bị phá phản vệ nhường hắn há miệng phun ra tinh huyết, hắn lảo đảo lui lại ba bước, đụng gãy sau lưng một người ôm hết đại thụ, trên mặt huyết sắc tận cởi, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tiêu Vũ quang kiếm mũi kiếm gảy nhẹ, đánh bay một mảnh hướng mình bay xuống huyết châu, sắc mặt lạnh nhạt, đang muốn hạ sát thủ lúc, trên bầu trời chuyển đến hùng hậu tiếng trung, 12 đạo xiển xích màu đen từ hư không hiện hiện, hướng về Tiêu Vũ chỗ quấn quanh mà đi, kia là đăng tiên đài cảm ứng được siêu việt hạn chế lực lượng sau tự động phát động cấm chế. Nam tử áo xanh nhìn thấy tình huống như vậy, con ngươi đột nhiên co lại, trước mắt vị này, lại là một vị siêu thoát cảnh trở lên tồn tại sao? Cũng chỉ có siêu thoát cảnh trở lên tồn tại mới có thể phát động nơi này cấm chế. Sau đó lại là đại hỉ, giống như ngươi tồn tại, cũng dám ở chỗ này động thủ. Thật coi quy tắc của nơi này là bài trí sao? Cảm thụ được hướng chính mình trói buộc mà đến xiềng xích, Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này đăng tiên đài lại còn có dạng này cấm chế. Hắn mong muốn né tránh, lại là kinh ngạc phát hiện, quanh mình không gian đã hoàn toàn ngưng kết, hắn đã hoàn toàn đã mất đi hành động năng lực, căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kiếm màu đen trật tự thần liên quấn quanh ở trên người mình. Chương 315, trật tự thần liên chương 315, trật tự thần liên trong hư không, trật tự thần liên như cùng sống vật giống như theo sâu trong hư không uốn lượn mà ra, lóe ra quỷ dị hắc sắc quang mang, mỗi một tiết trên xiềng xích đều tuyên khắc lấy cổ lão tiên đạo phù văn. Kia là thiên địa quy tắc cụ tượng hóa thể hiện, bọn chúng như là thẩm phán chi tiên, hướng phía Tiêu Vũ quấn quanh mà đi, phát ra tranh tranh kim loại chiến minh, phản phất tại tuyên cáo đối kẻ làm trái trừng phạt. Nam tử áo xanh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng như điên, trong tay quạt xếp bá triển khai, lộ ra phía trên vẽ sơn hà nhật nguyệt đồ, chư bị lại nhìn, tên kia tuy mạnh, lại cuối cùng khó thoát đăng tiên đài chế tải. Thanh âm hắn bên trong mang theo không đè nén được hưng phấn, vừa rồi Tiêu Vũ một kiếm kia chém hắn thuật pháp, nhường hắn phản phệ trọng thương, có thể thực dọa bọn hắn nhảy một cái. Hồng bào nam tử khẽ bước thái dương, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi tóc xanh, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hắn nếu là có thể bị trật tự thần liên chế tài, cũng là bất đi chúng ta độc thủ. Còn lại ba người cũng đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, lão giả áo bào xám thậm chí đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị tại Tiêu Vũ bị hoàn toàn giam cầm lúc thi triển siêu hồn, lấy cướp đoạt bọn hắn mong muốn công pháp. Nhưng mà, thân ở xiềng xích trung tâm Tiêu Vũ, nhưng thủy chung duy trì làm người sợ hãi bình tĩnh, hắn trong hai con ngươi hỗn độn chi khí lưu chuyển, phản chiếu lấy quấn quanh mà đến trật tự thần liên, khóe miệng thậm chí hiện ra một tia như có như không cười lạnh. Liên điểm này trình độ, đối mặt quấn quanh mà đến trật tự thần liên, mặc dù đã vô pháp động đậy, nhưng Tiêu Vũ như cũng không thấy bối rối, thậm chí lười nhác phản kháng một chút, tùy ý kia trật tự thần liên hướng chính mình quấn quanh mà đến. Làm đầu thứ nhất trật tự thần liên chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Tiêu Vũ thể nội hỗn độn thần ma chi thể đột nhiên bộc phát ra, kia là nguyên thủy nhất hỗn độn chi lực, sớm tại thiên địa sơ khai lúc đã tồn tại, há lại hậu thiên chế định quy tắc có khả năng trói buộc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vạn nguyên đồng thể cũng tự phát vận chuyển lại, loại này đại đạo cấp thể chất có thể đồng hóa thế gian tất cả lực lượng, bao quát pháp tắc trật tự, làm trật tự thần liên vừa mới tiếp xúc thân thể của hắn, chính là bị bản nguyên đồng thể quy tắc chi lực phân giải, hấp thu, tiếp theo chuyển hóa làm tinh khiết nhất năng lượng bản nguyên trả lại bản thân. Giờ phút này, Tiêu Vũ có thể rõ ràng cảm thụ hắn đang từ từ nắm giữ lấy trật tự thần liên ẩn chứa cấm cố pháp tắc, chỉ là quá trình này có chút chậm. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, ghét bỏ bằng vào vạn nguyên đồng thể thôn vệ đồng hóa chi lực vẫn có chút chậm, lúc này vận chuyển thôn vệ thần công, nguyên thân sát na hiện ra vô số nhỏ bé vòng xoáy màu đen, kia là thôn vệ pháp tắc hiện hóa dấu hiệu, mỗi một cái vòng xoáy đều giống như một trương tham lam miệng rộng, điên cuồng thôn vệ lấy trật tự thần liên lực lượng. Quanh mình thiên địa lập tức vang lên rợn người ken két âm thanh, kia là quy tắc chi lực bị cưỡng ép xé rách tiếng vang. Nam tử áo xanh hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên đông lại, hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, cái này, đây không có khả năng. Hắn thậm chí ngay cả trật tự thần liên lực lượng đều có thể thôn vệ. Thật là đáng sợ thôn vệ thần công a. Còn lại bốn người cũng đều là nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh sợ, trong mắt tham lam càng hơn, thôn vệ thần công biểu hiện càng là cường đại, bọn hắn càng là ngấp nghé. Hư không bên trên, chỉ thấy những cái kia nguyên bản hắc quang sáng chói xiển xích, giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, phía trên phủ văn một cái tiếp một cái dập tắt, liền giống bị nước mưa dội tắt bó đuốc. Càng đáng sợ chính là, xiển xích bản thân bắt đầu xuất hiện vết rạn, tiếp theo đứt thành từng khúc, cuối cùng hóa thành điểm điểm phai quang, bị Tiêu Vũ quanh thân vòng xoáy màu đen toàn bộ thôn vệ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tiêu Vũ hoạt động ra tay cổ tay, trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn chi sắc, hắn cảm thụ được thể nội mới tăng lực lượng, đó chính là trật tự thần liên ẩn chứa cấm cố pháp tắc chí lực, giờ phút này lại thành hắn tốt nhất thuốc bổ. Năm người tổ hoàn toàn sợ ngây người, tất cả đều là vẻ mặt rung động cứng ở nguyên địa, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể lấy loại phương thức này phá giải đăng tiên đại quy tắc trói buộc. Trật tự thần liên không chỉ có không có đưa nó luyện hóa trói buộc, hắn ngược lại là đem trật tự thần liên nuốt chửng lấy luyện hóa, đảo ngược thiên cương, đây quả thực là đảo ngược thiên cương a. Hiện tại Tiêu Vũ chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía năm người, nên tính toán chúng ta chưa ngủ. Nói, chỉ thấy hắn một tay đưa ra, đạo đạo trật tự thần liên theo trong hư không rối ra, bằng tốc độ kinh người đem 5 người đồng thời quấn quanh, buộc chặt chẽ bước vàng. Cái này. 5 người lập tức bị sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm, hắn không chỉ có thôn vệ trật tự thần liên, lại còn nắm trong tay trật tự thần liên. Cái này sao có thể? Bọn hắn đến tột cùng đắc tội một cái dạng gì tồn tại a? Nam tử áo xanh lập tức vẻ mặt hốt hoảng nói, chờ một chút. Chúng ta là tiên đạo minh thành viên, ngươi không thể giết chúng ta, không phải, bất luận đúng sai, tiên đạo minh đều sẽ tìm ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vậy liền để bọn hắn đến tốt, ta tùy thời xin lợi. Tiêu Vũ vẻ mặt bình tĩnh, trật tự thần liên bên trên, thôn vệ chi lực bộc phát, trong chốc lát, liền đem 5 người cho hút thành người khô, đừng nói là một thân lực lượng, tính cả thần hồn đều là bị thôn vệ hầu như không còn, hoàn toàn chết không thể chết lại. Gió thổi qua, 5 người thi thể trước mắt hóa thành xương mù biến mất tại thiên địa ở giữa. Cái này trật tự thần liên, có vẻ như cảm giác cũng không tệ lắm. Tiêu Vũ khẽ miệng mỉm cười, lại đột tuyệt đại chân siết chặt, đã thấy Dung Dung cùng Đồng Đồng một tả một hữu ôm lấy bắp đùi của hắn, hai mắt tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn, sư công, sư phụ, ngươi thật lợi hại a, ta cũng muốn học chói người cái kia. Tiêu Vũ ôm lấy hai người cười ha ha một tiếng, cất bước tiếp tục hướng về đăng tiên đài đi đến. Đây chẳng qua là một loại pháp tắc thể hiện, chờ sau này các ngươi trở nên mạnh mẽ, như thế có thể lĩnh ngộ. Thật sao? Hai cái tiểu nha đầu nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ thôn vệ đăng tiên đài trật tự thần liên sau, trong nháy mắt đưa tới bản giám thị lấy đăng tiên đài tất cả thượng giới tam cự đầu cảm giác. Ân, lại có người phá trừ ta tại đăng tiên đài thiết trí cấm chế quy tắc, chẳng lẽ là ma giới đã bắt đầu hành động? Tiêu Giao cung trong chủ điện, một gã thân mang trường bảo màu xanh nhạt thanh niên tuấn mỹ đột nhiên mở hai mắt ra, hắn mày kiếm mắt sáng, cái chán một đạo kim sắc đạo văn như ẩn như hiện, chính là thượng giới công nhận người mạnh nhất, Tiêu Giao Giật Quân. Hắn ngón tay thon dài khẽ vuốt bên hông treo thái hư kính mặt kính nổi lên gợn sóng, chiếu rọi ra đăng tiên đài bên trên Tiêu Vũ thân ảnh mơ hồ. Cố khí tức này Tiêu Giao Giật Quân lông mày cao lại, đã không phải tiên đạo chính thống, lại không giống ma giới tà ma, cũng là cổ quái, hơn nữa, ta lại còn vô pháp thăm dò hắn toàn bộ diện mạo, người này quả thật không đơn giản a. Một bên tiên đạo cung cung chủ Đông Phương Sơ Thần nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng lẽ ma giới bên kia đã có hành động? Muốn nói có thể có này thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có ma tôn vĩnh dạng. Tên kia đã xâm lấn tới đăng tiên đài, không có khả năng. Đan luận các chủ quy hư dứt khoát khoát tay bắt bỏ, tiện tay động tác, bên hông treo bảy sắc dược hồ cũng là rất nhỏ đồng đưa lên. Vị này nhìn như nho nhã văn sĩ trung niên trong mắt tinh quang lấp lóe, ba người chúng ta tự mình trông coi lượng giới thông đạo, ma giới nếu có dị động, như thế nào không có chút nào phát giác. Chương 316, tiên ma đại chiến bắt đầu. Chương 316, tiên ma đại chiến bắt đầu. Theo quy hư lời nói rơi xuống, trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có ba người trên thân tán phát uy áp nhường không gian cũng hơi bặm mẹo. Một lát sau, Tiêu Giao Giật Quân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tại thái hư kính bên trên điểm nhẹ, chỉ thấy thái hư kính bên trong, Tiêu Vũ thôn phệ trật tự thần liên hình tượng hiện hiện. Thấy cảnh này, ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Đan luận các chủ quy hư ngưng giọng nói, đây là thái cổ cấm kỵ thôn phệ chi thuật, thôn phệ pháp tắc. Tiên đạo cung cung chủ Đông Phương Sơ Trần tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, không đúng, đây là trong truyền thuyết có thể thôn phệ tất cả thôn phệ đại đạo. Ta tiên đạo minh vậy mà xuất hiện một vị lĩnh ngộ thôn vệ đại đạo tồn tại. Tiêu Giao Giật Quân cũng là bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, xem ra chúng ta đến tự mình đi một chuyến. Hắn tay áo vung lên, cửa điện ầm vang mở ra, mặc kệ người này là địch hay bạn, có thể nắm giữ như thế đại đạo pháp tắc nhân vật đều đáng giá thấy một lần. Đông Phương Sơ Thần cười ha ha một tiếng, cũng là đứng dậy, nhân vật bậc này xác thực có thấy một lần tất yếu. Ngay tại Tiêu Giao Giật Quân ba người chuẩn bị khởi hành lúc, đăng tiên đài bên ngoài bỗng nhiên bộc phát ra một đạo xuyên qua thiên địa hắc ám trùng sáng, kia hắc ám trùng sáng giống như cựu u ma long đằng không mà lên, những nơi đi qua không gian nhuộm hết màu mực, chợt ầm vang đụng vào đăng tiên đài giới bích phía trên, khiến toàn bộ đăng tiên đài đều là kịch liệt rung động. Bản mang theo rung rung, đồng đồng hai nha đầu tại đăng tiên đài mãn giang lâu dùng cơm Tiêu Vũ, nhìn xem bị cái này đột nhiên tới chấn động phải từ trên ghế ngã xuống hai nha đầu, vội vàng vất tay lấy tiên lực đưa nàng hai nâng lên, lơ lửng ở không trung, cũng không té ngã trên đất, chợt cảm thụ được dưới chân rung động dữ dội, chân mày hơi nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Cái này đăng tiên đài vì sao bỗng nhiên xảy ra như thế rung động dữ dội? Mà cái này đột nhiên tới chấn động, cũng là lập tức dẫn tới toàn bộ đăng tiên đài đều là rung chuyển lên, một chút già đời nói cường giả tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không tốt. Chẳng lẽ có người đang tấn công đăng tiên đài giới bích sao? Đăng tiên đài giới bích? Thứ gì? Hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi. Các ngươi hẳn phải biết, cái này đăng tiên đài là xây dựng ở bay hướng thượng giới không gian thông đạo bên trong, mà giới bích chính là bảo vệ toàn bộ đăng tiên đài một đạo kết giới, nếu là kết giới này phá, vậy cái này đăng tiên đài nhưng liền không có một điểm an toàn có thể nói, ai cũng có thể tự do xuất nhập, bao quát ma giới đám kia ngoại đạo tà ma. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là đám kia ma giới tà ma đang tấn công đăng tiên đài giới bích? Bọn hắn mong muốn xâm lấn cái này đăng tiên đài. Nhanh, gõ vang cảnh báo, nhường tất cả có thể chiến người đến quảng trường tập hợp, chuẩn bị nên địch. Thông thiên tháp bên trong, thiên thế chỗ, Thủy Thiên Kỳ mắt nhìn tiên thê bên trên Trần Nhị Cẩu một đám người, hơi đổi qua nhìn, hai mắt nhìn xuyên hư không, sắc mặt cũng là biến nghiêm trọng, thật sự là thật can đảm a, cũng dám trực tiếp tiến đánh đăng tiên đài. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Nhìn xem bốn phía bạo động, Thủy Thiên Kỳ cũng không khởi hành, như cũng bảo hộ tại thiên thế hạng, Trần Nhị Cẩu bọn người chưa từng từ đó xuống tới, như vậy, hắn cũng sẽ không rời đi, dù sao, đây là Tiêu đại ca giao cho nhiệm vụ của hắn. Trần Nhị Cẩu một đoàn người tự nhiên cũng là cảm thấy đăng tiên đài dung chuyển biến hóa, nhưng là hiện tại đúng là bọn họ tu luyện mấu chốt, cho nên bọn hắn tạm thời chưa từng dự định bị ép kết thúc tu luyện, lựa chọn tiếp tục tu luyện. Dù sao, Trần Nhị Cẩu đã luyện hóa chân phải, lập tức liền muốn luyện hóa hoàn thành lồng ngực, thành công bước vào Long Tượng Chấn Ngục Công tầng thứ nhất. Mà Trần Nhã các nàng cũng lập tức sẽ hoàn thành đối Thiên Phạt Chi Lôi thôn vệ, các nàng cảm giác chỉ cần hoàn thành Thiên Phạt Chi Lôi thôn vệ, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Bởi vậy, tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên không muốn từ bỏ. Tiêu Giao cung chủ điện. Tiêu Giao giật quân cầm lấy Thái Hư kính, tại trên mặt kính điểm nhẹ một chút, chỉ thấy mặt kính nổi lên sóng nước chạm gợn sóng, lập tức bày biện ra một đạo mơ hồ hình tượng đến. Trong kính hình tượng dần dần rõ ràng, chiếu rọi ra đăng tiên đài ngoại vi cảnh tượng, đến hàng vạn mà tính ma binh kết thành cựu cung ma sát trận, trận nhãn trô đứng thẳng người mặc màu đen áo khoác thân ảnh. Người kia đưa tay ở giữa liền có chùm sáng màu đen xé rách không gian, ầm vang đánh vào đăng tiên đài giới bích phía trên, chính là ma giới chí tôn, Vĩnh Dạ Ma Tôn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Quy Hư đạo tôn nho nhã biến sắc, tràn đầy ngưng trọng, là Vĩnh Dạ. Tên kia vậy mà muốn thừa dịp đăng tiên đài trật tự mất đi hiệu lực, muốn cưỡng ép xé rách đăng tiên đài giới bích. Không nghĩ tới đúng là hắn tự mình dẫn đội. Tiêu Dao giật quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Ma Tôn Vĩnh Dạ, hắn nhưng là hắn duy nhất công nhận đối thủ, tại toàn bộ tiên ma giới bên trong, cũng chỉ có Ma Tôn Vĩnh Dạ có thể cùng hắn đánh một trận. Có thể nói, nếu là tiên đạo không có Tiêu Giao Giật Quân, sớm đã biến thành ma đạo chi phối. Nếu là ma đạo không có Ma Tôn Vĩnh Dạ, từ lâu bị tiên đạo tiêu diệt. Hai người này, chính là tiên ma giới cân bằng, cũng chính bởi vì cái này cân bằng, Ma Tôn Vĩnh Dạ không được có vị thứ hai Tiêu Giao Giật Quân nhân vật xuất hiện, như thế, đối với ma giới mà nói, chính là hủy diệt tính tai nạn. Cho nên, hắn mới mong muốn không tiếc bất cứ giá nào đến tiến đánh cái này đăng tiên đài, diệt sát vị kia thiên tiêu. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vừa mới chuẩn bị đối đăng tiên đài độc thủ, lại là phát hiện, lại có người đem đăng tiên đài trật tự quy tắc làm hỏng, đây quả thực tựa như là thế giới ý chí đều đứng ở hắn bên này. Kia lúc này không đánh, chờ đến khi nào? Trong kính Vĩnh Dạ Ma Tôn hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, cặp kia hàm ẩn huyết nguyệt con ngươi phảng phất xuyên thấu mặt kính, làm cho Thái Hư kính bắt đầu bất quy tắc chấn động, thử Tiêu Giao Giật Quân. Ngươi quả nhiên nữa thích ở sau lưng làm nhìn trộm loại này hoạt động. Quy Hư đạo tôn nhìn xem người trong kính ảnh, vẻ mặt nghiêm trọng, gia hỏa này, vậy mà có thể cảm ứng được Thái Hư kính thăm dò. Tu vi giống như mạnh hơn. Đông Phương Sơ Thần vung tay áo chém ra không gian, tay áo tại không gian loạn lưu bên trong bay phất phới, đi. Nhất định phải ngăn cản hắn, tuyệt không thể nhường hắn xâm lấn đăng tiên đài. Nói, hắn đang định lợi dụng trước người không gian thông đạo, trực tiếp truyền tống đến Vĩnh Dạ Ma Tôn chỗ, lại là kinh ngạc phát hiện, căn bản vô pháp kết nối Vĩnh Dạ chỗ vùng không gian kia. Đông Phương Sơ Trần sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên, thủ đoạn cao cường. Xem ra hắn đã cầm giữ chính mình sở tại vùng không gian kia, chúng ta vô pháp mở ra không gian truyền tống hoặc thuấn di đã qua, chỉ có thể khởi hành đi đến. Đi thôi, đừng ở chậm trễ thời gian. Hy vọng còn kịp. Tiêu Giao Giật Quân thân hóa một vệt lưu quang, bắn ra. Đông Phương Sơ Trần cùng Quy Hư theo sát phía sau. Đăng tiên đài, giới bích bên ngoài. Cảm nhận được loại kia thăm dò cảm giác biến mất, Vĩnh Dạ Ma Tôn lạnh lùng sắc mặt càng thêm băng lãnh, xem ra bọn hắn đã đang đuổi trên đường tới. Đều cho bản tôn động, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh vỡ giới bích, chỉ cần giới bích vừa vỡ, chúng ta lần này mục đích tất nhiên có thể đạt thành. Theo Vĩnh Dạ Ma Tôn một tiếng âm, vô số ngoại đạo tà ma ma khí tràn ngập, khí thế tuôn ra, phủ lên đến nơi đây không gian đều là lâm vào một vùng tăm tối. Lập tức đầy trời công kích liên miên đánh vào giới bích phía trên, khiến giới bích một hồi lắc lư, quang mang càng thêm ảm đạm. Chương 317, Tiên Ma đại chiến bắt đầu. Chương 317, Tiên Ma đại chiến bắt đầu. Theo ma giới tà ma liên miên công kích, đăng tiên đài rung động càng thêm kịch liệt. Mãn Giang lâu bên trong, Khắc Hoa song cửa sổ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, đèn lưu ly ngọn tại trên xà nhà lay động ra ánh sáng chói mắt ban, Dung Dung nắm chặt Tiêu Vũ vào áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, Đồng Đồng thì đem trọn khuôn mặt vùi vào sư phụ trong cự tay, trong tóc suýt lấy chuông bạc keng đinh đương loạn hưởng. Sư phụ Đồng Đồng mang theo vẻ mặt thống khổ nói, xảy ra chuyện gì? Thế nào thế giới này đều đang run rẩy a? Còn có những âm thanh này, thật là chói tai a. Tiêu Vũ không đáp, tiện tay bung lên, lấy thuật pháp bảo vệ hai nha đầu, không tại bị kia kinh thiên oanh minh chỗ nhiễu, đáy mắt nổi lên một tầng mạ vàng sắc ánh sáng nhạt, xuyên thấu trùng điệp lầu các cùng không gian trở ngại, thẳng đến đăng tiên đài bên ngoài, sát na ở giữa, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Mây đen ép thành, ma khí ngập trời. Đến hàng vạn mà tính ngoại đạo tà ma như cá giết sang sông, đen nhánh ma khí che khuất bầu trời, các loại công kích đánh vào nổi lên màn ánh sáng màu vàng giới bích phía trên. Phía trước nhất đạo thân ảnh kia càng đáng sợ, vĩnh dạ ma tôn chân đạp cửu đầu cốc long, huyền thiết trọng kích mỗi lần vùng lên đều kích thích chói mắt huyết sắc lôi đỉnh, kết giới tùy theo vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Thật mạnh. Uy thế cỡ này, chỉ sợ là tôn thần cảnh cường giả. Tiêu Vũ thấy cảm thấy không hiểu siết chặt, dù sao hắn tự biết, bởi vì ma vực chi môn chuyện, hắn đã là toàn bộ ma giới săn bắt đối tượng, bọn hắn làm động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện chính mình, không tiếp dốc toàn bộ lực lượng cũng phải bắt chính mình. Cái gì thủ? Cái gì oán a? Về phần làm tình cảnh lớn như vậy sao? Tiêu Vũ cảm thấy nhả danh đồng thời, sắc mặt cũng là biến nghiêm túc, liền tôn thần cảnh cường giả đều là xuất động, cái này thật là có hơi phiền toái. Dù sao, tôn thần cảnh đã là thượng giới trần nhà cấp nhân vật, vị này tôn thần cảnh cường giả, chắc hẳn chính là ma giới vị kia đại danh đỉnh 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 giả ma tôn, bởi vì tại hắn hai bên, còn đi theo hai vị tồn tại cực kỳ khủng bố, đồng dạng cũng là tôn thần cảnh, chỉ là lấy hắn làm chủ tư thế, liền không khó coi ra vĩnh giả thân phận. Bởi vì trong lòng có quỷ, Tiêu Vũ trước tiên nghĩ tới chính là ma giới bên trong người là tìm đến mình phiền toái, thật tình không biết, bọn hắn chỉ là đến diện sát nhất xuyên. Đang tiên đại giới bích sắc thực vô cùng kiên cố, kia là tiên cổ thời đại năm vị tôn thần cảnh cường giả thi triển kết giới, dù là ma giới có ma tôn vĩnh dạng, cộng thêm đến hàng vạn mà tính thực lực không tầm thường ngoại đạo tà ma công kích, nửa canh giờ thời gian vẫn đứng vững không ngã, chỉ là giới bích quang trạch càng thêm ảm đạm, kéo dài như thế, tất nhiên vỡ vụn. Đang tiên đài trên không lơ lửng một đạo như thái dương đồng dạng tân hỏa, nó chính là giao phó cái này đang tiên đài quang minh cùng nhiệt độ xí dương thần hỏa. Cái này xí dương thần hỏa tại kịch liệt run run bên trong, mắt thấy là phải từ không trung rơi xuống, trình diễn một trận đáng sợ thiên hai. Lại chợt thấy một đạo nam tử thanh niên thoáng hiện, quanh người hắn lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đúng là thiên thê nhị giai không có sai biệt tiên hỏa. Chỉ thấy hắn một tay đỡ lấy sắp rơi xuống xí dương thần hỏa, tiện tay ném ra động thiên kính hiện ra ở quảng trường trên không. Động thiên kính bên trong đang chiếu dọi ra ngoài bích chỗ cảnh tượng, nguyên bản trong suốt như nước không gian bình chướng giờ phút này quần quật lấy nhựa đường giống như trọc lãng, vô số mọc lên cốt thứ ma chảo ngay tại xé rách khe hở. Giới bích đã xuất hiện vết rách, trước mắt liền phải không kiên trì nổi. Cùng lúc đó, trên quảng trường đống nhiên vang lên hùng hậu trung vang, bảy đạo kim sắc cổ sáng theo đăng tiên đài bảy phương ngọc địa phóng lên tận trời. Tiên đạo cung chấp pháp trưởng lão Mạc Thiên Hành đạp trên ngưng thực kim quang đi đến chủ đài, tuyết trắng trường mỹ hạ hai mắt như điện, chỉ vào đỉnh đầu động thiên kính trầm giọng nói: các phái tiên hữu, cùng đám tán tu nghe lệnh. Giới bích đã không kiên trì được bao lâu, lập tức liền muốn bị mở ra một cái khe, vĩnh dạ ma tôn tự mình dẫn 10 vạn tà ma tiếp cận. Chúng ta cần phải thể sống chết bảo hộ đăng tiên đài, chờ đợi đạo tôn cứu viện. Lại là vĩnh dạ ma tôn đích thần tới. Chúng ta thật có thể kiên trì tới đạo tôn cứu viện sao? Nói nhảm. Thể sống chết bảo hộ tiên đạo tôn nghiêm, ta cùng ma giới thế bất lưỡng lập. Chư vị tiên hữu, tà ma tiếp cận, góp nhặt công đức đã đến giờ, giết a. Theo từng tiếng quát khẽ vang lên, 72 mặt vẽ lấy tinh tú đồ chống trận đồng thời lôi vang, khiến đám người nhiệt huyết sôi trào. Tử Tiêu kiếm phái kiếm tu nhóm bấm niệm pháp quyết gọi ra bản mệnh phi kiếm, ngàn trôi hiện ra hàn quang lưới kiếm trên không trung kết thành kiếm trận. Đan luận các đệ tử thì nhao nhao tế lên thanh ngọc dự đỉnh, màu xanh nhạt thanh xương mù như màn tơ giống như bao phủ toàn trường, khiến đám người tu vi phóng đại. Tiêu Vũ ôm Dung Dung cùng Đồng Đồng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tất cả, cảm thấy không khỏi cảm thán, những thầy luyện đan này có vẻ như vẫn là phụ trợ a. Giết. Nương theo lấy một tiếng quát khẽ vang lên, trên quảng trường tập kết mọi người tại Tiên Đạo cung chấp pháp trưởng lao dẫn đầu hạ, nhao nhao hóa thành một vệt lưu quang, hướng đăng tiên đài biên giới bay đi. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, hướng thông thiên tháp phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Nhị Cẩu bọn hắn còn tại thiên thê bên trong tu luyện, có Thủy Thiên Kỳ nhìn xem, cũng không có gì tốt lo lắng. Lúc này ôm hai cái tiểu nha đầu, cũng là đi theo đám người hướng biên giới bay đi, chuẩn bị tham gia náo nhiệt. Đăng tiên đài ngoại giới không gian như là bị xé nước tơ lụa, hỗn độn khí lưu trong hư không xen lẫn thành một trường vỡ vụn mạng. Vĩnh Dạ Ma Tôn đứng cựu đầu cốt long phía trên, giờ phút này đã chắp tay đứng ở vạn bèo tọa độ không gian bên trên. Ma Tôn đại nhân, phía đông giới bích xuất hiện vết rách. Một gã sau lưng mọc lên cánh xương ma tướng quỳ một chân trên đất báo cáo, trong thanh âm mang theo không để nén được hưng phấn. Tại phía sau hắn, đến hàng vạn mà tính ngoại đạo tà ma đang điên cuồng đánh thẳng vào không gian bình chướng, các loại âm độc pháp khí cùng ma đạo thần thông tại giới bích bên trên nổ tung hoa mỹ pháo hoa. Vĩnh Dạ Ma Tôn tinh hồng đôi mắt có chút nheo lại, đưa tay ở giữa liền có một đạo đen như mực ma khí tự đầu ngón tay bắn ra, kia ma khí trên không trung hóa thành giữ tận hình rồng, phát ra chấn vỡ hư không gào thét, mạnh mẽ đâm vào đã che kín hình mạng nhện vết dạn giới bích bên trên. Mắt thấy giới bích liền phải vỡ vụn mở một đường vết rách, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ hỗn độn không gian bỗng nhiên vì đó yên tĩnh, tất cả ngay tại tứ ngược không gian loạn lưu quỷ dị ngưng kết, liền những cái kia dương nhanh múa vút ma khí đều dừng lại thành vặn bèo pho tượng. Thời không ngưng trệ. Vĩnh Dạ Ma Tôn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô chỗ sâu, chỉ thấy thiên ngoại bỗng nhiên hạ xuống vạn trượng hào quang, một đạo kim liên từ hư không nở rộ, trên đó đứng đấy một vị khí tức mênh mông tiên nhân, hắn áo trắng như tuyết, bên hông treo lấy một thanh nhìn như bình thường kiếm gỗ, chính là tiên đạo khôi thủ Tiêu Dao Giật Quân. tới cũng là rất nhanh. Vĩnh Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem Tiêu Giao Giật Quân, ngập trời chiến ý bốc lên, chúng ta đã có trên vạn năm không thấy à. Tiêu Giao Giật Quân, hôm nay, liền để ta đến thật tốt cảm thụ một chút kiếm của ngươi, phải chăng có chỗ tiến bộ. Vĩnh Dạ bên cạnh, tên là Thiên Hạ Nam Tử khẽ vướt đại đao trong tay, ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện ra một đạo tà ý mỉm cười, chúng ta cũng có mấy ngàn năm không thấy, Đông Phương Sơ Trần, không biết công lực của ngươi phải chăng cũng có chỗ tiến bộ. Nói, một đao vung chạm, bá đạo vô song đao ý như là gợn nước giống như lẩy ra, bị đông cứng không gian lập tức vang lên tinh mịn tiếng vỡ vụn. Chương 318, Phương Đông ban đầu đuổi VS Thiên Hạ. Chương 318, Phương Đông ban đầu đuổi VS Thiên Hạ. Tôn thần cảnh cường giả cũng sẽ không bị thời không ngưng trệ ảnh hưởng. Ẩn chứa bị diệt đao chi pháp tắc một đao phách chạm, thiên hạ đúng là một đao đem Tiêu Giao Giật Quân thời không ngưng trệ cho phá, những cái kia bị ngưng trệ ngoại đạo tà ma trong nháy mắt khôi phục tự do. Đây cũng không phải là thiên hạ thực lực đã đủ để địch nổi Tiêu Giao Giật Quân, mà là Tiêu Giao Giật Quân thời không ngưng trệ tác dụng tại 10 vạn chi chúng ngoại đạo tà ma trên thân, đến mức uy lực lớn suy giảm, lúc này mới bị hắn một đao phá bỡ. Tiêu Giao Giật Quân cũng không nghĩ đến chính mình một chiêu thời không ngưng trệ liền có thể vây khốn 10 vạn chi chúng ngoại đạo tà ma, hắn vẹn vẹn chỉ là vì kéo dài một ít thời gian mà thôi. Đã thấy quy hư tại Tiêu Giao Giật Quân thi triển ra thời không ngưng trệ đồng thời, một chỉ điểm ra, một vệt chùm sáng bay vụt, cấp tốc đem giới bích phía trên vỡ ra vết nứt kia chữa trị. Vĩnh Dạ Ma Tôn thấy thế, hai mắt toát ra vô tận hung quang, lúc này hừ lạnh một tiếng, còn vọng tưởng chữa trị giới bích. Si tâm vọng tưởng. Lúc này đối bên cạnh một người khác quát khẽ lên tiếng, "Trúc Quang, nơi này liền giao cho ngươi, tuyệt không thể để bọn hắn chữa trị giới bích, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta vào chỗ chết oanh." Trúc Quang cung kính ôm quyền, tất nhiên không có nhục sứ mệnh, Ma Tôn đại nhân. Nói, giống to lên tiếng, "Các minh đệ, không tiếc bất cứ giá nào, cho bản tôn phá cái này xác rùa đen." A giống. 10 vạn tà ma cùng kêu lên hò hét, chấn động hư không rung động, sau đó công kích cùng nhau đánh vào kia giới bích phía trên, làm cho toàn bộ dị không gian đều là nhấc lên kinh khủng phong bạo, giới bích bên trên vết dạng càng lớn. "Tốt, Thiên Hạ, chúng ta đi, đi gặp một hồi chúng ta ngày xưa lão hữu." Vĩnh Dạ cười lớn một tiếng, thân hình khoảnh khắc hóa thành một vệt trùng thiên hắc quang, trực chỉ Tiêu Giao Giật Quân ba người chỗ. Thiên Hạ thấy thế, vội vàng đuổi theo. Tên là Trúc Quang nam tử thì là hóa thành ngàn vạn huyết ảnh tản ra, mỗi đạo huyết ảnh đều lôi cuốn lấy làm cho người sởn hết cả gai ốc nguyền rủa khí tức, như cùng sống vật giống như chui vào giới bích khe hở, hướng phía đăng tiên đài nội bộ thẩm thấu mà đi. Tiêu Giao Giật Quân thấy thế, đã tới không kịp mở miệng nhắc nhở, hắn tin tưởng sẽ có người có thể ngăn cản với hắn, lúc này toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn về phía hướng chính mình bay vụt mà đến Vĩnh Dạ, thanh lãnh mở miệng, "Vĩnh Dạ, lần trước giao huấn còn chưa đủ à?" Nói, hắn chập chỉ thanh kiếm, sau lưng hiện ra tinh hà đảo ngược dị tượng, lần này bản tọa nhất định phải trả ngươi, tuyệt mất cái này thiên địa mầm tai họa. Ha ha ha. Vĩnh Dạ Ma Tôn cùng tiếu ở giữa quanh thân bộc phát ra thôn thiên vệ địa ma khí, lại hóa thành một đóa cửu u liên này, làm cho thiên địa ảm đạm, "Ngươi phải có bản sự này, liền cứ tới a." Nói, đấm ra một quyền, quyền kinh bộc phát, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, cả vùng không gian hoàn toàn sụp đổ. Vĩnh Dạ Ma Tôn cùng áo trắng tiên tôn thân ảnh đồng thời biến mất đang vặn vẹo hư không trong vòng xoáy. Mà tên là Thiên Hạ nam tử thì ưu nhã đạp trên sóng âm đi hướng Quy Hư cùng Đông Phương Sơ Trần, "Các ngươi là muốn ta đơn đấu hai người các ngươi, vẫn là hai người các ngươi đơn đấu ta một cái?" "Hừ, cuồng vọng." Đông Phương Sơ Trần trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn quang, hừ lạnh một tiếng, sóng âm trong không khí quanh quẩn, nhường chung quanh tà ma cũng không khỏi vì đó run lên. Chỉ thấy Đông Phương Sơ Trần vây tay một cái, sát na ở giữa, một cỗ bảng bạc tiên quang theo lòng bàn tay của hắn nở rộ, tia tiên quang sáng chói chói mắt, như là một vòng mới lên thái dương, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Nương theo lấy tiên quang lập lòe, một cỗ khí tức kinh khủng như mãnh liệt như thủy triều của tới, nhường ở đây ngoại đạo tà ma đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp bách, mỗi người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều phá hủy đồng dạng. Sau đó một cây lượn lờ lấy tử sắc lôi điện thần thương chống rông xuất hiện tại Đông Phương Sơ Trần trong tay. Cái này thần thương tạo hình cổ pháp mà huyết gốc, thân thương quấn quanh lấy tử sắc lôi điện, phát ra lốp bốp tiếng vang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nội luận hủy diệt thương ý, khiến nó vừa xuất hiện, chính là làm cho quanh mình không gian đổ sụp vỡ vụn, bày biện ra một đạo kinh khủng vết nứt không gian đến. Đây cũng là Đông Phương Sơ Trần tại chính mình bản mệnh thế giới bên trong chỗ dựng dục thần khí, tử cực thần thương. Nhìn xem kia vỡ vụn không gian, Đông Phương Sơ Trần lại là nhỉ non một câu, quả nhiên, cái này dị không gian vẫn là quá mức yếu đuối a. Liền ta chi thần khí đều vô pháp dung nạp ở cái thế giới này, có độc thuộc với mình quy tắc, là người tu hành thực lực đạt đến thần đạo cảnh, liền mang ý nghĩa bọn hắn nắm giữ đủ cường đại lực lượng cùng tinh thần cảnh giới. Lúc này, bọn hắn liền có thể tại trong cơ thể của mình bằng vào chính mình cảm ngộ cùng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, thai nghén luyện chế ra một thanh thuộc về mình bản mệnh tiên khí. Sở dĩ muốn tại trong cơ thể của mình thai nghén luyện chế, là bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cùng thanh này tiên khí thành lập được một loại cấp độ sâu liên hệ, từ đó phát huy ra tiên khí ấy uy lực mạnh nhất. Làm thực lực tiến thêm một bước, đạt tới chân thần cảnh sau, thể nội liền sẽ tạo ra một cái hoàn chỉnh không gian, dần dần mở diễn hóa cái không gian này, liền sẽ trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới, về sau liền sẽ sinh sôi ra thế giới chi lực, lợi dụng thế giới chi lực, đối với mình bản mệnh tiên khí tiến hành tiến một bước rèn luyện cùng tăng lên, nhường xảy ra bay vọt về trước, tấn cấp làm vi lực tuyệt luân thần khí. Mà Đông Phương Sơ Trần tử cực thần thương, chính là trải qua thế giới chi lực rèn luyện tăng lên thần khí. Đông Phương Sơ Trần cầm trong tay tử cực thần thương, ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng lắc một cái thần thương, sấm sét màu tím trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm chói mắt hủy diệt quang mang. Thiên Hạ nhìn xem Đông Phương Sơ Trần kia toàn thân tắm rửa tại Tử Sắc Lôi Đỉnh dưới thân ảnh, chỉ thấy kia Tử Sắc Lôi Đỉnh như linh động giao long giống như tại Đông Phương Sơ Trần quanh thân tùy ý đi khắp, xoay tròn, phát ra lốt bốt tiếng vang, mỗi một đạo lôi đỉnh lấp loé ở giữa, đều dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Thiên Hạ lúc này nết miệng cười một tiếng, lập tức ngửa đầu bộc phát ra một hồi đỉnh thai nhức óc ha ha cùng thiếu, tiếng cười kiếp như quần quần sấm rền, tại thiên địa ở giữa vang vọng thật lâu, phảng phất muốn đem cái này khẩn trương bầu không khí ngột ngạt hoàn toàn xé rách, tới tốt lắm. Xem nào. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn cái kia thanh tạo hình cổ phát nhưng lại tản ra u sâm hàn ý trường đao trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hủy diệt màu đen sóng ánh sáng như là sôi trào mãnh liệt màu đen như thủy triều, theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy thân đao tụ đến, trong chớp mắt liền đem trọn cây trường đao hoàn toàn bao trùm. Cái kia màu đen sóng ánh sáng không ngừng lăn lộn phun trào, phản phất là đến từ địa ngục chỗ sâu ác ma đang gầm thét, đang giãy giụa. Ngay sau đó, Thiên Hạ hai chân dùng sức đạp một cái hư không, cả người như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ mà sắc bén đường vòng cung. Hai tay của hắn nắm chặt trường đao, mạnh mẽ hướng phía dưới lăng không một đao vung chạm. Sát na ở giữa, một đạo kinh khủng hắc quang như là một đầu hung mãnh màu đen cự thú, hóa thành một đạo hủy diệt đao khí tấm lụa, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Đông Phương Sơ Trần gào thét mà đi. Đạo này đao khí những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát ra bén nhọn chói hai tiếng rít, liền không gian đều không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở. Chương 319, Cửu Anh cùng bảy ma tướng chương 319, Cửu Anh cùng bảy ma tướng Đông Phương Sơ Trần đối mặt cái này khí thế hung hung ánh đao màu đen tấm lụa, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận chiến ý, trường thương trong tay có hơi hơi run, phảng phất là một đầu ngủ say cự long bị trong nháy mắt tỉnh lại, chỉ thấy một đạo từ tử sắc lôi đỉnh ngưng tụ mà thành quang mang theo mũi thương phun ra, đạo tia sáng này như là một đầu tử sắc thiểm điện cự long, lôi cuốn lấy sắc, bén vô cùng hủy diệt thương ý, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía cái kiêm màu đen đào quang tấm lụa bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, luồng hào quang màu tím này những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng nhau nhau vỡ vụn, tạo thành một đạo thâm thúy lỗ đen, phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, cả hai ở giữa không trung va chạm cùng một chỗ, sát na ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa vang minh vang vọng thiên địa, năng lượng cường đại sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, không gian chung quanh càng là liên miên vỡ vụn, bày biện ra một mảnh kinh khủng đen nhánh cảnh tượng, dường như toàn bộ thế giới đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chô phá hủy. Vô số không gian mảnh vỡ như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng vang tứ phía, phát ra bén nhọn tiếng rít, đem phía dưới một chút xui xẻo ngoại đạo tà ma thân thể trong nháy mắt cắt chém xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang vì trận này kịch liệt va chạm mà run rẩy. Một chiêu va chạm, khó phân thắng bại, Thiên Hạ lập tức hưng phấn cuồng tiếng một tiếng, dưới chân giẫm một cái hư không, thân hình phảng phất giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Đông Phương Sơ Trần trước mặt, đao thương va chạm, thủy diệt sóng ánh sáng nổ vang, không gian phá toái bên trong, thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại kia không gian phá toái trong lỗ đen. Thấy ma giới Vĩnh Dạ cùng Thiên Hạ đều là bị Tiêu Dao giật quân cùng Đông Phương Sơ Trần cuốn lên, Uy Hư nhìn về phía vị kia xâm nhập giới bích trong cái khe trúc quang, hai mắt có chút nheo lại, đang muốn truy kích ngăn cản lúc, lại thình lình nghe một đạo chấn động thần hồn gào thét vang vọng, ngay sau đó, chính là nhìn thấy một đạo to lớn bóng ma hướng chính mình giẫm đạp mà xuống, kia bóng ma những nơi đi qua, hư không rung động, làm cho không gian một hồi vặn vẹo chấn động. Uy Hư hai mắt ngưng tụ, khí thế toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra, quanh thân quang hoa lập lòe, như là sao trời giống như sáng chói, chiếu sáng chung quanh hắc ám không gian. Sát na ở giữa, một ngụm to lớn đan đỉnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Cái này đan đỉnh tạo hình cổ phác, tản ra một loại nặng nề mà khí tức thần bí, phía trên khắc đầy kỳ dị phù văn, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Làm kia lớn ảnh giẫm đạp chi lực nặng nề mà rơi vào trên chiếc đỉnh lớn lúc, phát ra một tiếng thanh thúy mà vang dội làm âm thanh, thanh âm này như là hồng trung đồng dạng, tại cái này dị không gian bên trong quanh quẩn không thôi. Cương đại lực phản chấn càng là theo trên chiếc đỉnh lớn bạo phát đi ra, kia lớn ảnh bị cố lực lượng này chấn động đến rút lui mấy bước, vừa rồi thật vất vả ổn định thân hình. Uy Hư thừa cơ thấy rõ công kích mình người là ai, trong mắt lóe ra tức giận cùng băng lãnh, "Cửu Anh, lúc nào thời điểm liền như ngươi loại này sâu kiến, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ?" Thì ra, tập kích hắn chính là Vĩnh Dạ tọa kỵ, Cửu Đầu Cốt Long. Đầu này cốt long hình thể to lớn, toàn thân tản ra hắc ám khí tức âm sầm. Nó chín cái đầu cao cao dơ lên, mỗi một cái đầu lâu đều mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén sâm mạch răng, dường như tùy thời chuẩn bị đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Con mắt của nó lóe ra hung ác quan mang, để lộ ra sát ý vô tận. Cửu Anh thân làm chân thần cảnh cửu trọng cường đại tồn tại, lại là Vĩnh Dạ tọa kỵ, hung danh tại ma giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cùng Uy Hư vị này tôn thần cảnh nhị trọng thượng giới cự đầu so sánh, thực lực có đôi chút không đáng chú ý. Đúng lúc này, một đạo cuồng ngạo đến cực điểm cười quái dị như là một đạo kinh lôi nổ vang, hoắc 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 sâu kiến sao. Thật sự là uy phong thật to a. Ngay sau đó, chỉ thấy bảy đạo bóng đen như quỷ mị giống như từ khác nhau phương hướng thoáng hiện mà ra, thân hình của bọn hắn trong hư không như ẩn như hiện, mang theo một loại làm cho người sợ hãi khí tức, nhanh chóng đem Uy Hư bao bọc vây quanh. Cái này bảy đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản ra cường đại mà hắc ám khí tức, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra băng lãnh cùng hung ác, dường như Uy Hư là bọn hắn sắp tới tay con mồi. Thất Ma tướng đứng đầu Đồ Cương đứng tại phía trước nhất, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tản ra một cỗ tà ý hắc ám khí tức, giống như một đầu nhắm người mà vẻ hung thú, hai tay của hắn ôm cánh tay, khóe môi nết lên một tia nụ cười giễu cợt, nhìn xem Uy Hư, nếu như một vị sâu kiến để ngươi chẳng thèm ngó tới, như vậy tám vị đâu? Không biết các hạ lại nên như thế nào ứng đối. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập khiêu khích, trong hư không quanh quẩn. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện Thất Ma tướng, Quy Hư vẻ mặt bình tĩnh quét mắt một vòng Thất Ma tướng, lạnh nhạt nói, hóa ra là Vĩnh Dạ dưới trướng Thất Ma tướng, các ngươi sẽ không phải coi là 8 người liên thủ liền có thể thắng được bản tọa a. Thanh âm của hắn lạnh nhạt mà bình tĩnh, căn bản không có đem Thất Ma tướng để vào mắt. Đồ Cương nghe được Quy Hư lời nói, không khỏi cười ha ha lên tiếng, tiếng cười của hắn chấn động đến chúng quanh hư không cũng vì đó run rẩy, hắn một bên cuồng tiếu vừa nói, không dám, tại tôn thần cảnh trước mặt, chúng ta những này chỉ là chân thần cảnh, tự nhiên đều là sâu kiến, bất quá, cuốn lấy ngươi, hẳn là đầy đủ. Quy Hư nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa vị kia thân hóa huyết quang, đang điên cuồng xâm nhập giới bích trong cái khe trúc quang. Chỉ thấy kia huyết quang giống như một đầu lao nhanh huyết hà, mang theo vô tận tà ác cùng kinh khủng, đang nhanh chóng hướng lấy giới bích bên trong đăng tiên đài dũng mãnh lao tới, mắt thấy trúc quang liền phải xuyên qua giới bích trở ngại, tiến vào đăng tiên đài, Quy Hư sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng lo lắng. Đăng tiên đài chính là tiên đạo minh hạch tâm chỗ, một khi bị ma giới xâm nhập, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, hiển nhiếp, xuyên sợ rằng sẽ khó giữ được. Quy Hư không muốn lại cùng cái này Thất Ma tướng nói một câu nói nhảm, hắn biết thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh giải quyết phiền toái trước mắt, dứt khoát lựa chọn ra tay. Chỉ thấy hắn vây tay một cái, nóng rực nhiệt độ đột nhiên thăng, tại trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một đoàn cháy hừng hực tiên hỏa. Cái này tiên hỏa dường như dung hợp thế gian tất cả hỏa diễm, nhiệt độ cao đến kinh người, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra tư tư tiếng vang. Càng là dường như có được sinh mệnh của mình đồng dạng, tại Quy Hư trong lòng bàn tay nhảy vọt lấp lóe, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất muốn đốt tận thế gian tất cả tà ác. Quy Hư cầm trong tay tiên hỏa, phát ra kinh khủng uy năng, phất tay, tiên hỏa quét sạch lan tràn. Kia tiên hỏa bảy biện ra lộng lẫy mà kinh khủng sát thái, sinh hồng bên trong sen lẫn kim sắc đường vân, nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không gian dường như biến như là yếu ớt trang giấy bị tùy tiện đốt xuyên, lộ ra hỗn độn chỗ sâu kia vô tận hư vô. Vô số ngoại đạo tà ma tại nhiễm tiên hỏa trong nháy mắt, chính là cấp tốc tại bọn hắn quanh thân lan tràn ra, có tà ma ý đồ dùng bọn chúng cường đại ma khí đi dập tắt trên người tiên hỏa, nhưng tiên hỏa như thế nào có thể dập tắt? Bọn hắn tất cả thủ đoạn đều là không hề có tác dụng, càng là phản kháng, tiên hỏa thiêu đến càng vượng, ngoại đạo tà ma nhóm chỉ có thể phát ra thê lương sợ hãi rú thảm, thanh âm kia dường như có thể xuyên tấu linh hồn, tại toàn bộ chiến trường trên không quanh quẩn. Chương 320, tù tiên trận chương 320, tù tiên trận, phía trước một trường phát hiện có một đoạn lặp lại nội dung, đã sửa chữa, đằng sau một đoạn tăng lên hơn 200 chữ, có thể một lần nữa đi xem một chút, cũng tốt tiếp tục chương này mở đầu. Trong chốc lát, những cái kia không ai bị nổi ngoại đạo tà ma liền tại tiên hỏa đốt cháy hạ biến thành hư vô, chỉ để lại kia từng sợi màu đen sương mù, chậm rãi tiêu tán trong không khí, dường như bọn chúng chưa từng tồn tại đồng dạng. Tiên hỏa chỗ biểu diễn ra kinh khủng uy năng, như là trọng truy đồng dạng, hung hăng đập vào mỗi một vị ngoại đạo tà ma trong lòng, bọn chúng nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, nhao nhao lộ ra sợ hãi kinh sợ. Cái này tiên hỏa, quả thực chính là bọn hắn trời sinh khắc tinh, tại cái này cháy hừng hực tiên hỏa trước mặt, ngoại đạo tà ma nhóm phách lối cùng cuồng vọng bị triệt để đánh nát, người người biến cảm thấy bất an lên. Khí tức tử vong nồng nặc tùy ý lan tràn, cháy hừng hực tiên hỏa như mãnh liệt thủy triều giống như quét sạch, chỗ đến, liên miên ngoại đạo tà ma đang thống khổ kêu rên bên trong nhao nhao ngã xuống đất, cái này như thế bị thiên diệt địa khí thế, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều thôn phệ hầu như không còn. Thất Ma tướng mắt nhìn trước mắt tất cả, nguyên bản mặt mũi dữ tợn giờ phút này tràn đầy hoảng sợ, tiên hỏa uy lực đối với bọn hắn thật sự mà nói quá mức rung động. Cựu đầu cốt long càng là trường lớn như chuông đồng hai mắt, thân thể khổng lồ ngăn không được run rẩy, cũng biết liên tiếp lui về phía sau, rất sợ bị kia tiên hỏa lan tràn. Đồ Cương thì là quả quyết truyền âm quát khẽ lên tiếng, bày trận, không thể để cho hắn tiếp tục tứ ngược. Theo âm rơi, sau một khắc, Thất Ma tướng cùng cựu đầu cốt long trên thân đồng thời dâng lên một đạo ánh sáng chói mắt buộc, quang thúc kia giống như một đạo vạch phá hắc ám lợi kiếm, vọt lên tận trời, ở trên bầu trời phát ra đình thai nhức góc nổ vang. Quang mang trong nháy mắt quyết tán ra đến, sát na ở giữa hóa thành một đạo trong suốt kết giới lan tràn bao phủ xuống, kết giới này như là một cái to lớn lồng giam, thoáng qua liền bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Quy Hư cũng là trước tiên chính là bị bao phủ tại kết giới bên trong, tùy ý lan tràn tiên hỏa chạm đến kết giới sau, như là bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, rốt cuộc vô pháp hướng về phía trước lan tràn. Tiên hỏa tại kết giới biên giới điên cuồng nhảy vọt lan tràn, nhưng thủy chung vô pháp đột phá tầng này trong suốt hàng rào. Quy Hư thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, lúc này quát khẽ lên tiếng, như hồng trung giống như băng rọi, ma giới tụ tiên trận. Hừ, coi là dạng này trận pháp liền có thể vây được bản tòa sao? Vừa dứt tiếng, trên người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, khí thế kinh khủng như là mãnh liệt như thủy triều bay lên, chung quanh vừa mới khôi phục một điểm không gian lần nữa bị cái kia khí thế kinh khủng chấn động địa tầng tầng vỡ vụn. Trong tay ấn kết cùng một chỗ, phóng thích mà ra tiên hỏa càng thêm nóng rực lên, nhiệt độ kịch liệt lên cao, không gian chung quanh đều là bị cái này kinh khủng hoàn toàn đốt xuyên, sau đó tiên hỏa ngưng tụ ở giữa, hóa thân thành một đầu to lớn hỏa long. Đầu này hỏa long toàn thân tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, gầm thét tầm vang đụng vào kia tụ tiên trận trong suốt kết giới bên trên. Va chạm trong nháy mắt, kết giới kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất là một mảnh bị cuồng phong tứ ngược mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng mà, sau một lát, kết giới lại là dần dần khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi va chạm chỉ là một trận không có ý nghĩa tiểu ba lan. Quy Hư nhìn xem vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại kết giới, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không hổ là nghe tiếng đã lâu tù tiên trận, tám vị chân thần cảnh thi triển, có thể ngăn lại hắn vị này tôn thần cảnh nhị trọng toàn lực một kích. Bất quá Thất Ma tướng cùng cựu đầu cốt long cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, tại hỏa long oanh kích kết giới trong nháy mắt, bọn hắn cũng là như gặp phải trọng kích, thân thể lắc một cái, một ngụm máu tươi phun ra, bị thương không nhẹ. Đối mặt tiên hỏa tử vong nguy hiểm, toàn bộ đăng tiên đài ngoại giới đều là tràn ngập lên băng lãnh túc sát khí tức, nồng đậm ma khí như mãnh liệt màu đen như thủy triều tùy ý cuộn cuộn, phảng phất muốn đem nơi này mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Quy Hư đứng ngạo nghễ tù bên trong tiên trận, dáng người thẳng tắp như tùng, quanh thân tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm trước mắt kia tản ra ánh 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 sáng nhạt tù tiên trận kết giới, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin lại tùy tiện cười, thực là không tồi a. Vậy mà có thể đỡ bản tọa toàn lực một kích, cũng không biết các ngươi còn có thể ngăn lại ta mấy lần công kích. Vừa rồi một kích kia, Quy Hương ngưng tụ lực lượng bản thân, đem chính mình đối hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ cùng bàng bạc thần lực đều chút xuống trong đó, không ngờ lại uy năng đánh vỡ kia tù tiên trận kết giới. Bất quá chính vì hắn trước đó một kích kia, đã để hắn thăm dò tù tiên trận kết giới hư thực, chỉ cần mình lại đến mấy lần, kết giới này tất nhiên phá. Quy Hư lúc này hai tay nhanh chóng kết ấn, thường đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay của hắn lấp lóe nhảy vọt, quang mang lưu chuyển ở giữa, một cỗ bàng bạc thần lực theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra. Theo động tác của hắn, đỉnh đầu chiếc kia đan đỉnh trong nháy mắt toát ra hào quang chói sáng, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, nó run rẩy kịch liệt lấy, phát ra từng đạo giống như hồng trung đồng dạng oanh minh, thanh âm kia đinh thái nhức óc, dường như xuyên thấu toàn bộ thế giới, hoảng sợ nhân thần hồn muốn nước. Cái này tiếng oanh minh hóa thành trận trận hủy diệt sóng âm, lấy đan đỉnh làm trung tâm, như là từng vòng to lớn gợn sóng giống như chấn động khuếch tán ra, sóng âm những nơi đi qua, không gian bặm mẹo, tại ken két tiếng vang bên trong vỡ vụn. Thất ma tướng cùng cựu đầu cốt long đứng nuôi chịu xảo, bọn hắn nguyên bản mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt biến bắt đầu bặm mẹo, mặt lộ vẻ thống khổ. Thất ma tướng đội vàng vận chuyển thể nội ma khí, ý đồ ngưng tụ ra một tầng hộ thuẫn để ngăn cản cái này kinh khủng sóng âm. Thân thể của bọn hắn chung quanh lóe ra hắc sắc quang mang, ma lực tại bọn hắn bên ngoài thân điên cuồng mà phun trào lấy, cựu đầu cốt long cũng không cam chịu yếu thế, nó mở ra to lớn miệng, phát ra rít gào chậm chậm, ý đồ dùng chính mình tiếng giống đến triệt tiêu sóng âm công kích. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, kia bị diệt sóng âm quá mức cường đại, như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng, dễ dàng liền xông phá phòng ngự của bọn hắn. Dù là thất ma tướng cùng cựu đầu cốt long vận công ngăn cản, đóng chặt thính lực, như cũng vô pháp hoàn toàn chống cự cái này kinh khủng sóng âm. Nguyên một đám bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, máu tươi theo gương mặt của bọn hắn chảy xuôi mà xuống, đem bọn hắn thân thể nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Thân thể của bọn hắn tại sóng âm trùng kích vào không ngừng mà run rẩy, lảo đảo muốn ngã, nhìn vô cùng thê thảm. Trung quanh đám kia ngoại đạo tà ma nhóm liền càng thêm thê thảm, bọn hắn tại cái này cường đại sóng âm trước mặt, như là yếu ớt sâu kiến đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Sóng âm đảo qua thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bạo thể mà chết, hóa thành từng đóa màu đen pháo hoa tràn ngập trong không khí ra, viết lên ra một khúc sinh mệnh biến mất bi ca. Quy Hư nhìn một màn trước mắt, khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, chỉ là tù tiên trận, liền muốn vây khốn bản tọa. Thật coi bản tọa cái này tôn thần cảnh là bùn nặng không thành. Thất ma tướng nhị thống lĩnh, mặt ưng lau rơi khỏe miệng vết máu, cười ha ha lên tiếng, không hổ là tôn thần cảnh, quả nhiên không phải chúng ta có thể địch, cái loại này sóng âm, liền tù tiên trận đều vô pháp ngăn cách. Nhưng là, chúng ta đúng là trong tay của ngươi, tranh thủ tới đầy đủ thời gian đâu. Quy Hư nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này nghiêng đầu hướng kia trúc quang nhìn lại, lại nghe két một tiếng. Giới bích vỡ vụn, một màn kia huyết quang khoảnh khắc hóa thành một vệt hồng quang chui vào đăng tiên đài bên trong. Không tốt. Quy Hư sắc mặt đại biến. Chương 321, hướng ta tới. Chương 321, hướng ta tới. Một hồi kịch liệt tiếng oanh minh như là quần quật như lôi đỉnh trong hư không nổ vang, giới bích bên trên một góc, từng đạo vết rách như giữ tận xà văn giống như cấp tốc lan tràn ra, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, giới bích một góc rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn vỡ vụn, kia vỡ vụn giới bích mảnh vỡ như là như lưu tinh tứ tán bay ra, cao đến không gian đều là thủng trăm ngàn lỗ. Càng có vô số xui xẻo ngoại đạo tà ma thân thể bị sinh sinh xuyên thủng. Ngay tại giới bích vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành huyết sắc trúc quang đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, trong khoảnh khắc như là một bức to lớn màn máu giống như, theo vỡ vụn giới bích chỗ lỗ hổng chút xuống mà vào đăng tiên đài bên trong. Huyết quang tại đăng tiên đài bên trong phun trào, ngưng tụ, dần dần tạo thành trúc quang kia tràn ngập tà dị cùng điên cuồng thân ảnh. Trúc quang ngẩng đầu lên, phát ra một hồi ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia như là cú vọ thét lên, quanh quẩn ở trong hư không, tràn đầy tùy tiện cùng cắt máu, giới bích đã phá. Các huynh đệ, theo bản tọa giết vào đăng tiên đài. Một tiếng này ra lệnh, như là thổi lên chiến đấu kẻ lệnh. Đến hàng vạn mà tính ngoại đạo tà ma nhóm, nguyên một đám trong hai mắt toát ra khát máu quằn quại, thân thể của bọn hắn trong bóng đêm vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Những này ngoại đạo tà ma nguyên một đám tản ra làm cho người sợ hai khí tức, nhao nhao hóa thành một đạo hắc vụ, theo cái kia đạo giới bích chỗ lỗ hồng chen chúc mà vào. Cùng lúc đó, chân trời cũng là hiện ra lít nha lít nhít một mảng lớn trùng sáng, những quang thúc này như là sáng chói như lưu tinh, vạch phá bầu trời tăm tối, hướng về bên này lao vụt một tới. Hóa ra là đăng tiên đài bên trong tiên minh bên trong người cùng đám tán tu kịp thời đổi tới. Nhìn về phía trước bầu trời, kia lít nha lít nhít một mảnh tản ra hắc sắc ma khí thân ảnh, Tiêu Vũ không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, đây thật là có đủ náo nhiệt a. Tiên đạo cung chấp pháp trưởng lão Mạc Thiên Hành bay ở đội ngũ phía trước nhất, khi hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện mảng lớn ngoại đạo tà ma cùng dẫn đầu người chút quang lúc, trong lòng không khỏi giật mình, cũng biết ngừng thân hình. Theo hắn dừng lại, phía sau hắn đám người cũng đều là nhao nhao dừng lại, nhìn về phía trước, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Trong đó một tên tuổi trẻ tán tu mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, không tốt. Giới bích đã bị công phá, ngoại đạo tà ma đã xâm lấn tiến đến. Nhanh, ngăn cản bọn hắn, nhất định phải ngăn chặn lỗ hổng. Uy uy uy, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới phía trước nhất phương người kia là ai chăng? Ma quân Trúc Quang, lại là Ma quân Trúc Quang. Này âm thanh vừa ra, mọi người đều như bị sét đánh, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết, biến một mảnh trắng bệnh. Phải biết, Ma Quân Trúc Quang cũng không phải cái gì bình thường nhân vật, hắn nhưng là tôn thần cảnh cường giả. Tôn thần cảnh, kia là đứng tại thế giới này đỉnh phong tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đủ để hủy diệt thiên địa. Tại tôn thần cảnh cường giả trước mặt, thế nhân liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Có người hai chân mềm nhũn, trực tiếp lăng không ngồi liền xuống dưới, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, nói đùa à? Để chúng ta cùng loại này tồn tại đánh, làm sao có thể thắng được a? Âm thanh run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Người chung quanh cũng đều mặt xám như tro, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, dường như đã thấy sau một khắc mình bị một trưởng bỗ chết kết cục. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời điểm, mắt sắc người bỗng nhiên xuyên thấu qua ngoại đạo tà ma thân ảnh, chỉ vào giới bích bên ngoài, thanh âm bí mật mang theo tràn đầy ngạc nhiên hô, mau nhìn. Giới bích bên ngoài bị kia, không phải đan luận các đan tiên quy hư các chủ sao? Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía giới bích bên ngoài, chỉ thấy quy hư các chủ trên đầu lơ lửng đan đỉnh, như tiếng chuông chiến minh, tuy bị khốn tù bên trong tiên trận, lại như cũ đại sát tứ phương, giết đến ngoại đạo tà ma nhóm là không có lực phản kháng chút nào, dù là thất ma tướng đều là ở đẳng kia kinh khủng âm ba công kích hạ, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, mắt thấy liền không kiên trì được bao lâu, ngược lúc trận pháp tự phá. Các chủ, đan luận các người nhìn thấy bị nhốt quy hư sau, đều là cả kinh thất sắc, không chút suy nghĩ chính là liền xông ra ngoài, đan luận các đệ tử nghe lệnh, nghĩ cách cứu viện các chủ đại nhân. Cái này một tiếng la phảng phất là một đạo kèn hiệu xung phong, đan luận các nhân quân là phấn đấu bên mình hướng ngoại đạo tà ma nhóm chỗ phương hướng giết tới. Mà theo đan luận các đệ tử dẫn đầu công kích, cái khác tiên minh các đệ tử cũng là phấn đấu bên mình theo sát phía sau, cùng ngoại đạo tà ma nhóm hôn chiến ở cùng nhau. Như vậy, tiên ma đại chiến chính thức khai hỏa, đang tiên đài bên trong, tiên lực như sáng chói tinh hà giống như bộc phát ra tia sáng chói mắt, thánh khiết mà hừng hực. Ma khí dường như cửu u trong thâm nguyên tuôn ra quần quần mây đen, âm tả lại kinh khủng. Thứ hai lực lượng đụng vào nhau, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang, phản phất là thiên địa đang tức giận gào thét, thanh âm kia tại đăng tiên đài bên trong không ngừng nổ vang, dư ba quyết tán, chỗ đến, không gian đều xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, dường như không chịu nổi gánh nặng, đăng tiên đài đều có lật út nguy hiểm. Trong hư không, chỉ thấy từng đạo tiên lực hóa thành sắc bén kiếm ảnh, lóe ra thanh lanh hàn quang, như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, hướng phía ma quân trận doanh mạnh mẽ đâm tới. Mà ma khí thì ngưng tụ thành to lớn ma thủ, mang theo khí tức âm sầm, theo mặt đất đột nhiên rũ ra, Newton đem các tiên nhân kéo vào bóng tối vô tận độ sâu. Mỗi một lần tiên lực cùng ma khí giao phong, đều toát ra hào quang chói mắt, phản phất là một trận chói lọi nhưng lại chí mạng khói lửa biểu diễn, thể hiện ra từng đạo hủy diệt quang cảnh. Xung quanh, nguyên bản tú lệ sơn xuyên, cổ lão kiến trúc, tại cái này đại chiến dư uy phía dưới, trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Hoa cỏ cây cối bị lực lượng cường đại nổ tận gốc, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Cứng rắn nham thạch cũng bị chấn động đến nát bấy, như bụi trần bay lả tả rơi xuống. Toàn bộ đăng tiên đài dường như biến thành một mảnh tận thế phế tích, tràn ngập gay mùi khói lửa cùng mùi máu tươi. Tại cái này hỗn loạn mà chiến trường kịch liệt bên trong, các loại phù văn pháp tắc đan vào một chỗ, các tiên nhân trong miệng niệm động thần chú thần bí, phù văn lóe ra kim sắc quang mang, trên không trung sen lẫn thành phức tạp đồ án, phóng xuất ra cường đại gió, lửa, lôi, nước chờ lực lượng pháp tắc, sát phạt thủ đoạn kinh người. Ma tu nhóm thì cơ hai tay, ma khí phù văn như quỷ mị giống như quấn quanh, ẩn chứa tà ác hắc ám lực lượng, an mòn tiên nhân tiên lực. Những phù văn này pháp tác động vào nhau, dung hợp, bộc phát ra càng cường đại hơn năng lượng, tạo thành nguyên một đám năng lượng to lớn vòng xoáy, thôn phệ lấy hết thể trung quanh, cực điểm hủy diệt chi cảnh. Nhìn trước mắt trận này kinh tâm động phách đại chiến, Tiêu Vũ ôm Dung Dung cùng Đồng Đồng hai tiểu nha đầu, cách xa chiến trường, tìm một cái tương đối an toàn nơi hẻo lánh, lặng lặng quan sát trận đại chiến này. Đang lúc Tiêu Vũ chỉ muốn làm cái quần chúng vây xem, đang để mắt kình thời điểm, đã thấy kia trúc quang như là một đạo như lưu tình, lấy như bẻ cánh khô phương thức đột phá mạc thiên hành đám người vây quanh, trực tiếp hướng Tiêu Vũ vị trí bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã gần đến tại gần tấc. Tiêu Vũ thấy hai mắt ngưng tụ, cảm thấy thầm kêu một tiếng không tốt, nhịn không được văn tụ, ngoa tảo. Thật hướng ta tới, cả thân phận đã bại lộ. Cái này không đúng, làm sao lại bị một cái nhận ra đâu? Chương 322, Tiêu Vũ VS ánh đến chương 322, Tiêu Vũ VS ánh đến Tiêu Vũ còn tưởng rằng đối phương là bởi vì chính mình bắt cóc môn môn, đã nhận ra mình, cố ý tìm tới cửa đâu. Nhưng sự thật lại là, Trúc Quang chỉ là đi ngang qua, đối diện phóng tới Tiêu Vũ, đơn thuần trùng hợp, mục đích của hắn cũng căn bản không phải Tiêu Vũ, mà là Thông Thiên Tháp Thiên Thê bên trong Nhất Xuyên. Hắn xâm lấn đăng tiên đài duy nhất nhiệm vụ chính là không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Nhất Xuyên. Cho nên khi Trúc Quang đột phá giới bích một phút này, hắn tựa như mũi tên rời cùng sông phá trùng điệp vây quanh, mục tiêu trực chỉ Thông Thiên Tháp, nhưng không khéo chính là vừa vặn đối diện đụng phải ở một bên ăn dưa xem trò vui Tiêu Vũ ba người. Trúc Quang ánh mắt đảo qua Tiêu Vũ, hắn cũng không có xem thấu Tiêu Vũ chân thực thực lực, nhưng bằng mượn nhiều năm tại tu tiên giới sờ soạng lần mò kinh nghiệm, hắn bản năng cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này thực lực chỉ sợ không tầm thường. Hơn nữa theo Tiêu Vũ quanh thân tán phát khí tức đến xem, hắn hiển nhiên là người trong tiên đạo. Nếu là người trong tiên đạo, vậy thì không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Trúc Quang không chút do dự đối với Tiêu Vũ chính là lăng không đánh ra một trường. Chỉ thấy kia trường ấn trong nháy mắt ngưng tụ, lóe ra u ám quang mang, như là một cái to lớn ma trường, lấy đánh rách tả tơi không gian uy thế hướng Tiêu Vũ oanh kích mà đi. Không khí chung quanh bị cái này kinh khủng trường ấn đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít, không gian cũng bị cái này bàn tay vô hình hung hăng xé rách lấy, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Cảm nhận được kia trường ấn bị thêm vào lực lượng kinh khủng, Tiêu Vũ trong ngực ôm Dung Dung cùng Đồng Đồng lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai nàng chăm chú bắt lấy Tiêu Vũ gấp áo, thân thể không chỗ ở run rẩy lên, tôn thần cảnh khí tức căn bản không phải hai nàng có khả năng tiếp nhận, nếu không phải bị Tiêu Vũ che chở, đoán chừng liền khí tức kia đều vô pháp tiếp nhận, hai tiểu nha đầu liền đã bạo thể mà chết. Mắt thấy hai tiểu nha đầu bị sợ hai đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, Tiêu Vũ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, muốn chết. Đối mặt kia to lớn vô cùng trưởng ấn lấy bài sơn đảo hải chi thế, tự mình hướng về đánh ra mà đến, Tiêu Vũ hai ngón tay khép lại, kiếm khí dâng lên, đầu ngón tay dường như ẩn chứa thiên địa ở giữa một sợi phong mang, theo động tác của hắn, một cỗ cường đại mà kiếm quang bén nhọn theo đầu ngón tay của hắn vung chạm mà ra, cái này một vệt kiếm quang lóa mắt vô cùng, càng là sáng chói chói mắt, tựa như một đạo vạch phá hắc ám lưu tinh, mang theo xé liệt thiên uy quang, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía kia to lớn trưởng ấn chém tới. Kiếm quang chỗ đến, thời gian dường như cũng vì đó ngưng kết, không gian cũng bị mạnh mẽ xé mở một đạo cự đại khe hở, kia ẩn chứa hủy diệt sóng ánh sáng trưởng ấn, đúng là tại cái này kiếm quang bén nhọn trước mặt, trong nháy mắt bị từ đó chém thành hai nửa, lập tức hóa thành vô số lấp lóe điểm sáng tiêu tán. Ân. Trúc Quang kia nguyên bản vẻ mặt tùy ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho là người trước mắt này bất quá là một cái có thể tùy ý đổi hơi hơi mạnh một chút tiểu nhân vật, lại không nghĩ rằng đối phương vẹn vẹn bằng vào một chỉ kiếm, giống như này dễ dàng đỡ được chính mình uy lực này tuyệt luân một kích. Phải biết, một kích này uy lực, liền xem như chân thần cảnh cường giả cũng khó có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi lại không uổng phí thổi bay chi lực chính là cả lại. Trúc Quang trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt nghi hoặc, người này đến tuột cùng là ai? Làm sao lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Tiên đạo bên trong còn có nhân vật như vậy, chính mình thế nào chưa bao giờ thấy qua. Dù sao cùng tiên đạo đánh lâu như vậy, tiên đạo bên kia có bao nhiêu cường giả, hắn là tại quá là rõ ràng, nhưng Tiêu Vũ, xác thực chưa bao giờ thấy qua, vốn cho rằng là có chút thực lực tiểu lâu la, không nghĩ tới lại còn có mấy phần bản sự. Trúc Quang sắc mặt lập tức biến vô cùng nghiêm túc, hắn ngừng thân hình, quanh thân bắt đầu tràn ngập lên một tầng nồng đậm hắc ám ma khí, như là một đoàn đậm đặc mực nước, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Cái này ma khí tản ra làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức, dường như ẩn chứa vô tận tà ác cùng kinh khủng. Trúc Quang nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng hỏi, ngươi là người phương nào? Xương tên gia. Ồn ào. Tiêu Vũ khinh thường hừ lạnh một tiếng, căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm, hắn thấy, như là đã độc thủ, đối phương lại là địch nhân của mình, nhiều như vậy nói vô ích, chỉ có lấy tay bên trong kiếm, lấy ứng đối phương trả lời. Dù sao cũng là tôn thần cảnh, Tiêu Vũ cũng không dám có chút chủ quan, trong lòng dâng lên một cô nóng bỏng chiến ý đồng thời, trực tiếp vận chuyển kỳ lân chân công đem môn công pháp này vận chuyển tới cực hạn. Sát na ở giữa, một cỗ cường đại mà bàng bạc lực lượng như là mãnh liệt như thủy triều trong cơ thể hắn lao nhanh cùng thôi, tu vi của hắn tại thoáng qua ở giữa tăng lên 24 lần. Nhìn xem bỗng nhiên khí tức tăng vọt Tiêu Vũ, Trúc Quang tràn đầy kinh ngạc, bởi vì này khí tức đã không kém chút nào tôn thần cảnh, tiên đạo một phương, lúc nào thời điểm lại xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ tôn thần cảnh cường giả. Theo tu vi tăng lên, Tiêu Vũ trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế kia hóa thành một đạo vô hình khí lãng, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào không gian xung quanh, làm cho xung quanh không gian tại cỗ này khí thế cường đại áp bách dưới, bị chấn động đến tầng tầng vỡ vụn, triển lộ đen nhánh vô tận lỗ đen. Sau đó đầu ngón tay kiếm quang lần nữa vung chạm, Tê Thiên. Theo hắn một tiếng này quát khẽ vang lên, chỉ thấy đầu ngón tay hắn kiếm quang đột nhiên đánh xuống, thoáng chốc, chói mắt kiếm quang lập lòe mà ra, kiếm quang này sáng chói mà sắc bén, tài liệu thi vô tận kiếm ý, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn xé rách. Nó không nhìn không gian cùng thời gian trở ngại, lấy một loại siêu việt lẽ thường quy tắc, trực tiếp chạm tại Trúc Quang trên thân, một kiếm này, quả thực khó lòng phòng bị, giống như bổ sung tuyệt đối tất chúng đồng dạng, căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Trúc Quang chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, con ngươi của hắn trong nháy mắt thích chặt, giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt trái tim, hắn đã báo trước tới công kích giáng lâm, sát thực hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không thể nào ngăn cản, chỉ có thể ở bản năng điều khiển, điều động thể nội lực lượng, cường hóa tự thân nhục thân, nhưng dù vậy, tại tiếp nhận cái này đáng sợ một kiếm trong nháy mắt, hắn vẫn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều rất giống lệ. Vị trí, một cô nóng bỏng toàn tâm thống khổ theo thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh truyền đến, sau đó chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun ra, vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung. Trúc Quang thân thể cũng tại cỗ này cường đại lực trùng kích hạ, như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, tại bay ngược quá trình bên trong, hắn như cũng không cầm được ho ra máu, cho đến bay ra 100 mét có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đưa tay, lau đi vết máu ở khóe miệng, Trúc Quang nhìn về phía Tiêu Vũ, tràn đầy kinh sợ, trực tiếp chạm tại thân thể một kiếm. Không nghĩ tới trên đời này, lại còn có cái loại này không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp. Ngươi, đến tột cùng là ai? Cái này thực sự vượt quá tưởng tượng, Đăng Tiên Đài lại còn ẩn giấu đi như thế một vị kinh khủng cường giả, chẳng lẽ bọn hắn xâm lấn Đăng Tiên Đài sự tình đã sớm bị phát hiện? Tiên đạo minh sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chương 323, thực lực quá mạnh cũng là một loại phiền não a. Chương 323, thực lực quá mạnh cũng là một loại phiền não a. Tiêu Vũ không để ý đến Trúc Quang hỏi thăm, như cũng giữ yên lặng, nhưng cảm thấy lại là ngưng trọng không thôi, dù sao, đứng tại hắn đối diện thật là vị tôn thần cảnh cường giả, mà chính hắn bất quá chỉ là chân thần cảnh, cái này nhìn như chỉ có một cái đại cảnh giới chênh lệch, kỳ thực giống như danh trời, trong đó chênh lệch như thế nào có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản cân nhắc. Cho nên, hắn không thể có chút nào chủ quan, hơi không cẩn thận, chờ đợi hắn liền đem là vạn kiếp bất phục bước sâu. Đối mặt người này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải có khả năng ở đây là tuyển. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, để cho mình cuồng loạn không thôi tâm dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó mở ra hắn cường đại nhất Thiên Phú thần thông Thiên Mệnh tại ngã. Sát na ở giữa, một nguồn sức mạnh mênh mông theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, như là một đầu ngủ say cự long bị bừng tỉnh, cỗ lực lượng này cấp tốc tại tứ chi bách hải của hắn bên trong lưu chuyển, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, phản phất tại nên đón một trận vĩ đại thủy biến. Khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên, nguyên bản chân thần cảnh cảnh giới hàng rào tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn, thực lực của hắn trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, đạt đến tôn thần cảnh nhất trọng. Phối hợp kỳ lân chân công 24 lần tăng phúc gia thân, giờ phút này Tiêu Vũ toàn thân tản ra làm cho thiên địa rung chuyển khí tức khủng bố. Này khí tức vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là trở thành nơi đây chiến trường tiêu điểm, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc ngừng đối chiến, hướng Tiêu Vũ chỗ chiến trường nhìn sang, mỗi một cái đều là bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Thật, tình huống như thế nào? Là chúng ta tiên đạo minh tôn thần cảnh cường giả chạy đến sao? Không đúng, người kia căn bản cũng không nhận biết ta, hắn đến tột cùng là ai? Xem này khí tức, tối thiểu cũng là tôn thần cảnh tứ trọng thực lực a. Uy, các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, không phải liền là ngay tại sông tiên thê những người kia sư phụ sao? Còn giống như thật sự là hắn a. Không nghĩ tới hắn lại có như thế tu vi. Cũng may ta không có sinh ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của suy nghĩ, không phải chết như thế nào cũng không biết. Hắn đến tột cùng sở thuộc môn phái nào a? Không biết do còn thu người không? Cùng người khác chấn kinh khác biệt, Trúc Quang lúc này, vẻ kia mặt mũi bình tĩnh nhiều hơn một phần ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn bây giờ không có nghĩ đến, người trước mắt lại có như thế tu vi, tôn thần cảnh tứ trọng. So với mình còn nhiều thêm hai trọng, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu là chỉ là thêm ra nhất trọng, hắn còn có thể bằng vào công pháp thần thông nguyên cớ, đụng tới đụng một cái, nhưng là hai trọng, hắn liền nếm thử suy nghĩ cũng không sinh ra, liền đã đánh trống lui quân. Hắn cũng sẽ không bởi vì nhiệm vụ mà đem tính mạng của mình đổ vào, bất luận đang ở tình huống nào, bảo trụ tính mạng của mình mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng mà, ngay tại Trúc Quang sinh lòng thoái ý thời điểm, Tiêu Vũ lại là không chút do dự tế ra sát chiêu của mình, kiếm huyết phụ sinh. Một chiêu này bị thế giới chỗ cự tuyệt kinh khủng kiếm thuật, nó ẩn chứa siêu việt quy tắc lực lượng, mỗi một lần thi triển đều sẽ dẫn phát thế giới mạnh mẽ bài xích. Theo kiếm khí kiếm ý, kiếm chi pháp tắc tại thiên khung phía trên tạo ra một thanh khổng lồ trường kiếm màu đỏ ngòm, phản phất là từ vô số sinh linh máu tươi ngưng tụ mà thành. Một kiếm này, theo Tiêu Vũ thực lực tăng lên, cũng đã xảy ra chất biến. Khi thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại thiên khung phía trên lúc, toàn bộ thế giới cũng vì đó thất sắc rung chuyển, nguyên bản mở tối không gian biến càng tăng áp lực hơn nữa, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, đại địa hư không run run không ngừng, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì cái này kinh khủng một kiếm mà sợ hãi run rẩy. Một cỗ uy hoàng thiên uy tự cửu thiên chi thượng hạo đãng giáng lâm, kia cỗ uy áp như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lại như lao nhanh không thôi nham tương hồng lưu, phản phất muốn đem thế gian mọi thứ đều vô tình nghiền nát. Mỗi một tấc không khí đều tại cỗ này thiên uy áp bách dưới run rẩy, phát ra trầm thấp mà kinh khủng tiếng nghẹn nào. Một kiếm này, phản phất là vạch phá hắc ám tiềm điện, lại như là khai thiên tích địa cự phủ, làm cái này kinh thế một kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đăng tiên đài không gian rốt cuộc vô pháp tiếp nhận cỗ này lực lượng kinh khủng, bắt đầu liên miên sụp đổ. Những cái kia cổ lão mà kiến trúc hùng vĩ, bọn chúng trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, chứng kiến vô số hưng suy vinh lục, giờ phút này, tại không gian phá toái lực lượng hạ, bọn chúng tựa như yếu ớt giấy đồ chơi, nhao nhao sụp đổ. Ngay sau đó, hoa cỏ cây cối núi đá đều không ngoại lệ, cuối cùng bị xoắn thành hư vô, toàn bộ đăng tiên đài bên trong, hiện ra một phái đại phá diệt cảnh tượng, dường như tận thế tiến đến đồng đạo. Mà tại cái này đại phá diệt cảnh tượng bên trong, Tiêu Vũ lơ lửng mà đứng, hai tiểu nha đầu ôm thật chặt bờ eo của hắn đùi, mà trong ánh mắt của hắn thì là để lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu kia nổi lên kinh khủng lôi vân, cùng kia trong lôi vân du động lôi long, tại thiên khung trên không thỉnh thoảng lăn lộn gào thét, lóe ra hủy diệt lôi đỉnh, Tiêu Vũ trực tiếp nhìn ngây người, ngọa tảo. Động tĩnh này, có phải là hơi nhiều phải không? Đồng thời, có người kinh hô, thiên kiếp, lại là thiên kiếp. Thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Trung quanh đối chiến tiên ma nhóm nhau dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt đều ra lộ ra khó có thể tin thần sắc, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào kinh khủng một kiếm, vậy mà lại dẫn động thiên kiếp, không bị đăng tiên đài vùng thế giới nhỏ này dung thân. Tiêu Vũ giờ phút này cũng là một bước, cảm thấy cũng đầy là ngạc nhiên, không phải, một kiếm này thật có khủng bố như vậy sao? Tại thượng giới thi triển, còn có thể đưa tới thiên kiếp. Hạ giới thi triển lúc, một kiếm này xác thực cũng uy lực kinh người, bị thế giới chỗ cự tuyệt, chỉ là vì sao tại thượng giới thi triển, còn có thể bị thế giới chỗ cự tuyệt a? Cái này thượng giới thế giới quy tắc không có khả năng yếu ớt như vậy a. Tiêu Vũ nhíu mày, cẩn thận quan sát đến đỉnh đầu lôi vân, đột nhiên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giật mình, a, không đúng, không phải lên giới quy tắc tại cự tuyệt một kiếm này, mà là đăng tiên đài quy tắc tại cự tuyệt một kiếm này. Thì ra, đây là tới tự đăng tiên đài quy tắc thẩm phán, đăng tiên đài có độc thuộc với mình quy tắc cùng trật tự, nó tựa như một cái nghiêm mật bảo hộ kết giới, không được bất kỳ lực lượng nào phá hư thăng bằng của nó. Mà Tiêu Vũ một kiếm này uy lực quá mức cường đại, nếu quả như thật chém ra, như vậy đăng tiên đài sẽ tại cỗ lực lượng này nghiêng xuống dưới che không tồn tại nữa. Đăng tiên đài quy tắc như là một vị vô hình bảo hộ người, đã nhận ra cỗ uy hiếp này, liền lập tức khởi động thẩm phán cơ chế, hạ xuống cái này kinh khủng thiên kiếp, ý đồ ngăn cản một kiếm này sinh ra. Tiêu Vũ đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, do dự đến tột cùng muốn hay không đem một kiếm này chém ra. Một kiếm này nếu là chém ra, xác thực có thể giải quyết rơi địch nhân trước mắt, nhưng tương tự cũng biết hoàn toàn hủy diệt cái này đăng tiên đài. Đến lúc đó đem biến thành không chỉ có là ma đạo muốn truy sát với hắn, đoán chừng liền tiên đạo cũng tương tự sẽ không cho với hắn. Tiên đạo cùng ma đạo đều là không cho, mẹ nó, đây là muốn chuyển biến thành lớn một tiết đâu à? Ai, có đôi khi thực lực quá mạnh cũng là một loại phiền não a. Tiêu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cảm thán. Chương 324, mau tới giết quái lên cấp chương 324, mau tới giết quái lên cấp toàn bộ đăng tiên đài, giờ phút này đã hoàn toàn bao phủ tại sắc bên bờ hủy diệt, tất cả mọi người là nuốt nước bọt, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Vũ chỗ biểu diễn ra cái này kinh khủng một kiếm. Uy năng như thế, thật là một vị tôn thần cảnh tứ trọng cường giả có thể thi triển ra sao? Cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, uy năng tuyệt đối không thua tôn thần cảnh cửu trọng cường giả thi triển thủ đoạn a. Kết thúc. Đăng tiên đài bên trong, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là lâm vào sợ hãi ở trong, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, một kiếm này nếu là chém xuống đến, toàn bộ đăng tiên đài đều phải hủy diệt, vậy bọn hắn những này thân ở đăng tiên đài bên trong người, chỉ sợ cũng khó thoát thân tử đạo tiêu vận mệnh. Tiêu Vũ cảm thấy không khỏi thở dài, hắn cũng không nghĩ đến, từ hiện tại cảnh giới này thi triển kiếm huyết phụ sinh có thể biểu hiện ra cái loại này đáng sợ uy năng đến, liền đăng tiên đài đều vô pháp tiếp nhận kiếm của nó uy, xem ra chỉ có thể từ bỏ, không phải một kiếm này nếu là vung xuống, đăng tiên đài chắc chắn hóa thành một mịn, đến lúc đó cũng chắc chắn sinh linh đồ thán, hắn sợ rằng cũng phải vì vậy mà hóa thân đại ma đầu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, nơi này thiên thê đúng là cái thứ tốt, hắn còn cần các đồ đệ của mình tại thiên thê bên trong tu luyện, cho nên, cái này đăng tiên đài tất nhiên không thể bị hủy như vậy. Tâm niệm chuyển động kiện, Tiêu Vũ hủy bỏ kia sắp vung chạm mà ra uy lực tuyệt luân kiếm huyết phù sinh, chỉ thấy kia đâm rách thiên khung huyết sắc cự kiếm cũng là tiêu tán theo không thấy. Đám người thấy thế, tất cả đều là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Cũng may vị đại nhân không có đem một kiếm này vung chém ra đến, không phải bọn hắn toàn chơi xong. Mắt thấy Tiêu Vũ đã thu chiều, Trúc Quang lập tức như bị sợ hãi đến giống như chim sợ đá, trong nháy mắt hóa thành một vệ huyết sắc hướng kia giới bích chỗ lỗ hổng bay đi. Liên vừa mới một kiếm kia, hắn đã rõ ràng cảm giác được Tiêu Vũ kinh khủng, chính mình tại bực này cường giả trước mặt, căn bản không có chút nào phần thắng, nếu như thế, lúc này không lùi, chờ đến khi nào? Muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vũ thấy thế, hai mắt ngưng tụ, lúc này tay phải vân ra, sát na ở giữa, từng đầu trật tự thần liên theo trong hư không bắn ra, bọn chúng răng khắp nơi, đem Trúc Quang tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa, cũng một chút xíu thu nạp, như là một đạo thiên địa lồng giam, hướng phía Trúc Quang không ngừng lan tràn rút về. Trúc Quang nhìn xem kia đầy trời phong tỏa thiên địa trật tự thần liên, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, trật tự thần liên. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể trói lại bốn quân. Vừa dứt lời, thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra một hồi chói mắt huyết quang, kia huyết quang giống như mãnh liệt thủy triều cuồn cuộn không ngừng, đem hắn cả người đều bao khỏa trong đó, khí tức kinh khủng từ trên người hắn điên cuồng bạo phát đi ra, chấn động đến chung quanh hư không đều phát ra trận trận run rẩy, từng đạo khe hở như là giữ tợn vết thương trong hư không lan tràn ra. Trúc Quang hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân đều hội tụ bên phải quyền phía trên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào thét, một đầu huyết sắc trường long theo nắm đấm của hắn bên trên bắn ra. Đầu này huyết sắc trường long thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, mỗi một phiến lân phiến đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, nó trên không trung bốc lên và mèo, mang theo một hồi mãnh liệt khí lưu, những nơi đi qua, không gian đều là vặn mèo vỡ vụn, hiện ra cực điểm hủy diệt. Thiên phá long ngâm. Theo Trúc Quang hét lớn một tiếng, huyết sắc trường long tài liệu thi vô tận hủy diệt chi uy, ở vang đụng vào kia trật tự thần liên bên trên, sát na ở giữa, thiên địa thất sắc, hắc ám giáng lâm, dường như ngày tận thế tới. Không gian càng là như mạng nhện cấp tốc quét sạch vỡ vụn, từng đạo vết nứt không gian như là lưỡi dao sắc bén, cắt hết thể chúng quanh. Ngay cả kia không thể phá vỡ giới bích, tại cái này kinh khủng trong đụng chạm cũng không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, thể hiện ra một đạo càng lớn lỗ hổng. Mà theo đạo này lỗ hổng xuất hiện, càng nhiều ngoại đạo tà ma mãnh liệt bay vụt mà vào, bọn hắn nguyên một đám mặt mũi tràn đầy khát máu, dù là đối mặt Tiêu Vũ kinh khủng như vậy cường giả, bọn hắn như cũng không sợ hãi chút nào, trong mắt chỉ là điên cuồng, tôn thần cảnh lại có thể thế nào? Bọn hắn ngoại đạo tà ma chính là 10 vạn chi chúng, dù là tôn thần cảnh đồng thời đối mặt, cũng phải chết ở đây. Đồng thời, chỉ thấy kia huyết sắc trường long vỡ vụn từng đầu xiển xích, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo đến, sau đó bị càng nhiều trật tự thần liên bao phủ, dây dưa xuyên thủng thân thể ấy, đem hoàn toàn phong cấm hủy diệt, sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trúc Quang cũng là ngay đầu tiên thân hóa huyết quang, mượn cơ hội theo đầu kia mở ra tới trong thông đạo bắn ra. Tiêu Vũ vốn là muốn truy kích, nhưng một lòng muốn chạy trốn tôn thần cảnh tốc độ thực sự quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng vô pháp chặn đường, càng quan trọng hơn là trên người hắn còn mang theo hai cái vương hữu, còn có kia bay đầy trời bắn mà ra ngoại đạo tà ma, cũng là trước tiên ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Vũ đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân tản ra kinh khủng mà sắc bén khí tức, nhìn trước mắt ngăn lại đường đi khắp thiên tà ma, khoe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười tà, thật sự là thật là nhiều kinh nghiệm bao a. Cái này cũng không thể lãng phí, lúc này truyền âm cho còn tại thiên thê tu luyện Trần Nhị Cẩu một đoàn người, đều đừng tu luyện, mau tới giết quái lên cấp. Thiên thê bên trong, nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng Trần Nhị Cẩu một đoàn người tại lúc này đống nhiên đều là mở hai mắt ra, là sư phụ. Sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người là nhảy xuống thiên thê, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tiêu Vũ chỗ chạy đến. Cùng một thời gian, thủy giản động thiên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lập lòe, kiếm vô song mấy người cũng đều là học có thành tựu, toàn bộ lần lượt xuất quan. Đối mặt Tiêu Vũ cái loại này khí tức khủng bố, những cái kia ngoại đạo tà ma không chỉ có không chút nào sợ hãi, ngược lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, như cũng liên miên bất tuyệt mang theo một loại quyết tuyệt cùng điên cuồng, không chút do dự bay vào đăng tiên đài bên trong. Tiêu Vũ đối với cái này không khỏi cảm khái lên tiếng, không hổ là ngoại đạo tà ma, quả nhiên là một đám từ đầu đến đuôi tên điên. Đối mặt bọn hắn căn bản vô pháp đối đầu đối thủ, bọn hắn không chỉ có không có chút nào hèn nhát, ngược lại là một lòng mong muốn phản sát, phần này điên cuồng cùng tham lam, quả nhiên là để cho người ta khó có thể lý giải được, bọn hắn chẳng lẽ không có sợ hay sao? Lúc này, tất cả ngoại đạo tà ma đều đem ánh mắt tham lam tập trung tại Tiêu Vũ trên thân, trong đó một cái thân hình to lớn, diện mục dữ tợn tà ma, rũa ra thật dài đầu lưỡi, liếm láp lấy khóe miệng, phát ra một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc cười quá dị, tôn thần cảnh a. Ai ra ra nếu là có thể đem hắn chém giết, tắm rửa một trận thần linh chi vũ, chúng ta tu vi chắc chắn nâng cao một bước. Cái khác ngoại đạo tà ma nhao nhao phụ họa, tham lam trò chuyện, để cho người ta không rét mà run. Bọn hắn nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, tựa như là một đám sói đói thấy được màu mỡ con mồi, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, dường như sau một khắc liền phải đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tiêu Vũ nhìn xem bọn này không biết sống chết ngoại đạo tà ma, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mà khinh miệt nụ cười, thật là khéo, bọn gia hỏa này lại còn nghĩ đến muốn giết ta. Đến tột cùng ai mới là sâu kiến, các ngươi phải chăng còn không có làm rõ ràng đâu.